Chương 1, Đào Nguyên ba quy thứ nhất, cho tiên sinh dập đầu, thứ hai, chờ tiên sinh trở về, thứ ba, nghe tiên sinh. Từ khi có sinh mệnh cấm khu Phế Đô đến nay, Phế Đô Đào Nguyên thôn nơi này vừa ra đời ba đầu thiết luật. Đầu hói lông đỏ con khỉ cảm giác được thái dương một chút xíu dâng lên, nó trước đi Phế Đô cái kia đã không có tượng thần, chỉ có tượng thần cái bệ thần đài trước quỳ xuống, cùng cái khác sáng sớm đám yêu quái cùng một chỗ, đối thần đài rất cung kính dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy xuyên qua bốn phía đều là tường đổ phế tích đổ nát chi thành, nghĩ ở chung quanh trong rừng rậm tìm một chút ăn uống. Một đầu lớn chừng bàn tay, có 8 đầu cái đuôi hỏa hồ ly, tại cho thần đài dập đầu về sau, nhẹ ngồi lên đầu hói lông đỏ con khỉ cái kia cao cao dựng nên chót đuôi cùng đi hướng rừng rậm. Bầu trời đột nhiên tối xuống, một đầu dương cánh chừng ngàn mét yêu thú quái điểu bay qua bầu trời rừng rậm, nó há mồm hít một hơi, đem một tòa núi lớn nuốt vào trong bụng. Tốt xuất sinh, dám ăn ngươi hầu ra ra bách quả viên. Đầu hói lông đỏ con khỉ nâng cánh tay một chảo, hầu chảo nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời đại thủ, đem ngàn mét cự điểu nắm trong tay lôi xuống, há mồm đem cự điểu nuốt vào trong miệng, một trận nhấm nuốt phát ra cốt ca cốt két xương cốt giòn vàng, cuối cùng hùng hùng hổ hổ phun ra mấy cây lông chim. Bộ dạng như thế khó coi thì thôi, còn như thế khó ăn. Đột nhiên, lông đỏ con khỉ trên đầu 6 con lỗ tai trái phải nhanh chóng chuyển động, quay đầu đối 8 đuôi hỏa hồ ly nói, ngươi nghe tới hô cứu mạng không? Hỏa hồ ly ngẩng đầu trên không trung dùng sức hít hà hoảng sợ nói, là người hương vị. Người. Lông đỏ con khỉ dùng móng vuốt lau một cái chảy ra ngụm nước. Toàn bộ khỉ hóa thành một đạo hồng mang biến mất ngay tại chỗ, chỉ có xuất phát trước câu nói kia còn tại nguyên địa phiêu đãng, hy vọng là cái người xấu. Hy vọng hắn động thủ đánh ta. Vậy ta liền có thể ăn hắn. Ta thèm sắp chết rồi. Một khỉ một hồ thuận thanh âm đi tới rừng cây thân chỗ, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử hai tay vươn trước bốn phía trống rỗng sờ loạn, trong miệng không ngừng nói, cứu mạng, cứu mạng. Không đợi con khỉ cùng hồ ly tới gần, người trẻ tuổi bị dưới chân dây leo khô trượt chân, người ngã choáng quá khứ. Con khỉ cùng hồ ly ngồi xổm ở người trẻ tuổi bên người, hai mặt nhìn nhau mà hỏi, hắn là người tốt hay là người xấu? Ta làm sao biết? Hồ ly hoán giận nói, đều tại ngươi, không sớm một chút đem hắn đỡ tốt, hại ta không biết hắn là người tốt hay là người xấu, chậm trễ ta ăn người. Ta làm sao biết hắn như thế không chịu được ngã, ngã một cái liền cho ngã chó rồi. Con khỉ oán trách đem hôn mê nam tử ôm lấy nói, trước mang về, chờ hắn tỉnh lại nói. Một hồ một khỉ đem người trẻ tuổi mang về Phế Đô dưới thần đài, dựa theo quy củ, bất kỳ cái gì có linh trí và sống, đều muốn cho tiên sinh dập đầu. Người, mau nhìn, vô lại khỉ mang về người, hắn thật có lộc ăn a. Đợi chút nữa hỏi hắn cầu một đầu đuổi, không biết có thể hay không cầu đến. Khó, cái con khỉ này keo kiệt, ngươi coi như dùng ngươi loại cái kia mấy trăm mẫu ngàn năm hỏa linh chi, nó đều chưa chắc nguyện ý đổi với ngươi. Phế Đô thần đài phụ cận còn chưa tan đi đi chúng yêu, nhìn thấy đầu hói lông đỏ con khỉ mang về một người sống, nhao nhao lộ ra ánh mắt hâm mộ. Tỉnh, mau nhìn, tỉnh. Chúng yêu kinh ngạc thời điểm, nhìn thấy người trẻ tuổi lão đảo đứng dậy, sau đó lại lần ngã xuống, đụng đầu vào cái kia đường kính vài trăm mét, dùng để cung phụng thần mình trên thần đài, máu tươi từ trán của hắn chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Tiên sinh trở lại rồi. Một đầu thể to như tượng to mọng con thỏ gạt mở chúng yêu đi tới trước mặt người tuổi trẻ, sau đó đối người trẻ tuổi rất cung kính quỳ xuống dập đầu ba cái nói, cung nên tiên sinh về nhà. Chúng yêu nghe tới thể lớn như voi mập con thỏ đối người tuổi trẻ xưng hô cùng động tác, cũng nao nao quỳ theo trên mặt đất. Tiên sinh. Bị chúng yêu xưng hô người trẻ tuổi tào tam thất, dùng sức lung lay đầu, đây là đâu? Ta là ai? Những người trước mắt này là ai? Ta không phải là vì cho mội mội báo thù, tại cảnh sát đuổi tới hiện trường tình huống dưới, ở trước mặt tất cả mọi người đem bọn buôn người giết chết phía sau bị tại chỗ đánh chết sao? Con mắt của ta. Ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy. Mù rồi. Phía sau lưng một trận âm hàn chi lực tại thể nội nhanh chóng tản ra, huyết dịch tại thời khắc này đều rất giống băng phong, mất đi cung cấp ổ xỉ táo tam thất lần nữa hôn mê bất tỉnh. Tiên sinh ngất đi. Không phải ngất đi. Là tiên sinh trúng độc. Nhanh nhanh nhanh. Lang trung lang trung. Lao nhân sâm. Nhanh lên. Yêu quái bầy lập tức vỡ tổ, một cái lao nhân sâm tinh bị đẩy ra tới, nó cũng không cần cái gì ngân châm, trực tiếp rôi ra một cây thô thô nhân sâm sợi dâu đâm vào táo tam thất trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, tào tam thất trên thân âm hàn độc liền bị bức ra bên ngoài cơ thể, tím xanh làn da lần nữa khôi phục hồng nhuận. Chúng yêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu hói con khỉ nhỏ giọng hỏi, thôn trưởng, ngài xác định đây là tiên sinh? Chúng yêu cũng nhao nhao dựng lên lỗ tai, khẩn trương nhìn chằm chằm thể to như tượng lông xám con thỏ. Béo thỏ xám lắc lắc nhỏ bé cái đuôi hỏi lại, trừ ta ra, các ngươi gặp qua tiên sinh hình dáng? Chúng yêu nhao nhao lắc đầu. Đầu hói con khỉ càng là nói tiếp, tiên sinh trước kia tiên quang vòng quanh thân thể, sao có thể nhìn rõ? Đó không phải là? Béo thỏ xám rất là khẳng định nói, ta cũng đã gặp qua tiên sinh triệt hồi tiên quang dáng vẻ. Chúng yêu trầm mặc một lát, đột nhiên tập thể bộc phát ra hưng phấn gào thét, tiên sinh rốt cục trở lại rồi. Tiên sinh rốt cục trở lại rồi. Phúc. Hôn mê tảo tam thất bị chúng yêu gào thét chấn động đến phun ra một ngụm máu. Béo thỏ xám vội vàng làm im lặng chẳng nói, nhỏ giọng một chút, làm bị thương tiên sinh. Chúng yêu vội vàng che miệng, thận trọng đánh giá hôn mê tảo tam thất, đầu hói con khỉ lần nữa làm chúng yêu miệng thay hỏi, tiên sinh không phải một thân tu vi vang dội cổ kim sao? Làm sao lại bị chúng ta hô một cuống họng liền chấn thương rồi? Béo thỏ xám một cước đem con khỉ đạp ra thật xa, mới mặt mày sừng sộ lên nói, tiên sinh cách làm há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Quên thôn quy sao? Chúng yêu lập tức đồng loạt gật đầu. Đào Nguyên thôn có ba đầu thiết luật, thứ nhất cho tiên sinh dập đầu, thứ hai chờ tiên sinh trở về, thứ ba nghe tiên sinh. Cũng đều thất thần làm gì? Béo thỏ xám vung vẩy lấy thâu ngắn cái đuôi thúc giục nói, tiên sinh gian phòng không phải một mực quét dọn sao? Đem tiên sinh đưa qua. tiên sinh tỉnh lại nhất định sẽ đói a. Làm ăn chút gì? Tiên sinh y phục này dơ bẩn, còn không đi chuẩn bị bộ mới. Lão nhân sâm. Tiên sinh vừa mới bị chấn thương, lại cho chị một cái. Chúng yêu lập tức hành động đứng lên, trong lúc nhất thời đảo nguyên thôn gà bay chó chạy vô cùng náo nhiệt. Lão nhân sâm tinh gạt ra điểm tinh hoa nhỏ ở tảo tam thất trong miệng, quay người đối béo thỏ sâm nói, tiên sinh chủ yếu là có chút hư cùng mệt, ta một giọt này xuống dưới hắn ngủ đến sáng mai, cam đoan thân thể khỏe mạnh. Một đêm trôi qua, gà gáy ba tiếng, tảo tam thất tử trong hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra, cái gì đều không nhìn thấy. Không sai, con mắt ngủ. Một trận ký ức tử trong đại não dâng lên. Thân thể này tiền thân cũng gọi là tảo tam thất, là tu tiên giới Thái Huyền lâu đệ tử, vừa mới nhập môn còn chưa tới kịp tu hành liền bị phái đi ma giáo tiêu giao môn làm nội ứng, kết quả vừa đi không bao lâu liền bị người phát hiện nội ứng thân phận. Chúng một trưởng thời khắc sắp chết chạy trốn tới một chỗ cổ truyền tống trận, không hiểu thấu truyền tống đến nơi này. Bởi vì một trưởng kia mang độc quan hệ, con mắt tại thời điểm này liền mù mất, cũng là vì cái gì bản thân xuyên qua tới phía sau, sẽ thuộc về cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể hai tay sờ soạn lung tung lấy đi lên. Ta là ai hiểu rõ, tiếp xuống chính là muốn hiểu rõ ta ở đâu vấn đề này. Kéo kẹt, theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái thanh âm mừng rỡ truyền vào. Tiên sinh, ngài tỉnh rồi. Béo thỏ xám đi vào nâng tào tam thất xuống giường nói, chúng ta còn giống như trước mở tào khóa. Mở tào khóa? Cái gì mở tào khóa? Tiên sinh. Cái gì tiên sinh? Tào tam thất một chán nghi hoặc. Chương 02, từ xưa người xuyên Việt đều là kẻ chép văn sụp đổ phong ốc, tường đổ phế thành bên trong có một gian chỉ có nửa mặt tường miếu hoang, nếu như không phải có một cái điện thờ cái bệ còn biểu hiện ra nó đã từng thân phận, đã rất khó coi ra nơi này đã từng là một gian miếu thờ. Cái kia đường kính vài trăm mét to lớn điện thờ cái bệ, hiện lộ rõ ràng nơi đây miếu thờ đã từng huy hoàng hùng vĩ. Một tiếng gáy qua đi tản mát tại phế đô bên trong các sinh linh, có vứt bỏ trong tay còn không có ăn xong mang theo máu đại bổng xương, có đình chỉ điều khiển cương thi, có vứt bỏ còn không có luyện chế xong đan dược, bọn chúng nhanh chóng tụ lại đến dưới thần đài, bản bản chính chính ngồi xuống, bày ra một bộ thật tốt nghe giảng bài bộ dáng. Tào Tam thất mơ mơ hồ hồ ngồi ở miếu thờ điện thờ cái bệ phía trên, nhìn lên trước mắt có nam có nữ có đại nhân có tiểu hài mấy chục cá nhân, quy quy củ củ ngồi xuống. Sở dĩ dùng nhìn, là bởi vì Tào Tam thất xuyên qua tới phụ thân người này, con mắt trời sinh bởi vì chúng độc quan hệ đã mù. Mà sở dĩ dùng nhìn, là bởi vì hắn vừa xuyên qua lúc đến, mụ trạng thái té ngã trên đất, đầu va vào điện thờ cái bệ phía trên, tại chỗ mi tâm xô ra một đầu giống con mắt một dạng vết sẹo, vết sẹo này sau khi xuất hiện hắn liền lại nhìn đến. Chỉ là hắn không biết, hắn nhìn đến cũng không có mù lúc, nhìn thấy có chút không giống. Tại hắn nhìn đến, dưới điện thờ diện ngồi nghiêm túc nghe giảng chính là nam nữ già trẻ thôn dân, có tướng mạo hung thần ác sát, có dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu. Hắn không biết là, nếu như không có mù hắn, nhìn thấy thì là các loại manh thú đại yêu. Quanh thân phun trào lên hỏa diễm tất phương, có được 9 cái hung thú đầu lâu cửu anh, lớn chừng bàn tay mọc ra cánh dị đồng miêu yêu, hai cái đầu màu trắng cự mãng, so voi còn muốn lớn hơn hai vòng lông xám béo con thỏ. Về sau Tào Tam thất mới biết được, bản thân đây là ngoại ý muốn mở ra tâm nhãn, nhìn thấy cũng không phải là bề ngoài biểu, mà là nội tâm. Bây giờ Tào Tam thất cũng không biết, bản thân ở vào trấn Tiên Hoàng triều 4 đại hung địa phế đô. Vừa mới vào nhà đem hắn nâng tới đây béo thôn trưởng nói nơi này gọi là Đào Nguyên, là một chỗ khó được tưởng hòa bình tĩnh chi địa. Chỉ là tại sao phải giảng bài, lại nên nói cái gì? Tào Tam thất vẫn ở vào choáng váng trạng thái, vì cái gì cái kia thím mập rất khẳng định gọi ta tiên sinh, mà lại người khác cũng đều gọi ta làm tiên sinh. Tào Tam thất trên đài trầm mặc không nói, dưới đài chúng yêu cũng đều yếu kỷ, vì cái gì tiên sinh không giảng bài? Trước kia không phải như vậy a? Trước kia lên đài liền giảng bài a? Béo thỏ xám đá bên cạnh đầu hói lông đỏ con khỉ một cước, nhỏ giọng nói, thời khóa biểu, thời khóa biểu. Tiên sinh trở về ngày đầu tiên nhập học, sợ là không nhớ rõ thời khóa biểu. Đầu hói lông đỏ con khỉ như một làn khói về nhà cầm thời khóa biểu, rất cung kính đặt ở Tào Tam thất ngồi trên thần đài nói, tiên sinh, đây là ngài thời khóa biểu. Còn có thời khóa biểu. Tào Tam thất liếc mắt nhìn thời khóa biểu, mùng 1 giảng kinh, mùng 2 thuyết sử, mùng 3 giải đáp nghi vấn giải hoặc, mùng 4. Cái làng này thế mà là tu luyện làng. Tiên sinh. Đầu hói lông đỏ con khỉ tại dưới đài nhỏ giọng nói, hôm nay là mùng 1. Nha. Tào Tam thất nhìn xem dưới đài chúng người một mặt khát vọng biểu lộ, rốt cục cảm nhận được, bầu không khí đều tô đậm tới đây, nếu là không làm chút gì giống như bàn giao không đi qua. Có thể tu luyện. Cũng không biết ta. Tốt ta. Làm cái đáng xấu hổ đạo văn giả đi. Tào Tam thất rốt cục cảm nhận được người xuyên Việt tại sao phải làm cái đáng xấu hổ đạo văn giả, cái gì bản sự cũng không có, còn phải cùng người ta trang bức, ra vẻ mình lớn bao nhiêu năng lực, không chép tập có thể làm sao. Cái kia, ta nói khả năng có chút sâu, các ngươi tận lực thể hội đi. Tào Tam thất quyết tâm liều mạng, dù sao đều là chép. Trực tiếp phóng đại chiêu được rồi. Lại nói, kinh văn cái này phá ngọn ý, các bản thân cũng bối bất quá, lật qua lật lại kia liền có thể bối như vậy vài câu. Cái này, hôm nay chúng ta tới nói đạo đức kinh. Dưới đài chúng yêu mặt mũi tràn đầy đều là nghi hoặc. Tiên sinh không còn giảng vũ hóa phi tiên kinh sao? Cái này tân kinh danh tự nghe giống như không phải rất lợi hại dáng vẻ. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Tào Tam thất đem cái này 6 cái chữ nói xong chợt phát hiện, bản thân liền chỉ biết cái này 6 cái chữ. Không sai. Liền xem như đạo văn, cũng chỉ có thể chép lao tử lão nhân ra ông ta cái này 6 cái chữ, về phần còn giữ lại. Đều là lẻ tẻ sẽ hai câu, căn bản liền không hơn bây giờ nói câu này. Một câu nói xong, Tào Tam thất rơi vào trầm mặc, cố gắng sau khi tự hỏi diện là cái gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi. Người bình thường ai sẽ không có việc gì bối đạo đức kinh toàn thiên a? Chúng yêu vốn đang ánh mắt nghi hoặc lập tức cứng ngắc, từng cái con ngươi co vào, trên mặt viết đầy chấn kinh. 6 cái chữ. chỉ là cái này 6 cái chữ liền trực chỉ đại đạo. Tiên sinh chính là tiên sinh. Chắc không được tiên sinh không nói cái kia Vũ Hóa Phi Tiên Kinh, mặc dù đó cũng là vô thượng bảo điển, nhưng cùng cái này Lục Tự Chân Ngôn so ra vẫn là kém quá nhiều. Ông tiểu hồ ly thân thể chấn động một cái, phía sau nàng mọc ra đầu thứ 9 cái đuôi. Chúng yêu vô cùng hâm mộ nhìn xem tiểu hồ ly, cái này hồ ly lại là lĩnh ngộ câu nói này nhanh nhất nhiều nhất. Nó kẹt tại 8 đuôi đã vạn 5 năm tháng a. Tiên sinh một câu, sẽ để cho nàng đột phá đến trong truyền thuyết cửu vĩ cảnh giới, chính thức bước vào vạn cổ cự phách hàng ngũ. Thiên hạ này, có thể làm nàng đối thủ người không nhiều lắm, cũng liền còn lại trong làng những thôn dân này. Tiểu hồ ly vội vàng dùng lực dập đầu. Tào Tam thất thấy cô gái xinh đẹp cho mình dập đầu cũng là giật nảy mình, cái này tình huống gì? Điên rồi sao? Chẳng lẽ xuyên qua đạo văn uy lực thật lớn như vậy? Cái kia bay đầu ta cho bọn hắn bối một bài đầu giường ánh trăng giỏi, chẳng phải là muốn hủ chết bọn hắn? Thấy nữ hài dập đầu không ngừng, Tào Tam thất vội vàng ngăn cản, ngừng, chớ dập đầu, chớ dập đầu, không đến mức. Chúng yêu biến sắc, vốn là còn yêu quái trong lòng mang theo vài phần hoài nghi là béo con thỏ nhiều năm không gặp tiên sinh, nghĩ tiên sinh nghĩ đầu óc hỏng, không phải làm sao lại nói một cái không có gì tu vi người là tiên sinh. Nhưng bây giờ, chúng yêu đều thu hồi hoài nghi, thay vào đó là tôn kính. Lần thứ nhất giảng bài, liền làm thành bộ dạng này, Tào Tam thất có chút không có sức mà hỏi, vậy còn nói tiếp sao? Chúng yêu sững sờ, lập tức hiểu được, tiên sinh lời này ẩn chứa thâm ý là cái gì? Đây là đang nói, hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, trình độ của các ngươi cũng liền phối nghe cái này 6 cái chữ mà thôi, giảng lại nhiều cho các ngươi cũng là lãng phí, vẫn là thật tốt đi lĩnh ngộ câu này kinh văn đi. Tiên sinh, chúng yêu đồng loạt quỳ xuống đất dập đầu, lại dập đầu. Tào Tam thất thực tế chịu không được cái này, đội bằng nói, cái này có thể không dập đầu sao? Đầu hói lông đỏ con khỉ hiếu kỳ hỏi, tiên sinh kia muốn chúng ta làm thế nào? Tào Tam thất suy nghĩ một chút nói, không bằng đổi thành cúi đầu. Chúng yêu không rõ nội tình, nhưng trong thôn quy củ tất cả mọi người nhớ kỹ rất rõ ràng, nghe tiên sinh vậy, đã tiên sinh nói cúi đầu, kia liền cúi đầu. Tiên sinh, chúng yêu đồng loạt đứng dậy cúi đầu. Chương 3, hiểu lầm chính là như thế đến. Tào Tam thất một mặt mộng bước lên đài giảng bài, lại một mặt mộng bước trở lại gian phòng. Thân thể này chủ nhân trước lưu lại tin tức thật sự là quá ít, khi còn bé cùng muội sống nương tựa lẫn nhau, vận khí tốt, thành Thái Huyền lâu đệ tử, sau đó chưa mấy ngày liền đi làm nằm vùng, sau đó bị phát hiện kém chút chết mất, xuyên qua đến nơi đây. Điểm này tin tức đủ làm cái gì? Nơi này là nơi nào? Ở vào Đại Chu hoàng triều vị trí nào? Khoảng cách Thái Huyền lâu có bao xa? Nên như thế nào làm mới có thể trở về đến Thái Huyền lâu? Không sai, nhất định phải trở lại Thái Huyền lâu. Nơi đó có thể được đến tu hành công pháp, nói không chừng thật có thể trường sinh bất lao Vũ Hóa Phi Tiên, kém cỏi nhất cũng có thể sống lâu chút năm tháng a. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Tào Tam thất quyết định tìm người lại cẩn thận hỏi một chút, vừa bị thím mập gấp gáp mang đến nhập học, nhàn thoại đều chưa trò chuyện vài câu. Đẩy cửa ra liền thấy một đám người còn tại cái kia to lớn điện thờ dưới bậy đáng ngồi. Chúng yêu đều ở đây lĩnh hội đạo đức kinh chân ngôn, nhưng Tào Tam thất cửa phòng vừa mở, vẫn là hấp dẫn đầu hói lông đỏ con khỉ chú ý, không có cách nào. Ai bảo nó mọc 6 cái lỗ thai, thính giác chính là so khác yêu quái tốt hơn rất rất nhiều. Tào Tam thất nhìn thấy cái này mọc 6 cái lỗ thai tàn tật hài đồng nhìn mình, vội vàng hướng về phía hắn vây vây tay. Đầu hói lông đỏ con khỉ nhìn hai bên một chút, xác định là đang gọi bản thân, liền vội vàng đứng lên đi tới Tào Tam thất bên người, tiên sinh, ngài gọi ta. Tào Tam thất quay người về đến phòng ngồi ở trên giường nói, một người có chút nhàm chán, muốn tìm người trò chuyện hai câu. Có được hay không? Đầu hói lông đỏ con khỉ vui vẻ mặt đều muốn cười thành một đóa khó coi hoa, gật đầu không ngừng nói, có rảnh, phương tiện. Mặc dù đã từ béo thôn trưởng nơi đó biết nơi đây gọi là đảo nguyên thôn, nhưng cái này đảo nguyên thôn vị trí cụ thể vẫn còn không biết. Tào Tam thất cười hỏi, đây là nơi nào? Đảo nguyên a? Đầu hói lông đỏ con khỉ lập tức làm ra trả lời. Tào Tam thất bất đắc dĩ bĩu môi nói, cái kia đảo nguyên lại tại nơi nào? Đầu hói lông đỏ con khỉ vào đầu, tiên sinh làm sao lại hỏi cái này a, đơn giản vấn đề. Chẳng lẽ tiên sinh là tại điểm hóa ta? Không sai. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, phía sau khẳng định ẩn giấu rất sâu chân ý. Đầu hói lông đỏ con khỉ gấp vào đầu bước hai, đem bản thân một thân sở học đều hướng vấn đề này bộ, nhưng vẫn là nghĩ không ra đáp án. Thâm ảo, quá thâm ảo. Không hổ là nói ra đạo khả đạo, phi thường đạo tiên sinh. Tào Tam thất nhìn tiểu hài tử bị bản thân hỏi gấp thành dạng này cũng trả lời không ra, lập tức cảm thấy mình lỗ mãng. Đại Chu hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la, rất nhiều người trong thôn cả một đời đều chưa ra khỏi thôn, căn bản không có khả năng biết mình chỗ sâu tại cái gì châu, cái gì quận. Rất hiển nhiên, trước mắt tiểu hài tử này chính là như vậy tình huống. Không sao, không nghĩ ra được cũng không cần suy nghĩ. Tào Tam thất vội vàng mở lời an ủi. Đầu hói lông đỏ con khỉ xấu hổ cúi đầu, vừa mới tiên sinh trên người có thất vọng cảm xúc xuất hiện, xem ra là ta quá ngu, để tiên sinh thất vọng. Tào Tam thất tay nâng cái cầm tự hỏi, xem ra cần phải tìm đại nhân đến hỏi một chút, tiểu hài tử dù sao quá nhỏ. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Tào Tam thất phất phất tay. Đầu hói lông đỏ con khỉ ủ rũ cúi đầu rời khỏi phòng, đi tới một bản ngay tại nội đạo lao thư yêu bên cạnh tọa hạ hỏi, lão tu tài, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lao thư yêu từ sách vở bên trong rỗi ra một cái tay, không kiên nhẫn phất phất tay để này rời đi, bản thân còn vội vàng cảm ngộ tiên sinh nói kinh văn đâu. Nha. Tốt a. Đầu hói lông đỏ con khỉ thất vọng quay người tự nói rời đi, vậy ta nên tìm ai giúp ta giải khai tiên sinh điểm hóa đặt câu hỏi đâu? Ngươi nói cái gì? Lao thư yêu từ sách vở bên trong rỗi ra hai đầu vô số văn tự tạo thành chân bỗng nhiên đứng lên, tiên sinh đơn độc chỉ đạo ngươi rồi. Tiên sinh nói cái gì? Trung quanh tại ngộ đạo đại yêu nhóm cũng nhao nhao tỉnh lại, đầy mắt hâm mộ xuống tới, lao nhao hỏi, tiên sinh hỏi là cái gì vấn đề, dựa vào cái gì ngươi cái vô lại khỉ có thể được đến tiên sinh đơn độc chỉ đạo. Ngươi có phải hay không cho tiên sinh tặng quà? Đầu hói lông đỏ con khỉ thấy nhiều như vậy đại yêu đều xuống tới, liền đem vấn đề nói ra, tiên sinh nói, đây là nơi nào? Ta đáp, này Đào Nguyên. Tiên sinh lại hỏi, Đào Nguyên ở nơi nào? Vừa mới lên cấp Cửu Vĩ Hồ cười khẩy nói, chuyện nào có đáng gì, Đào Nguyên tự nhiên là tại. Lời nói đến một nửa, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên kể lại. Đào Nguyên tại Phế Đô. Nhưng tiên sinh không có khả năng không biết Đào Nguyên tại Phế Đô. Tiên sinh kia cố ý đem con khỉ hô đi vào sách vấn đề này, trong đó nhất định là có rất sâu chấn ý, tuyệt đối không phải muốn như thế cái nông cạn đáp án. Đầu hói lông đỏ con khỉ thấy Cửu Vĩ Hồ cùng chúng yêu cũng muốn lấy được bản thân nghĩ tầm kia, lập tức đem hai cái móng vuốt mở ra. Trải qua vừa mới một câu kia đạo khả đạo, phi thường đạo. Chúng yêu đều cảm giác được tiên sinh đã đến một loại hoàn toàn mới đại cảnh giới, vậy cái này vấn đề tất nhiên là ẩn giấu thâm ý. Nhất định là bởi vì con khỉ buộc về, đối mặt đây là nơi nào đặt câu hỏi lúc đáp sai, cho nên tiên sinh mới có thể cho ra đến tiếp sau nhắc nhở. Nếu là trả lời Đào Nguyên ngay tại Phế Đô, tiên sinh kia sợ là sẽ phải hỏi ra, Phế Đô lại tại nơi nào? Nếu là trả lời Phế Đô ở nơi nào, tiên sinh sợ là lại sẽ hỏi tiếp, một mực hỏi đại gia đáp không được vị trí. Chúng đại yêu trong lúc nhất thời lần nữa trầm mặc, âm thầm cảm giác tiên sinh thật sự là thâm bất khả trắc. Nhìn như tùy tiện hỏi một chút, lại tràn ngập thiên cơ đại đạo. Xem ngày sau đằng sau đối tiên sinh đặt câu hỏi, phải nhiều hơn suy nghĩ, không thể tùy tiện bật thốt lên trả lời. Tào Tam thất trong phòng suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy phải hiểu rõ người ở phương nào mới được, không phải khó tìm về Thái Huyền lâu đường. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, Tào Tam thất đối một thân tú tài ăn mặc lão nhân vẫy vẫy tay, đã hỏi tuổi nhỏ hỏi không ra đến, loại này thoạt nhìn như là tú tài dạng, hẳn phải biết ta. Chúng yêu đước ao ghen tị nhìn xem lão tú tài hấp tấp tiến tiên sinh gian phòng. Lão tiên sinh, tiên sinh không thể không thể. Lão thư yêu đội vàng khoát tay lui lại xoay người ô quyền, tiên sinh nhất định không thể như vậy xưng hô, chết sát lão. Lão thư yêu rất muốn nói chết sát lão hủ, nhưng nghĩ lại, trước đây sinh trước mặt có tư cách gì xưng lão hủ, đội vàng sửa lời nói, tiên sinh chớ có chết sát tú tài, chớ có chết sát tú tài a. Tào Tam thất gương mặt ngộng, cái này tình huống gì? Hô lão tiên sinh liền có thể chết sát? Vẫn là nói, hiểu. Tào Tam thất phản ứng lại, người đọc sách mà. Nhân gia sợ là có tú tài công danh mang theo, gọi hắn lão tiên sinh chọc hắn mất hứng, nhưng cái này lão tú tài lại tương đối có tố chất tu dưỡng. Đây là đang điểm bản thân đâu, để cho mình gọi hắn tú tài. Tú tài. Tào Tam thất nói, ta có thể thỉnh giáo cái vấn đề. Đến rồi. Lão thư yêu trong lòng run lên, tiên sinh đây là muốn khảo giáo. Tiên sinh thỉnh giảng. Lão thư yêu tất cung tất kính, học sinh tận lực. Tào Tam thất cảm khái một cái này lão tú tài thật sự là có tố chất, mới mở miệng hỏi, không biết đây là nơi nào. Quả nhiên. Lão thư yêu giờ khắc này càng xác định tiên sinh là tại điểm hóa, không phải vì sao lại hỏi ra vấn đề giống như trước. Bản thân nhất định phải so với kia vô lại con khỉ trả lời tinh xảo. Vào nhà trước đó, lão thư yêu đã nghĩ tới rất nhiều đáp án, mặc dù đều chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng cũng là vội vàng thấy có thể nghĩ tới đáp án. Đây là thiên chi hạ, lại là địa chi thượng. Lão thư yêu thấp phẩm nói ra bản thân nghĩ tới đáp án. Chương 04, vô lượng đại dược làm khẩu phần lương thực thiên chi hạ. Địa chi thượng. Câu trả lời này còn không bằng Đào Nguyên đâu. Cái này tú tài đọc sách đọc tròn váng. Tào Tam thất thầm mắng mình đầu óc hỏng, loại vấn đề này làm sao có thể hỏi một cái đọc sách đến cổ hủ lão tú tài. Tiên sinh đây là thất vọng. Lão thư yêu bắt đầu nghĩ lại, quả nhiên, đạo hạnh của mình còn chưa đủ. Câu trả lời này chung quy là để tiên sinh thất vọng. Thấy Tào Tam thất không nói lời nào, lão thư yêu yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Chúng yêu lập tức xông tới hỏi thăm tình huống gì. Lão thư yêu thẹn lông mày dựng mắt thở dài, tiên sinh hỏi ta đây là nơi nào, ta đáp đây là thiên chi hạng, lại là địa chi thượng. Có yêu quái lập tức nhãn tình sáng lên, câu trả lời này diệu a. Trong đó dấu giếm huyền cơ, đã là nói tu hành chỗ rất sâu đạo lý. Kết quả, lão thư yêu cảm xúc xa suốt lần nữa thở dài, tiên sinh dù không nói chuyện, ta nhưng cũng cảm thấy tiên sinh thất vọng khí tức. Chúng yêu trầm mặc, như thế đáp án đều không đúng. Kia rốt cuộc nên như thế nào trả lời? Béo thỏ xám lao thôn trưởng càng là hối hận, bản thân rõ ràng mới là cái thứ nhất nghe tới tiên sinh như thế hỏi thăm, làm sao lại không nghĩ tới tiên sinh là tại điểm hóa bản thân. Chắc không được tiên sinh lên đài nhập học lúc không yên lòng, nguyên lai là đối ta thất vọng a. Tào Tam thất lúc này còn không hết hy vọng lần nữa đi tới cửa, đang nhìn chúng người suy nghĩ một lát, quyết định tìm một cái trung niên nhân hỏi một chút. Dù sao tiểu hài tử khả năng không có gì kiến thức, người già cũng có thể đọc sách đọc tròn váng, hoặc là lao niên xí nó rồi. Vẫn là hỏi thăm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trung niên nhân tương đối đáng tin cậy. Một đầu trâu nước lớn thấp phỏng đi tới gian phòng. Người chớ khẩn trương. Tào Tam thất đối hai tay hai cước đều ở đây không ngừng run run tráng hán đầu tiên lại an ủi một trận. Sau đó, Tào Tam thất liền trầm mặc, bắt đầu nhớ lại lúc trước hai lần đặt câu hỏi đây là nơi nào có cái gì không đúng, vì cái gì đều muốn không đến câu trả lời chính xác, chẳng lẽ là đặt câu hỏi phương thức có vấn đề. Trâu nước lớn trong lòng âm thầm bồn chồn, tiên sinh làm sao còn không hỏi. Chẳng lẽ tiên sinh chờ chính ta trả lời. Ta nên như thế nào trả lời. Tiên sinh trước kia chỉ là dạy ta luyện, cực hạn lực, chẳng lẽ cái kia vấn đề cùng lực có quan hệ. Nhưng làm sao mới có thể cùng lực có quan hệ? Tiên sinh tha cho ta đi, ta đần a. Ngài trước kia liền nói ta đần tới a. Ta hỏi thăm vấn đề. Tào Tam thất vừa mới mở miệng, châu nước lớn đột nhiên bị trên mặt đất đông 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 đập lên đầu, khóc nói, để tiên sinh thất vọng, A Nhu đáp không ra, A Nhu thật đáp không ra. Tào Tam tất cả người đều đã tê dần, cái này tình huống gì? Trực tiếp liền trò quỷ rồi. Ta chính là hỏi thăm vấn đề, ngươi cái này dập đầu liên tiếp băng cột đầu khóc, làm cái gì à? Ta không hỏi, ta không hỏi. Tào Tam Thất đứng dậy liên tục khoát tay, ta không hỏi, ta không hỏi, ngươi đừng khóc, ngươi cũng đừng dập đầu. Châu Nước Lớn vội vàng đình chỉ thuốc thiết cùng dừng lại dập đầu. Đào Nguyên Thôn quy củ chính là nghe tiên sinh vậy, tiên sinh đã không muốn dập đầu kia liền không dập đầu. Trong căn phòng trong lúc nhất thời lâm vào xấu hổ bên trong. Tào Tam Thất cùng Châu Nước Lớn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiên sinh. Châu Nước Lớn thử hỏi, cái kia ta đi ra ngoài trước. Tào Tam Thất ước gì kết thúc rơi cái này không khí ngột ngạt, liền vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chúng yêu thấy Châu Nước Lớn ra gian phòng, trên mặt còn có nước mắt, trong lòng càng là thấp thỏm lợi hại, đây chính là một đấm có thể đem trời giáng cái lỗ thủng, danh xưng lực chi cực hạn thất sắc thần lưu a. Vậy mà tại tiên sinh trong căn phòng khóc, cuối cùng vẫn là đầu hói lông đỏ con khỉ tò mò hỏi, thế nào? Châu Nước Lớn lắc đầu liên tục, tiên sinh thật lợi hại, thật thật lợi hại. Ta tại tiên sinh trước mặt, tựa như sùng yêu. Chúng yêu cảm khái, vốn cho rằng những năm này chuyên cần khổ luyện, bao nhiêu có thể tiếp cận tiên sinh 1/2, bây giờ xem ra thật sự là quá để cao mình. Tào Tam Thất không cam lòng lại hỏi mấy cái, cuối cùng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi, chẳng lẽ ta câu thông năng lực kém như vậy? Làm sao mỗi một cái trả lời đều nghe như thế không đứng đắn? Đông đông đông. Một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy Tào Tam Thất suy nghĩ, béo con thỏ bưng một cái đĩa đứng ở ngoài cửa, cái này trên mâm đặt vào một quả quả táo lớn nhỏ màu đỏ quả, cái quả này chán phóng dị sắc lưu quang, một tia tiên linh chi khí quấn quanh ở trái cây phía trên, chính là không biết hàng người nhìn thấy viên này quả, cũng biết nó là thế gian hiếm có bảo dược. Mập con thỏ hai cái móng vuốt rất cung kính bưng lấy đạo Tào Tam Thất trước người, đặt ở trong tay của hắn nói, tiên sinh, đây là các học sinh hôm nay hiếu kính ngài. Tạ ơn tổ trưởng. Tào Tam Thất liền vội vàng đứng lên tiến lên tiếp nhận đĩa. Béo con thỏ rất cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Chờ béo thôn trưởng đi, Tào Tam Thất mới phát hiện trong mâm liền trang một cái quả, xem ra thôn này thật rất nghèo, bằng không thì cũng sẽ không chỉ dùng một cái quả khi điểm tâm. Chỉ là hắn không biết, cái này mỗi ngày ăn quả nếu để cho bên ngoài tu sĩ nhìn thấy, chính là vạn năm đại giáo trưởng giáo cấp đại lao cũng sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mấy ngàn năm nghiệt long quả, như thế đại dược cứ như vậy khi một ngày đồ ăn ăn. Thứ này phàm nhân đừng nói ăn một quả, coi như nếm một giọt trong đó nước trái cây, đều có thể thoát thai hoàn cốt. Cắn một cái dưới, lập tức thơm ngọt nước trái cây tràn ngập khoang miệng vị giác. Cái này thơm ngọt nước trái cây bay thẳng nhập đại não, tựa như muốn khai trí khai ngộ. Nước trái cây vào bụng, thân thể đều cảm giác một trận nhẹ nhõm, tựa như toàn thân đều ở đây điên cuồng hấp thu nước trái cây. Xem ra là thật đói. Tào Tam Thất phán đoán, không phải không có khả năng ăn quả đều giống như ăn ra tiên đan linh dược cảm giác. Rách nát đơn sơ thôn trang, ngay cả điện thờ đều chỉ còn lại có cái bệ, phía trên tượng thần cũng không tìm tới, một cái thôn bên trong người mỗi cái đều mặc rất là mộc mạc, không có nửa điểm tơ lụa. Như thế chẳng cảnh, như thế tình huống, Tào Tam Thất thực tế không tưởng tượng ra được nơi này vậy mà ở một đám tuyệt thế đại yêu, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy viên này dùng để làm bữa sáng quả, có thể có lợi hại gì. Chúng yêu thấy béo thỏ xám rời khỏi gian phòng, vội vàng áp sát tới nói, tiên sinh nhìn thấy quả có nói cái gì? Béo thỏ xám một mặt đắc ý, tiên sinh nói tạ ơn. Tạ ơn. Chúng yêu một mặt kinh ngạc, cái này đánh giá cũng quá cao. Dựa vào cái gì a? Chỉ là một quả phẩm tướng không sai nghiệt long quả mà thôi a. Đại dược mà thôi, ai không có. Ngày mai để tiên sinh nếm thử ta mấy năm nay bồi dưỡng nhật nguyệt hợp hoa liên. Lao thư yêu không phục nói. Dựa vào cái gì ngươi trước nếm ngươi nhật nguyệt hợp hoa liên? Cửu vị yêu hồ bất mãn nói, nên trước hết để cho tiên sinh nếm ta thủy hỏa mật đạo. Song đầu xà tranh đạo, không bằng trước nếm thử tỷ bội chúng ta băng hỏa trọng thiên táo. Đầu hói lông đỏ con khỉ vừa nhảy ra muốn nói chuyện, liền bị Châu Nước Lớn cho đẩy ra một bên, nói đến đại dược. Vẫn làm nếm thử ta thiên tuệ kim cốc càng có thể đem ra được. Rất nhanh, chúng yêu từ tương hỗ tranh chấp biến thành tương hỗ số đẩy, đều muốn trước tiên đem bản thân những năm này bồi dưỡng những cái này đại dược dâng lên đi. Khu khu. Béo thỏ xám bên cạnh ho khăn nói, kỳ thật, lao thân còn có mười mấy loại đại dược chưa hiến cho tiên sinh nếm thử, không bằng chờ lao thân trước tiên đem các loại đại dược đều cho tiên sinh nếm một lần, chưa bị lại hiến. Con thỏ ngươi tốt nhất muốn chút mặt. Lao thư yêu cái thứ nhất phản bác, tiên sinh năm đó để ngươi làm thôn trưởng, cũng không phải để ngươi lấy quyền nhu tư. Ngươi hiến qua một cái đại dược, đằng sau xếp hàng đi. Béo thỏ xám còn muốn tranh một cái, lại cảm nhận được sở hữu đại yêu cùng một chỗ trộm được phẫn nộ ánh mắt, lập tức cúi đầu xuống tối lui ra khỏi lần này tranh chấp. Đào Nguyên Thôn một khi gặp được tranh chấp không giới, chỉ có lượng chủng phương pháp giải quyết, một là tìm tiên sinh làm quyết định, hai chính là đại gia nhìn xem năm đấm của ai cứng rắn. Thế là lao thư yêu đề nghị, vẫn quy củ cũ, đánh một trận. Cửu Vĩ Hồ vừa mới nhiều đầu cái đuôi, đối với mình tu vi có tuyệt đối tự tin, lập tức đồng ý nói, vậy được, đánh liền đánh. Lão nhân Sâm Tinh bên cạnh cười lạnh, tiểu hồ ly, đừng tưởng rằng nhiều đầu cái đuôi, liền lại cảm thấy bản thân được rồi. Chín cái đuôi, ở bên ngoài quả thật có thể để ngươi đi ngang, nhưng ở Đào Nguyên Thôn, thật không có cái gì ghê gớm. Cửu Vĩ Hồ mị nhãn cái đảo, bản cô mãi mãi đã sớm nhìn người cái này lão củ cải không vừa mắt. Tới tới tới, để ngươi nhìn xem, ta nhiều đầu này cái đuôi đến cùng được hay không. Tào Tam Thất ăn quả cảm thấy toàn thân không nói ra được thư thái, lại cảm thấy khốn muốn chết, dứt khoát nhập ra tùy tục nằm xuống ngủ. Người lúc đang ngủ, nhất là tiếp cận thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng càng thêm dễ dàng hấp thu nghiệt long quả dự tính. Chương 05, tìm kỳ duyên tiên sinh ban tên mặt trăng lặn mặt trời mọc, ba tiếng gãy. Tào Tam Thất mở mắt rỗi lưng một cái, toàn thân khớp nối lốt bốt vang lên không ngừng, cả người có không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả hô hấp đều giống như trở nên không giống, nhưng nơi nào không giống lại không nói ra được. Càng nghĩ, cuối cùng cảm thấy hẳn là không có địa cầu công nghiệp ô nhiễm, thiên nhiên không khí chính là tốt. Tiên sinh nên thượng tảo khóa. Ngoài cửa truyền đến thôn trưởng thanh âm. Tào Tam thất liền đội vàng đứng lên ra khỏi phòng, đi tới cái kia cũ kỹ to lớn điện thờ trên bệ đá. Ngồi ở trên bệ đá nhìn xem dưới đài thôn dân, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, đây là trong làng tiến tặc sao? Làm sao cơ hồ mỗi cái thôn dân trên mặt đều xanh một miếng tím một khối? Đầu hói lông đỏ con khỉ dâng lên thời khóa biểu, hôm nay là nói sự. Thế giới này lịch sử. Tào Tam thất đau đầu, ai biết thế giới này lịch sử là cái dạng gì? Thân thể chủ nhân trước cũng chưa học qua a tiếp lấy biên được rồi. Hôm nay liền phong thần diễn nghĩa được rồi. Tào Tam thất nhẹ nhẹ cũng học nói, hôm nay chúng ta giảng Hồng Hoang kỷ nguyên. Hồng Hoang kỷ nguyên? Chúng yêu nghi hoặc, chưa nghe nói qua cái này kỷ nguyên a. Tiên sinh chính là tiên sinh, so với chúng ta hiểu nhiều lắm nhiều lắm. Lại nói thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, có một kỷ nguyên chính là thượng cổ đại thần bản cổ tay cầm khai thiên thần phủ chém ra hỗn độn, khai thiên tích địa. Mặc dù phong thần diễn nghĩa giống như đạo đức kinh, đều nhớ không hoàn toàn, nhưng còn tại phong thần diễn nghĩa thứ này cùng đạo đức kinh không giống, ký không hoàn toàn địa phương có thể tùy tiện biên a, chỉ cần không có bờ UG là được. Chúng yêu ban sơ nghe như si như say, sau khi nghe kỳ từng cái bắt đầu minh bạch, tiên sinh tại sao phải nói sự, nguyên lai tiên sinh là tại nói cho đại gia không muốn kiêu ngạo, cho là mình là cái gì bạn cổ cự phách liền buông lòng tu hành, so với hồng hoàng những tu sĩ kia, đại gia vẫn là kém một chút. Tào Tam thất giảng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, gà lại kêu một tiếng, bài học hôm nay xem như kể xong. Tiên sinh. Một đầu lô hoa kê đứng lên giơ cánh nói, tiên sinh, ta muốn mời tiên sinh bàn tên Khổng Tuyên. Tào Tam thất còn chưa nói chuyện, bên cạnh Cửu Vĩ Hồ trực tiếp mở miệng, ngươi nếu là gọi Khổng Tuyên vậy, vậy ta cũng muốn đổi cái danh tự, tiên sinh có thể bàn tên Tô Đát Kỷ cho nô gia. Tình huống gì? Tào Tam thất mở miệng, phong thần diễn nghĩa cái này cố sự mặc dù không tệ, nhưng cũng không đến nỗi đem các ngươi mê đến nước này à? Làm cản. Gặp béo con thỏ hất lên thô ngắn cường tráng bệnh lên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang, trước đây sinh trước mặt kêu la om sòm, thành cái gì thể thống? Còn dám cùng tiên sinh đưa yêu cầu? Tiên sinh tự do định đoạt. Cửu Vĩ Hồ cùng Lô Hoa Kê lập tức sợ xuống dưới. Tào Tam thất nhìn xem tiểu nữ hài cùng tráng hán bị béo thôn trưởng răn dạy dáng vẻ ủy khuất cảm thấy không đành lòng, vội vàng nói, ngươi thật muốn gọi Khổng Tuyên, ngươi cũng thật muốn gọi Tô Đát Kỷ. Lô Hoa Kê cùng Cửu Vĩ Hồ liên tục gật đầu. Đã như thế thích, kia liền gọi Khổng Tuyên cùng Tô Đát Kỷ được rồi. Tào Tam thất mặc dù không do nội tình, nhưng đại thể cũng biết người trong thôn sợ là nhận lầm người rồi, đem mình làm cái gì tiên sinh. Thôn này bên trong người thật giống như đều ở đây tu hành, khả năng tu vi phi thường thấp, nhưng ít ra trong tay bọn họ hẳn là có phương pháp tu hành, bây giờ bản thân nhục thân phàm thai, coi như biết Thái Nguyễn lâu ở nơi nào, sợ là cũng không có cách nào còn sống đi tới chỗ nào. Tạm thời trước như thế hiểu lầm lấy cũng tốt, đợi đến tìm tới đường trở về lại nói. Còn không cảm tạ tiên sinh ban tên. Béo thỏ sáng bên cạnh một mặt uy nghiêm lên tiếng. Cửu Vĩ Hổ cùng Lô Hoa Kê trên mặt vui sướng cho trên đài cao Tào Tam thất quỳ xuống giật đầu, đông 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 ba cái khấu đầu lập tức băng lên, rất cung kính nói, tạ tiên sinh ban tên. Dưới đài chúng yêu từng cái đỏ mắt hâm mộ nhìn xem Cửu Vĩ Hổ cùng Lô Hoa Kê, thế mà được đến tiên sinh ban tên. Các ngươi mặt đến cùng lớn bao nhiêu a? Tào Tam thất trở nên đau đầu, cái làng này thôn dân cũng quá thuần phát, động một chút lại giật đầu, chỉ có thể thuyết phục, mau dậy đi, mau dậy đi. Cửu Vĩ Hổ cùng Lô Hoa Kê một mực cung kính lui trở về yêu bầy bên trong. Tào Tam thất thở dài, xuyên qua trước mình đã thật lâu không có thể nghiệm qua nhà ấm áp. Hai ngày này ở chung, các thôn dân đối với hắn thiện ý cùng quan tâm, để hắn lần nữa cảm thấy nhà ấm áp. Chỉ là trên thần đài hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, dưới bàn thôn dân rõ ràng đều là tu sĩ, mặc dù khả năng chỉ là vừa mới nhập môn, thế nhưng hẳn là có thể phát hiện mình là hoàn toàn không có tu vi người a, vì cái gì còn cho là mình tiên sinh. Còn nhất định để bản thân cái này lúc đầu không hiểu người tu luyện cho bọn hắn lên lớp, thậm chí chuyển tụ tu luyện giảng kinh. Một bài giảng kể xong, Tào Tam thất còn chưa đi lên đồng đài, lão thư yêu đã đi tới thần đài trước rất cung kính mang sang một cái đĩa. Cái này trên mâm cũng đặt vào một quả quả. Chỉ là cùng hôm qua béo con thỏ quả màu sắc khác nhau, viên này quả toàn thân kim sắc, long hổ chi hình khí tức xoay quanh tại quả phía trên, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra viên này quả, sợ là thế gian hiếm có đại dược. Hôm qua đánh thua cái khác yêu quái, nhao nhao lộ ra ánh mắt ghen tị, không phải đấu kỵ Tào Tam thất ăn chân quý như vậy quả, mà là lão thư yêu dựa vào cái gì có thể trước dâng lên quả. Chúng ta quả cũng không thể so lão thư yêu kém a. Tào Tam thất vừa ăn quả một bên cảm khái, cái làng này hẳn là một cái rất nghèo làng, cho giảng bãi phí đừng nói liền khối thịt cũng không có, thậm chí ngay cả cái bánh nướng màn thầu cũng không có. Cũng chỉ có thể cho một quả quả đỡ đói, còn tốt cái quả này cũng coi là thơm ngọt ngon miệng, còn rất đỉnh đói. Đáng tiếc trước kia cũng chưa học một chút cái gì ám khí cạm bẫy các loại, không phải còn có thể cho bọn hắn truyền thụ điểm nông nghiệp tri thức, cải thiện cuộc sống của bọn họ. Bất quá so với cho bọn hắn truyền thụ nông nghiệp tri thức cải thiện sinh hoạt đến, ta người xuyên việt này liền chưa chút gì kỳ ngộ sao? Thì như nói hệ thống, Tào Tam thất nhịn không được ở trong lòng âm thầm kêu gọi hệ thống, ra tới một cái. Ta đã xuyên qua liền bị xem như giờ học tiên sinh, có phải là bởi vì khả năng tự mang lão sư hệ thống? Mới có thể bị thôn dân cho rằng là tiên sinh. Lão sư hệ thống, giáo dục hệ thống trong nội tâm thiên hô vạn hoán các loại khả năng hệ thống, từ đầu đến cuối không có được đến nửa điểm phản hồi. Thật chẳng lẽ không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ? Người xuyên việt không đều là quái bề sao? Ta quái đâu? Tào Tam thất phàn nàn một trận, tỉnh táo lại tinh tế suy nghĩ bản thân có cục, không biết Thái Huyễn lâu vị trí, cũng không có tu vi, coi như biết vị trí tỷ lệ lớn cũng có thể là đi không đến Thái Huyễn lâu sẽ chết ở trên đường. Bây giờ, chỉ có tìm tới phương pháp tu luyện một phen tăng cao tu vi, mới có cơ hội còn sống đến Thái Huyễn lâu. Không sai, có thể bị tiên môn Thái Huyễn lâu chọn chúng làm đệ tử, tư chất tất nhiên sẽ không chênh lệch, có lẽ chỉ cần một bộ bình thường nhất trụ cột tu luyện công pháp cũng sẽ có cơ hội. Thôn dân, Tào Tam thất vỗ tay phát ra tiếng, không sai. Chỉ cần từ trên người thôn dân lắc lư một bộ công pháp tới, chẳng phải có thể tu luyện sao? Ngẩng đầu, dưới thần đài đã không có mấy cái thôn dân, ngược lại là cái kia mọc ra 6 cái lỗ tai, tuổi còn nhỏ liền dụng tóc dị dạng tiểu Nam Hải còn không có rời đi. Về đến phòng, Tào Tam thất cười đối trên quảng trường tiểu Nam Hải vẫy vẫy tay, tới. Chương 06, trên bệ thần giảng kinh thuyết pháp phản ứng tổng hợp hạt nhân tiên sinh gọi ta chuyện gì? Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ nhu thuận ngồi quỳ chân tại gian phòng. Tào Tam thất đem đã sớm chuẩn bị xong thuyết từ nói ra, ta muốn nghe xem tu luyện của ngươi công pháp, nhìn xem có cái gì cải tiến. Nếu như ngươi không tiện, kia liền đừng nói. Nhưng ta cũng không dám cam đoan, có thể nhất định giúp ngươi cải tiến. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ hưng phấn 6 con lỗ tai liên tục chuyển động, phun ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyện, nạp thiên địa nguyên khí kích phát thân thể sông vô lượng. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Tào Tam thất lại đợi một lát mới không cam lòng hỏi, xong. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ kích động không ngừng gật đầu, nghĩ thầm yêu tu trên cơ bản đều không khác mấy à, tất cả mọi người là phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa, nạp thiên địa nguyên khí kích phát thân thể sông vô lượng. Ta suy nghĩ một cái. Tào Tam thất tiết khí nói, chờ ta nghĩ kỹ nói cho ngươi. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ thật vui vẻ rời phòng, gặp được tại quảng trường cũng không có đi cựu vĩ hồ Tô Đắc Kỷ. Tiên sinh gọi ngươi tiến gian phòng làm gì? Tô Đắc Kỷ một đôi mị hoặc con mắt tràn ngập đấu kỵ địch ý. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ cười đắc ý, tiên sinh hỏi ta công pháp tu hành, nói muốn giúp ta cải tiến. Cái gì? Tô Đắc Kỷ trong mắt đấu kỵ cơ hồ muốn thực thể hóa trở thành hai thanh lợi kiếm, đem đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ cho đâm 100 cái trong suốt lỗ thủng. Trên quảng trường còn lại mấy cái không có đi yêu quái nghe nói như thế, cũng lập tức đều xuống tới. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ rất là đắc ý đem đầu dương lên, nện bước lục thân không nhận đắc ý bộ pháp đẩy ra đám người, trong miệng cố ý dùng sở hữu yêu đều có thể nghe được thanh âm làm bộ nói thầm, tiên sinh ban tên có gì đặc biệt hơn người? Tiên sinh muốn đơn độc chỉ đạo ta công pháp tu hành. Chúng yêu cùng một chỗ đấu kỵ căm thù nhìn xem con khỉ bóng lưng, tất cả mọi người là yêu quái, tu luyện cũng đều là phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, nạp thiên địa nguyên khí nhập thân thể sông vô lượng. Hiện nay, tiên sinh lại muốn đánh vỡ cái này vạn cổ không phá phương pháp tu luyện, vì cái này chết con khỉ sáng tạo tân pháp. Nếu là người khác nói muốn đánh vỡ yêu tộc vạn cổ không đổi phương pháp tu hành, Đào Nguyên thôn chúng yêu sẽ chỉ coi là đối phương đầu óc hỏng, nhưng lời này là tiên sinh nói ra được, cái kia liền nhất định là thật. Dựa vào cái gì? Ngay tại chúng yêu đấu kỵ thời điểm, Tào Tam thất đứng ở trước cửa đối cựu vĩ hồ chờ yêu từng cái một với gọi. Liên tục hỏi thăm phía dưới, Tào Tam thất cảm nhận được tuyệt vọng, đây là cái gì phương pháp tu hành? Làm sao phun ra nuốt vào tinh hoa của Nhật Nguyệt? Vì cái gì bọn hắn đều cảm thấy rất đơn giản? Chẳng lẽ đây là cái gì vu tu chi pháp các loại? Chúng yêu lần lượt bị hô vào giữa phòng, từ gian phòng ra tới lúc từng cái trên mặt đều mang tiêu dung, xem ra tiên sinh không chỉ là nghị chiếu cố chết con khỉ. Nghĩ mãi mà không rõ, sinh hoạt cũng vẫn là muốn tiếp tục. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại là một ngày mới đến. Tào Tam thất nghe tới gà gáy thanh cũng biết nên đi lên lớp. Mùng 3 là giải hoặc thời gian, liên quan tới giải hoặc chuyện này. Tào Tam thất ngồi ở trên bệ thần lại bắt đầu mới đau đầu, cái này giảng kinh thuyết pháp còn có thể làm một cái kẻ chép văn làm sự tình, con đường tu hành giải hoặc nên làm như thế nào? Dưới thần đài chúng yêu mở to hai mắt nhìn dựng lên lỗ tai, đồng loạt nhìn chằm chằm thần đài. Tào Tam thất thấy mọi người không vấn đề cũng là kỳ quái, chẳng lẽ không có cái gì nghi ngờ? Không đúng, xem bọn hắn ánh mắt đều tràn ngập khát vọng. Chúng yêu cũng là hiếu kỳ, trước kia tiên sinh giải hoặc khóa không phải thượng thần đài về sau, liền có thể dựa theo khác biệt yêu quái trực tiếp cho khác biệt giải hoặc, làm sao hôm nay tiên sinh trầm mặc không nói? Chẳng lẽ là tiên sinh đối đại gia thất vọng? Không sai. Chúng yêu hổ thẹn cúi đầu, tiên sinh rời đi đảo nguyên có tháng năm dài đằng đẵng, lần nữa trở về gặp đến mọi người chỉ có như vậy tiến cảnh, sợ là thất vọng cũng không muốn nói đi. Trong lúc nhất thời trên bệ thần, dưới thần đài lâm vào riêng phần mình khác biệt lý do trầm mặc. Tào Tam thất cảm giác trầm mặc như vậy xuống dưới cũng không phải chuyện gì, không bằng dứt khoát tùy tiện nói chút gì, tốt nhất giảng điểm bọn hắn nghe không hiểu, dạng này lộ ra tương đối lợi hại. Khục. Một tiếng ho khan, chúng yêu cũng đều tinh thần tỉnh táo, tiên sinh rốt cục muốn bắt đầu giải hoặc. Hôm nay sẽ nói tới phần này đi. Tào Tam thất mở kéo trước đó vô ý thức gãi gãi đầu, đây chính là rất lợi hại tồn tại, nó có mấy loại sát thương trùng cực thủ đoạn, bình thường được xưng là đạn hạt nhân. Chúng yêu tương hô nghi hoặc đối mặt, tiên sinh chính là tiên sinh, lần nữa trở về phía sau mỗi lần bắt đầu bài giảng đều là trước kia nghe đều chưa từng nghe qua đồ vật. Tào Tam thất thấy mọi người trong mắt đều là nghi hoặc, biết cái này ra hổ là hù dọa thôn dân, tiếp tục nói, phân hạch lại bị gọi là hạch phân liệt, là nặng hạt nhân nguyên tử chia ra thành hai cái hoặc là nhiều cái phản ứng hạt nhân hình thức. Đối với phân hạch loại vật này, trải qua cao trung đều có thể kéo vài câu. Đương nhiên chân chính kéo tới cao thâm, cho ra cái gì phương trình các loại, đại bộ phận người cũng vẫn là làm không được. Nhưng nguyên tử là cái gì, phân tử là cái gì, nợ chồng là cái gì, vẫn là có thể tùy tiện kéo vài câu, bao nhiêu cũng có thể giảng minh bạch một điểm. Chưa giảng bao lâu Tào Tam thất liền giảng này lên, dù sao nơi này cũng sẽ không có người nhảy ra nói mình nói phân hạch nơi nào sai, kia liền dựa theo bản thân lý giải kéo thôi, chẳng những lý luận có thể tiện tay kéo, uy lực cũng có thể tùy tiện kéo, năng lượng tiếp tục tính cũng có thể tùy tiện kéo. Rát rát liền đem phân hạch kéo tới phản ứng tổng hợp hạt nhân đi lên, sau đó lại là đem phản ứng tổng hợp hạt nhân nhất đốn kéo, người nào tạo thái dương các loại đều tách rời ra. Chúng yêu càng nghe càng là hưng phấn, cái này phản ứng tổng hợp hạt nhân pháp không phải chính là tạo vật sao? Thái dương tinh đều có thể trực tiếp thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân làm được. Tiên thủ đoạn, phân tử nguyên tử, nói là yêu khí, tách ra tụ biến, nói là yêu khí tách ra va chạm. Chúng yêu dựa theo Tào Tam thất sinh ra bản thân lý giải, vụ trộm thử nghiệm phân hạch, lập tức yêu khí phân liệt sinh ra tự thân va chạm phát ra vượt quá tưởng tượng năng lượng. Cái này tách ra cũng không phải là một đạo yêu khí cùng một đạo yêu khí va chạm, mà là đem yêu khí trước phân liệt đến bọn chúng hiểu cái gọi là nguyên tử là bộ dáng gì. Một cái dạy lung tung, một đám liền thực có can đảm tin, cũng thật cứ dựa theo bản thân lý giải bắt đầu dày vò. Cái này thử, chúng yêu trong mắt đều là tràn đầy cảm động. Tiên sinh quả nhiên là nhìn đại gia tu vi từ đầu đến cuối ở vào bình cảnh, không có mấy cái đều có đột phá, cho nên dùng giải hoặc phương thức cho sở hữu yêu quái đều tiến hành giải hoặc, để đại gia biết dạng này tách ra thì có cơ hội đột phá. Một bài giảng kéo tới 3 tiếng gáy, chúng yêu mới lưu luyến không rời rời đi chỗ ngồi. Một đầu châu nước lớn đi tới Tào Tam Thất trước mặt rất là cung kính quỳ xuống dâng lên bản thân bát bảo tụ linh cô, tiên sinh. Một quả lớn chừng quả đấm nấm phía trên, hiện ra bảo bình, bảo cái, song ngư, hoa sen, phải xoáy xoắn úp, cắt tương kết, tôn thắng chẳng, pháp luân Phật ra bát bảo hư ảnh. Chúng yêu nhìn thấy cái này nấm cũng không khỏi kinh ngạc, châu nước lớn vậy mà trong bất chi bất giác làm ra tốt như vậy đại dược, bảo khí bao phủ linh khí toát lên, phàm nhân ăn thoát thai hoàn cốt, gia tăng vô số căn cơ bảo tàng, người tu hành ăn sợ là có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới a. Tào Tam Thất ăn bát bảo tụ linh cô, ngầm trộm nghe đến vang lên bên thai trống chiều chuông sớm thanh âm, trong đầu có loại không nói ra được cảm thụ. Hắn không thấy được lúc quanh thân hiện ra Phật môn bát bảo hư ảnh, trong lúc phất tay ẩn ẩn có Phật môn cao tăng khí tức. Một khỏa nấm ăn vào bụng, Tào Tam Thất cảm giác đầu óc dị thường thanh tỉnh, trí tuệ giống như đều có tăng trưởng, vội vàng thừa cơ suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm tới phương pháp tu luyện. Trong bất chi bất giác, đang suy nghĩ bên trong tiến vào Phật gia trạng thái nhập định. Châu nước lớn hướng về phía chúng yêu lộ ra nụ cười đắc ý, không nghĩ tới sao? Lão Nưu ngoài ý muốn tìm được một gốc vạn năm bát bảo tụ linh cô, lại trải qua ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm mới có cái này hiệu quả. Chương 07, thần đài kinh mộng kỳ duyên bí pháp giảng bài hoàn thành, chúng yêu tán đi. Tào Tam Thất trên thần đài ngủ say nhập định, dưới mông thần đài lóe ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang này hóa thành từng đầu tơ tầm tia sáng quấn quanh này thần, lại đem từng đầu tia sáng đâm vào đến thân thể của hắn các huyệt bên trong. Tào Tam Thất trong mộng xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông, to lớn quang nhân đứng vững trong tinh không, thất thải nhan sắc năng lượng tại quang nhân trong cơ thể lưu chuyển. Cái này năng lượng bảy màu tại quang nhân trong cơ thể mỗi lưu chuyển một lần, liền sẽ trở nên cường tráng một điểm, chuyển lên 10 vòng liền sẽ cường tráng 10 vòng. Đây là công pháp. Tào Tam Thất ngước nhìn quang nhân, lại nhìn một chút bốn phía vị trí hoàn cảnh. Đây là trong động. Làm sao lại có công pháp xuất hiện? An bát bảo tụ linh cô, Tào Tam Thất đầu óc rõ ràng, cho dù trong động cũng nhanh chóng phân tích hết thảy, mặc dù không thể phân tích minh bạch, nhưng cũng biết kia đại khái xuất khả năng chính là mình kỳ ngộ, vội vàng cưỡng ép trí nhớ năng lượng bảy màu lưu chuyển phương thức. Nhớ kỹ công pháp, Tào Tam Thất không khỏi suy nghĩ như thế nào mới có thể từ nơi này trong mộng cảnh lui ra ngoài. Không kịp chờ đợi a. Không kịp chờ đợi muốn tập luyện một cái công pháp này, nhìn xem cái này kỳ ngộ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một trận mê vụ che chắn tinh không, cũng cái này ngăn trở cái kia năng lượng bảy màu lưu chuyển quang nhân. Trong xương mù truyền ra âm chắc chắc thanh âm, Tào Tam Thất, ngươi cái này tiên môn nội ứng, nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một cái cho đồng mặt trắng thanh niên từ trong xương mù đi ra, hắn dài nhỏ con mắt lóe ra như độc xà quan mang, thon dài dáng người lượn lờ lấy xám đen tà vụ, vươn tay, bàn tay kia móng tay mỗi một cây đều giống như tụ tập lục độc truy thủ. Bàn tay nháy mắt phóng đại, trong chốc lát che khuất bầu trời bổ xuống. A. Tào Tam Thất đột nhiên từ trên giường làm lên, vừa mới giấc mộng kia quá chân thực đến thân thể chủ nhân bộ phận ký ức cũng trở về ức lên. Tiêu Giao Môn Lam Trịnh Vân. Trong mộng một mặt tà khí nam nhân chính là ma giáo Tiêu Giao Môn đại sư Minh Lam Trịnh Vân. Thân thể chủ nhân trước bái nhập Tiêu Giao Môn sau khi bị nhìn thấu, một đường chạy trốn ngộ nhập truyền tống cổ trận bị truyền tống đến Đào Nguyên, lúc đó người truy kích chính là Lam Trịnh Vân. Căn cứ Tiêu Giao Môn môn quy, liền xem như truy sát đến chân trời góc biển, bọn hắn cũng là muốn đem nội ứng cùng phản đồ đều giết chết. Tào Tam Thất dần dần tỉnh táo lại, nói cách khác Lam Trịnh Vân có một ngày sẽ truy sát đến Đào Nguyên thôn đến. Cái kia, Đào Nguyên thôn nguy rồi. Ma giáo đều là một đám giết người không chớp mắt đạo phủ, mà lại từng cái tu vi cao thâm, hoàn toàn không phải bọn này thuần phát thiện lương nhưng lại nhỏ yếu Đào Nguyên thôn thôn dân có thể chống lại. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ bọn hắn. Nhưng như thế nào bảo vệ bọn hắn? Mạnh lên, hoặc là sớm một chút rời đi nơi đây, tìm quan phương nha môn tuyên bố điểm tin tức, đem ma giáo Tiêu Giao Môn ánh mắt dẫn đi. Mặc dù tòa cổ trận kia là vô tự truyền thống, nhưng Tiêu Giao Môn cũng không phải ăn chay, bọn hắn một ngày nào đó sẽ tra được tòa cổ trận kia đem người chuyển đến địa phương nào. Dựa theo thói quen của bọn hắn, chắc chắn phái người giết tới. Vừa nghĩ tới ma giáo Tiêu Giao Môn giết đến tận cửa, Tào Tam Thất lập tức tay chân lạnh bước, tử vong không đáng sợ, nhưng là căn cứ ký ức đến xem, Tiêu Giao Môn có quá nhiều để nhân sinh không bằng chết thủ đoạn. Thậm chí, coi như người đã chết, hắn cũng có thể để quỷ trở nên quỷ không bằng chết. Bản thân chết thì thôi, nếu là liên lụy đám này thôn dân cũng bị Tiêu Giao Môn. Tiêu Giao Môn cường đại cỡ nào, Tào Tam Thất là rất rõ ràng, nếu để cho Tiêu Giao Môn người đuổi tới nơi này, thôn dân gặp được sợ là sẽ phải bị hù nói không ra lời. Luyện công. Không sai. Luyện công. Tào Tam Thất nhớ tới trong ngộng công pháp, vội vàng bản suối học trong ngộng quang nhân tìm kiếm điều động trong cơ thể khí muốn tiến hành hành động. Đây là Tào Tam Thất tìm tới trong cơ thể chi khí không khỏi sức sở, đan điển khí hải bên trên có một đầu khí khóa. Nguyên khí khóa. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này nguyên khí khóa là khóa tại tiên môn phía trên. Đối với tu tiên tri thức, Tào Tam Thất vẫn còn có chút trí nhớ, luyện khí đại viên mãn phía sau, liền có thể xua tan trong đan điền mê vụ, nhìn thấy trong cơ thể tòa kia tiên môn, khống chế chân khí xông mở trong cơ thể đạo thứ nhất tiên môn, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy trong tiên môn lục thần. Mà cái gọi là lục thần, chính là dân gian thường thường sẽ nói đến hoang mang lo sợ cái từ này bên trong lục thần. Cũng bởi vì phàm nhân không biết lục thần vì ai, không cách nào thành kỳ chủ, mới có thể thọ nguyên không hơn trăm năm liền sẽ tiêu tán. đối với có được tu tiên kiến thức căn bản tạo tam thất, rất rõ ràng cái này lục thần theo thứ tự là tâm thần, phổi thần, can thần, thận thần, tỳ thần, gan thần, mà lại cái này lục thần chẳng những có tên cũng còn có chữ. Tâm thần đan nguyên chữ thủ linh, phổi thần hạ hoa chữ hư thành, can thần long yên chữ minh ngải, thận thần huyền minh chữ dục anh, tỳ thần thường tại chữ hồn đỉnh, gan thần long diệu chữ uy minh. Khi nhìn thấy lục thần, cũng trở thành cái này lục thần chi chủ, vậy liền có thể từng bước một đi đến tu tiên đại đạo. Tào Tam Thất trong cơ thể một đầu nguyên khí khóa quấn quanh ở tiên môn phía trên, để còn chưa tới luyện khí kỳ đại viên mãn người cũng có thể sớm nhìn thấy tiên môn. Nguyên khí khóa là cái gì? Chính là cao thủ dùng để phong tỏa lực lượng của địch nhân hoặc là tấn thăng con đường một loại giảm chiều không gian đả kích thủ đoạn đặc thù, chỉ cần có đầu này khóa tại, như vậy bị khóa người vô luận là thiên kiêu hay là yêu nghiệt, đều không thể bằng vào năng lực bản thân đem giải khai. Nhìn thấy nguyên khí khóa một cái trước mắt, Tào Tam Thất cũng nhớ tới cái này nguyên khí khóa lai lịch. Kia là nội ứng tiến vào tiêu giao môn ngày đầu tiên, truyền công trưởng lão Nam Tự Khải tự tay sở hạ, nói là trải qua sở hữu khảo nghiệm trở thành chân chính ma môn đệ tử liền sẽ cho giải khai, còn không có hoàn thành khảo nghiệm, bản thân liền bị phát hiện nội ứng thân phận. Vừa nghĩ tới truyền công trưởng lão Nam Tự Khải tự tay hạ nguyên khí khóa, Tào Tam Thất trong lòng liền dâng lên từng đợt tuyệt vọng. Nam Tự Khải thế nhưng là tu luyện 300 năm bán tiên cảnh, mà mở ra nguyên khí khóa biện pháp chính là tìm tới so thi triển nguyên khí khóa thực lực cao hơn cao thủ tiến hành giải khai. Đào Nguyên Thôn làm sao có thể có bán tiên cấp tồn tại? Nhưng nếu như tìm không thấy người giải khai cái này nguyên khí khóa, con đường tu hành có thể nói đã đoạn mất. Một cái luyện khí kỳ đại viên mãn chân khí lượng, làm sao có thể xung kích mở một cái 300 năm tu vi bán tiên toàn lực thi triển nguyên khí khóa? Cái này liền giống như là một cái đồ chơi mô hình xe, người coi như cho nó lắp đặt 100 tiết số năm tin, cũng không có khả năng phá tan ngăn ở phía trước hàng không mẫu hạm đồng dạng. Tào Tam Thất nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra giải khai cái này nguyên khí khóa biện pháp, cuối cùng quyết định trước mặc kệ nguyên khí khóa sự tình, trước tu luyện, chờ đến luyện khí kỳ đại viên mãn lại đi giải quyết vấn đề này. Nghĩ rõ ràng hết thảy, khoanh chân ngồi tính toán, vận chuyển công pháp. Ngay tại trong phòng lĩnh hội, lão thư yêu đột nhiên đẩy ra cửa sổ, kích động nhìn về phía thần đài phương hướng, hai con lão mắt lóe ra kích động nước mắt. Đây là tiên sinh tu luyện công pháp lúc khí. Không sai. Trước kia tiên sinh ngồi ở trên bệ thần tu luyện, chính là cái này khí tức. Chỉ là, tiên sinh khí làm sao yếu như vậy rồi? Được rồi, tiên sinh năng lực há lại ta một cái nho nhỏ yêu quái có thể phỏng đoán. Trong thôn rất nhiều yêu quái cảm thấy này khí tức, nhao nhao mở cửa sổ nhìn về phía thần đài phương hướng, mỗi một cái đều là hai mắt ướt át, nội tâm nhao nhao hò hét, tiên sinh trở lại rồi, tiên sinh trở lại rồi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh gãy chúng yêu cảm khái, cũng được tu hành Tào Tam Thất cho kinh ngạc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cái kia bạo tạc tiếng vang phương hướng nhìn lại lẩm bẩm, lớn như vậy tiếng sấm. Sợ là trời muốn mưa, vẫn là trở về phòng tu luyện đi. Xa xa trong núi, đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ hưng phấn nhảy nhảy nhót nhót, nhìn xem trong hố sâu châu nước lớn, ha 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 ha, thế nào? Tiên sinh nói phân hạch, ta lĩnh ngộ một điểm, sướng hay không? Châu nước lớn ngồi ở trong hố sâu mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, con khỉ tu vi ở trong thôn là cuối cùng đẳng cấp mà thôi, vừa mới một quyền lại có như vậy uy lực, đem ta đánh cho tới cái này trong hố đến. Mặc dù ta không dùng toàn lực cùng hắn đánh, nhưng trước kia dùng những này chiến lực, đầy đủ đem con khỉ đè xuống đất tùy tiện đệ cho. Tiên sinh chính là tiên sinh, tùy tiện muốn cho chỉ điểm, chỉ cần lĩnh ngộ trong đó 1/2 phần 10 đã như vậy dũng mãnh. Sau một khắc, một cố khó mà nói rõ cảm giác tại châu nước lớn ngăn cản đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ trên cánh tay truyền đến. Túi đầu nhìn lại, cánh tay kia bên trên thương thế vậy mà tại mở rộng, cánh tay miệng vết thương đang trở nên suy yếu, tựa như là tiên sinh nói cái kia phóng xạ ngay tại tổn thương lấy thân thể. Lùi cho ta lùi lùi. Châu nước lớn liên tục thôi động yêu lực mới đưa con khỉ đánh ra phóng xạ cho loại trừ đạo thể bên ngoài, những này phóng xạ rơi trên mặt đất, cái kia chung quanh cây cối lập tức khô héo tử vong. Nhìn thấy phóng xạ có bực này lực lượng, vô luận là con khỉ vẫn là châu nước lớn, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Tiên sinh sự cao thầm, thật không phải chúng ta có thể hiểu được. Châu nước lớn cảm khái. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ dương dương đắc ý nói, ta mới lĩnh ngộ ra lông đã như vậy uy năng, nếu là ta đem cách ra hoàn toàn lĩnh ngộ, uy năng sẽ như thế nào? Nếu là lĩnh ngộ được tiên sinh tụ biến, lại sẽ là như thế nào uy năng? Châu nước lớn lúc đầu tập trung tinh thần muốn đem phân hạch vận dụng đến tu hành tu vi phía trên, nhìn thấy đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ vậy mà đem thi triển tại yêu pháp phía trên, cũng không khỏi đến rơi vào trầm tư. Một khắc sau, châu nước lớn oanh ra một quyền, quanh mình nhiệt lực bốc hơi giống như một cái thái dương rơi xuống ở đây. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ đã sớm cực tốc lui lại ngoài trăm dặm, nhìn xem châu nước lớn đứng yên vị trí, tràn ngập đố kỵ nói, không phải chính là tu vi so với ta cao sao? Ta nếu là có ngươi cái này tu vi, ta đấm ra một quyền uy lực so cái này còn lớn hơn. Tào Tam Thất đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, làm sao còn không mưa? Cái này cái thứ hai lôi so trước đó cái kia còn muốn vang rất nhiều a. Hẳn là muốn mưa mới đúng a. Chương 08, một trưởng mở ra tiến hóa công chân khí tự quay không cần tu một đêm trôi qua, Tào Tam Thất kinh ngạc phát hiện bản thân có thể là một cái thiên tài tu luyện. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện cả đêm thời gian, tu vi đã đến luyện khí kỳ sơ kỳ đỉnh phong, nếu là luyện thêm thượng một ngày sợ là liền có thể trực tiếp đột phá đến luyện khí kỳ trung kỳ. Người khác một năm thậm chí mấy năm cố gắng, đối với mình bất quá là một đêm thời gian mà thôi. Tư chất của ta tốt như vậy sao? Tào Tam Thất cũng nhịn không được hiếu kỳ, dựa theo ký ức đến xem bản thân bất quá là cái thích hợp tu hành tư chất mà thôi, xem ra Thái Huyễn lâu hẳn không có kiểm chắc rõ ràng, một đêm luyện khí kỳ sơ kỳ, chỉ có thể là thiên tài, cũng nhất định phải là thiên tài. Liên tục 3 ngày đỉnh cấp đại dược, chẳng những một lần lại một lần trên phạm vi lớn cải thiện Tào Tam Thất tư chất, đồng thời còn tại mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cải thiện, cái kia đại dược bên trong linh khí càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một tiếng gà gáy, Tào Tam Thất biết lại đến giờ đi học. Đẩy cửa đi ra ngoài, leo lên thần đài, Tào Tam Thất cảm giác bởi vì có tu vi quan hệ, nội tâm vậy mà cũng có mấy phần lực lượng, chí ít không phải triệt để giả tiên sinh, tốt xấu bản thân cũng là luyện khí kỳ người a, tiên sinh hôm nay là luận bán chỉ đạo khóa. Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ một câu để trên thần đài Tào Tam Thất kém chút ngồi không vững. Vừa mới thành lập được tự tin nháy mắt vứt bỏ hơn phân nửa. Luận bàn, bản thân nơi nào sẽ cái gì võ kỹ tiên pháp? Tiên sinh, hôm nay ngươi tính với ai luận bàn? Đầu hói lục nhĩ lông đỏ con khỉ đặt câu hỏi lúc, một mặt mong đợi nhìn xem Tào Tam Thất. Tào Tam Thất làm bộ không nhìn thấy đối phương, tiểu hài này lục nhĩ dị dạng nam hài mặc dù dáng người thấp bé, nhưng ngày bình thường nhìn hắn thân hình vẫn là rất nhanh nhẹn, hay tìm cái. Chỉ ngươi. Tào Tam Thất trong đám người chợt nhìn thấy một cái cứu tinh. Một cái đầu đầy tóc đỏ tiểu nam hải. Tiểu Tất, chỉ ngươi. Tào Tam Thất tràn đầy tự tin chỉ hướng cái kia đầu đầy tóc đỏ, chỉ có một cái chân đáng thương tiểu nam hải. Tất Phương quanh thân tiêu đốt lên hỏa diễm từ yêu bảy bên trong vui vẻ đứng lên. Tất Phương, hình dạng như hạt, trời sinh một chân, quanh thân tiêu đốt hỏa diễm. Tào Tam Thất trong mắt, một cái chỉ có một cái chân tiểu nam hải, đánh không lại cánh tay to lớn như đùi, dáng người cường tráng như bằng nước, thấy thế nào đều giống như làm ruộng tím mập thôn trưởng, còn không đánh lại tiểu hài tử này sao? Tất Phương đi tới thần đài trước, tung người một cái lên thần đài. Thần đài cái bệ có chút sáng lên, sinh ra một cái đặc thù trường vực, đem Tất Phương chiến lược áp chế đến cùng Tào Tam Thất giống nhau tu vi trình độ, cái kia bao phủ trên người Tất Phương hỏa diễm tự nhiên mà vậy cũng liền biến mất, chỉ có một cỗ nhiệt độ cao hỏa khí tại Tất Phương trong cơ thể lưu chuyển. Tào Tam Thất nhìn thấy một chân tiểu tất nhảy lên liền lên thần đài cũng là giật nảy mình, nhẹ nhàng như vậy sao? Ta hai chân nhảy sợ là cũng không có hắn nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ chọn sai đối thủ rồi? Tiểu tất lên lôi đài hoạt động bả bay, lộ ra tráng kiện cơ bắp đường nét, cái kia cơ ngực lớn vậy mà so với mình đầu còn lớn hơn. Tính sai. Tính sai. Không đợi Tào Tam Thất kịp phản ứng, tiểu tất đầu gối một chỗ ngoặc khúc, thân thể liền bắn đến trước người, cánh lớn chém bổ xuống đầu. Tào Tam Thất bản năng hai tay quanh nâng cánh tay ngăn cản. Cánh cùng cánh tay rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, phát ra cơ bắp va chạm bác đại tiếng vang, lực lượng cường đại để Tào Tam Thất cảm giác mình hai tay giống như muốn bật mất. Nếu không phải có chân khí quán chú hai tay sợ là thật gây mất. Phanh. Tào Tam Thất đau còn không có rút về cánh tay, ngực rắn rắn chắc chắc chịu một trường, nóng bỏng nhiệt lưu khí tức thuận ngực chui vào đến trong cơ thể, cường đại lực trùng kích càng làm cho hắn đứng không vững liên tiếp lui về phía sau. Tất Phương một cánh đánh Tào Tam Thất liên tục rút lui cũng là ngoài ý muốn, đã tưởng tiên sinh sẽ không như vậy à. Hôm nay tiên sinh đây là thế nào? Tiên sinh cử động lần này nhất định có thâm ý, chỉ là cái này thâm ý rốt cuộc là cái gì? Trong lúc nhất thời, Tất Phương đứng tại trên thần đài cũng ngây người, nó nghĩ mãi mà không rõ tiên sinh vì cái gì cố ý bị đánh trúng, càng nghĩ không thông tiên sinh vì sao lại để cho mình lực lượng đánh vào trong cơ thể của hắn. Tào Tam Thất liên tiếp lui về phía sau bên trong cảm giác cái kia tiến vào thân thể nhiệt lưu giống như là thiêu đốt hỏa diễm, lúc này há mồm đoán chừng có thể trực tiếp phun ra hỏa diễm. Chân khí trong cơ thể tuần hoàn nhiễm đến cái này nóng bỏng hỏa diễm chi khí, có chút tự động điều chỉnh một cái đã từng vận chuyển tuần hoàn, cái kia nóng bỏng hỏa chi khí nháy mắt bị dung nhập vào tuần hoàn bên trong. Tất Phương ngốc ngốc nhìn không rõ, thả người lần nữa nào tới lại là một cánh chém ra. Đã nghĩ mãi mà không rõ kia liền tiếp tục được rồi. Tào Tam Thất ổn định thân hình thấy lại công tới, tiếp nhận giáo huấn không còn hai tay giơ cao, mà là một cánh tay giơ lên đón lấy cái này bạo lực một chạm. Phanh. Cánh tay cánh giao kích lần nữa phát ra cơ bắp va chạm bác đại tiếng vang. Tất Phương chỉ cảm thấy bản thân một kích này hỏa diễm lực bộc phát hoàn toàn không cách nào xông vào. Tiên sinh cánh tay bên trong vậy mà phản hồi một cỗ dòng khí nóng rực, đây là Tất Phương hỏa lực. Tiên sinh đây là làm sao làm được? Một lát kinh ngạc, Tào Tam Thất học theo, học trước đó Tất Phương một trường kia hành động lộ tuyến đập vào Tất Phương ngực. Phanh. Tất Phương bị đập liên tục rút lui, chân khí trong cơ thể cùng Tào Tam Thất chân khí va chạm, làm nó lần thứ nhất cảm giác được hỏa diễm nóng rực. Đây là. Tất Phương đứng ở trên lôi đài không có dư thừa động tác, mà là kinh ngạc nhìn qua Tào Tam Thất. Nguyên lai, tiên sinh là ý tứ này. Đối thủ lớn nhất chính là mình. Tiên sinh vì để cho ta minh bạch đạo lý này, cam nguyện nhận ta một trường. Tạ tiên sinh chỉ đạo. Tất Phương vì trên mặt đất chính là dập đầu, ngoài miệng cảm tạ trong lòng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Tiên sinh không hổ là tiên sinh, vậy mà có thể đánh ra Tất Phương nhất tộc độc hữu hỏa khí này bên trong hỏa độc nguyên lai là cảm thụ như vậy. Tào Tam Thất còn tại choáng váng, bản thân bất quá là học theo cho đối phương một trường, làm sao lại cảm tạ? Được rồi, không nghĩ ra cũng không suy nghĩ. Thôn này bên trong người luôn luôn kỳ kỳ quái quái liền sẽ cảm tạ. Chúng yêu dưới thần đài nhìn đều là một mặt mộng, bất quá trước kia cũng thường xuyên xuất hiện chỉ có trên thần đài yêu quái mới có thể thể ngộ tiên sinh luận bản chỉ đạo, mà lại những này chỉ đạo cho tới bây giờ đều là có tính nhắm vào. Cái khác yêu quái coi như đi hỏi bị chỉ đạo yêu quái, được đến đáp án, tỷ lệ lớn đối với mình cũng là không có tác dụng. Luận bàn khóa cho tới bây giờ 10 ngày chỉ làm cho một cái yêu quái chỉ đạo, bây giờ bị chỉ đạo xong, chúng yêu cũng liền nhao nhao rời đi. Tào Tam Thất cảm thụ được chân khí trong cơ thể lưu chuyển tuyến đường có một chút điều chỉnh, đem lực lượng lần nữa hội tụ đến trên cánh tay. Chân khí bên trong vậy mà thật sự có nhiệt độ cao. Cái này rất giống một chân tiểu tất cái kia nóng bỏng khí tức. Chẳng lẽ ta công pháp này là an đòn về sau, liền sẽ bản thân tiến hóa điều chỉnh. Học tập người khác năng khiếu không thành. Tào Tam Thất không có gấp lên đồng đài, hôm qua chính là tại trên thần đài đi ngủ có kỳ ngộ, như vậy hôm nay tiếp tục tại trên thần đài ngủ say, có hay không có thể được đến chiến đấu quyết khiếu. Ngồi xếp bằng, bát bảo tụ linh cô công hiệu rất nhanh liền tiến vào trạng thái nhập định, sau đó ngủ trọn vẹn một canh giờ mới tỉnh lại, phát hiện chân khí trong cơ thể đã không cần bản thân khống chế, cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây chuyển động tu luyện. Toàn tự động. Tốt như vậy. kể từ đó cứ như vậy nhàn rỗi cũng không tốt ta. Tào Tam Thất suy tư một chút, đứng dậy đẩy ra béo thôn trưởng gian phòng. Chương 09, xưa kia xưng tổ đạo tôn nay cô hồn giã quỷ biết vậy đã, mặc dù tại đảo nguyên được tôn là tiên sinh, có thể không cần làm việc liền có thể hưởng dụng cung phụng, nhưng Tào Tam Thất vẫn là muốn vì trong thôn làm chút chuyện ra chút khí lực. Bây giờ người ta là một mực tôn xưng tiên sinh ôi, nhưng người nhà thời gian lâu dài khó tránh khỏi có thể sẽ có bất mãn. Tào Tam Thất quyết định tại người khác đối với mình sinh ra bất mãn trước làm nhiều một ít chuyện, để tất cả mọi người hiểu ý lý cân bằng một chút, không đến mức ngày sau sinh ra bất mãn. Tiên sinh, to mọng thỏ xám thật bất ngờ Tào Tam Thất lại đột nhiên đi tới nó con thỏ ổ, nó vội vàng buông xuống đảo thuốc cháy đá, đem một cái nệm êm kéo tới trước mặt hắn cung cấp này an tọa phía sau hỏi, nhưng có sự tình. Tào Tam Thất gãi gãi đầu, đem bản thân đã sớm nghĩ kỹ một mạch nói ra, thí mập, ta cảm giác thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, muốn vì làng ra chút khí lực. Cái kia, tiên sinh trước làm chút gì đâu? Cho béo con thỏ rất là tôn kính đặt câu hỏi. Tào Tam Thất lắc đầu liên tục, ta không biết ta, thôn trưởng cảm thấy ta có thể làm chút gì. Thỏ xám trầm ngâm một lát, tiên sinh bệnh mắt chưa lành, không bằng làm điểm đơn giản bốn tuổi. Tào Tam Thất vốn cho rằng béo thôn trưởng sẽ phản đối, không nghĩ tới thôn trưởng sau khi nghe xong, thế mà trực tiếp cho ra đề nghị, tự nhiên vội vàng gật đầu nói tốt. Thỏ xám đứng dậy cùng Tào Tam Thất đi ra con thỏ ổ, vốn định hô đầu hói lông đỏ con khỉ, lại nhìn thấy đối phương chính ngồi xếp bằng, một tia yêu khí trên người nó không ngừng phân liệt. Thỏ xám đem ánh mắt chuyển rời đến một bảng ngay tại phơi nắng ố vàng thư quyển trên thân nói, lão tu tài, tiên sinh muốn đốn tuổi, ngươi mang tiên sinh đi trong ruộng đi dạo, ta nhớ được trong ruộng hoang còn tán lạc chút có thể đốn tuổi lao. Ruộng hoang. Thư yêu lão tu tài không khỏi sững sờ, tất cả mọi người là dựa vào huyết thực mà sống, lại không tốt luyện đan phục dụng, lúc nào từng làm ruộng. Sau đó, nó nhìn thấy thỏ xám nhìn về phía phương hướng, lập tức hiểu được, lao thỏ nói là cái kia phiến sinh ra một mảnh linh dược mộ địa, cái kia ngược lại là đại gia một mực trồng thuốc địa phương, xác thực cũng coi là ruộng hoang. Về phần trong ruộng hoang nào, hiển nhiên là chỉ những năm gần đây, len lén lẻn vào phế đô thám hiểm những người tu hành kia, mỗi lần trong làng yêu quái đem đối phương đánh chết ăn hết thời điểm, thường thường liền đem đối phương cái kia bị làm hỏng thần binh tiện tay vứt bỏ. Tiên sinh, chúng ta bên này đi. Thư yêu lão tú tài trong cơ thể chạy ra cái chân chữ, sách vợ phía dưới mọc ra hai cái đùi, rất là khách khí ở phía trước dẫn đường. Tào Tam Thất đi theo thư yêu lão tú tài đi tới một mảnh tràn ngập linh khí thiên địa, nhìn đầy đất sinh cơ rồi rào linh dược, nhịn không được cảm khái trách không được sẽ gọi là đảo nguyên, đúng là một mảnh tường hòa an bình thế ngoại đảo nguyên, nơi này mỗi một khỏa trang gia đều tràn ngập sinh cơ, còn có nơi này mấy tên chăm sóc đồng ruộng tôn dân cũng đều rất là yên tĩnh. Các ngươi tốt. Tào Tam Thất đối mấy cái ngồi xổm ở đồng ruộng người chào hỏi. Ngồi ngay ngắn ở mộ phần bên trên mấy cái người, nhìn thấy Tào Tam Thất liền nghĩ muốn nhào tới, lập tức lại thấy được đứng tại bên cạnh hắn cái kia ố vàng thư quyển nổi lên hiện ra biểu tình hung ác, lập tức cũng đều nhao nhao đối Tào Tam Thất lộ ra hiền hòa nhà bên lão đại gia lão đại nương mỉm cười. Tào Tam Thất càng phát ra cảm thấy đảo nguyên thật sự là quá tốt đẹp, bản thân nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, đến bảo hộ phần này mỹ hảo. Không để cho tiêu giao môn người tìm tới nơi này đem nơi đây người thiện lương đều giết chết. Xin hỏi nơi này có không có đốn tuổi đao bổ gửi? Tào Tam Thất rất là có lễ phép đối với mấy cái người phát ra hỏi thăm. Một cái râu trắng lao đầu mập trên mặt thịt mỡ run rẩy mấy cái, sau đó cười hì hì chỉ đồng ruộng tàn mát mấy món cũ nát đồ sắt. Tào Tam Thất thuận lao đầu chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện đồng ruộng thật là có chút tổn hại nông cụ, có cùng loại thu rác rưởi dùng biên biên gầu xúc, chỉ là cái này gầu xúc tổn hại nghiêm trọng, ở giữa có một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Đoạn mất một nửa nhi cột dùng để cày xe trượt tuyết, sụp đổ còn lại bộ phận phòng ốc nóc nhà phòng ở, xem ra hẳn là trước kia ban đêm tại đồng ruộng nhìn đồng ruộng dùng ruộng đất và nhà cửa. Tìm tới, Tào Tam Thất nhìn thấy đồng ruộng có một thanh so bình thường đao bổ củi rộng vài tấc đao bổ củi, hắn đi qua xoay người đưa tay đi nhặt, lập tức đi lên nhấc lên, lại bị đao nặng nề cho lôi cái lảo đảo. Đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn để Tào Tam Thất có chút hoảng hốt, một thanh đao bổ củi làm sao lại nặng như vậy? Chẳng lẽ đây là cái gì thần binh? Đây là kỳ ngộ của ta. Tiên sinh, ngài có phải hay không thân thể còn không có khôi phục? Lão tú tài liền vội vàng tiến lên, thư quyển bên trong chạy ra một cái tay chữ, liền huyễn hóa thành tay nắm lấy đao bổ củi thân đao. Sau đó mấy chục cái rườm rà phù văn thông qua cái này văn tự tạo thành cánh tay rót vào đao gãy bên trong, lập tức nói, không bằng vận công thử nhìn có thể hay không cầm lên. Tào Tam Thất nghe lão tú tài cái này nói, cũng cảm thấy có thể là bản thân trước đó thụ thương quá nặng thua thiệt khí huyết, vội vàng vận công quán chú toàn thân, nặng nghề đao bổ củi lập tức bị hắn xách trong tay. Lão tú tài thấy Tào Tam Thất cầm lên gãy mất băng lôi nhận, quay người tiếp tục hướng phía trước đi tới nói, tiên sinh, bên này đi. Phía trước có một mảnh rừng tùng. Tào Tam Thất cùng lão tú tài rời đi không lâu, mấy cái ngồi ở trên mộ phần lão quỷ lập tức giận phun đứng lên. Cái kia người mù lại muốn cầm bản tọa thần binh chí bảo băng lôi nhận đi đốn tuổi, bản tọa muốn làm thịt hắn. Cái gì thần binh? Đều bị đánh gãy vũ khí, cũng xứng xưng là thần binh. Hơn nữa, băng lôi lao tổ, ta khuyên ngươi đừng tìm chết. Ngươi quên ngươi năm đó tiến vào nơi này tìm cơ duyên, là thế nào bị một đầu đi ngang qua đầu hói lông đỏ con khỉ đánh nát nhục thân, biến thành một đầu lão quỷ đúng không? Vừa mới còn tại nổi giận địa trung hải lão giả tóc trắng, lập tức không tái phát báo tố. Một người dáng dấp tuấn mỹ tuổi trẻ bộ dáng lệ quỷ, dùng hắn tấm kia trắng bệch đến dọa người mà nói, cái kia ăn người thư yêu, đối trẻ tuổi tiên sinh đều khách khí. Ngươi thương hắn một cọng lông, ta đoán chừng không chỉ là ngươi muốn hình thần câu diện, sợ là bọn chúng cuồng tính đại phát sẽ rời đi phế đô, tìm tới ngươi tông môn, từ trên xuống dưới giết cái chó gà không tha. Địa trung hải lão giả tóc trắng một mặt khóc không ra nước mắt bộ dáng thở dài, muốn ta băng lôi lao tổ, từ ngàn năm nay, tại phế đô bên ngoài cũng là vang dội danh hào cùng nhân vật, bây giờ thế mà nghèo túng đến trở thành cô hồn dã quỷ tình trạng. Tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ lệ quỷ cười lạnh một tiếng, chúng ta đang ngồi, cái nào tại phế đô bên ngoài không đều là vang dội tu sĩ. Sau khi đi bảo, còn không phải bị nơi này yêu quái đều đánh chết. Sớm biết, năm đó thật không nên đến dò xét cái này phế đô. Địa Trung Hải lão nhân tóc trắng rất là đổi phế một câu, dẫn tới chúng lệ quỷ nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người nghe qua cấm địa phế đô đáng sợ, nhưng tiến đến thám hiểm cao thủ, cái nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm? Cái nào không phải danh chấn thế gian hạng người? Xâm nhập phế đô trước đó, cái nào lại không phải hào tình vạn trượng? Coi là coi như thế nào đi nữa nguy hiểm, cùng lắm thì chạy vẫn có thể chạy mất, lại không nghĩ rằng nơi này đáng sợ so lời đồn bên ngoài còn muốn đáng sợ. Chương 10, thánh nhân nói lời nói giống tuyết phàm nhân thân thể thắng thần minh tạo tam thất đi theo lão tú tài đi qua tiểu mộ địa, lại đi nửa canh giờ mới đi đến một mảnh rừng rậm. Hắn vẫn cho là đảo nguyên là một không lớn địa phương, bởi vì nơi này cư dân rất ít, cũng liền mấy chục cái mà thôi. Có thể từ chỗ ở đi đến rừng tùng, thế mà dùng trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, cái này khiến Tào Tam thất đối đảo nguyên lại có nhận thức mới. Lão tú tài chỉ vào trước mắt từng cây cây tùng nói, tiên sinh, ngài ở đây đốn tuổi như thế nào? Tào Tam thất đối cây tùng chính là một đao, đao chạm tại trên cây thông tùng như là chạm như sắt thép, cánh tay càng là truyền đến từng đợt tê dại. Nếu như không phải chân khí quán trú nơi cánh tay phía trên, sợ là một đao không có đem cây chém ra vết thương, ngược lại là muốn đem cánh tay mình cho chấn thương. Lão tú tài thấy cảnh này, liền vội vàng đem bàn tay nhập trang bịa cái kia miệng hóa ra miệng bên trong nhất đốn móc, cuối cùng từ bên trong móc ra một quyển sách nhỏ nói: Tiên sinh, đây là thôn chúng ta trước kia có cái người đốn tuổi viết như thế nào đốn tuổi tâm đắc. Tào Tam thất mặc dù cũng cảm thấy đốn tuổi còn có thể bản sao tâm đắc có chút khoa trường, nhưng nghĩ đến đảo nguyên thôn người đối với mình tốt như vậy, tất nhiên sẽ không lừa gạt mình, cũng không có lại hoài nghi cùng truy vấn, mà là nghiêm túc nhìn lên sách. Sách này cũng viết đơn giản, chính là viết làm sao vung đao chặt đồ vật, vung đao. Một cái động tác rất đơn giản cùng phát lực, sau đó liền cái gì cũng không có. Nhìn thấy đơn giản như vậy, Tào Tam thất càng phát ra tin tưởng, đây chính là một cái không có cái gì văn hóa kiến thức tiểu phu, nghiên cứu cả đời đốn tuổi tâm đắc. Tào Tam thất bắt đầu học tiểu phu đốn tuổi kỹ xảo phát lực, vung đao. Một khắc đồng hồ đi qua, Tào Tam thất ngay tại chỗ khoanh chân ngồi tính tọa tiến hành khôi phục, hắn mới phát hiện thân thể không có phục hồi như cũ thời điểm, chặt cái tuổi cũng là như thế mọi bệnh. Nghỉ ngơi xong phía sau, Tào Tam thất tiếp tục vung đao, chỉ là hắn không biết mình chạm cái này cây tùng, nhưng thật ra là bình thường phi kiếm chém lên, đều sẽ đem phi kiếm toát ra cái khe miền băng hàn tiếp tùng. Lão tú tài nhìn thấy Tào Tam thất lại bắt đầu học vung đao, sau đó hắn lại hái được phiến lá cây, ở phía trên viết cái chữ nói với Tào Tam thất: Tiên sinh, thôn chúng ta đều có mang hộ thân phủ thói quen, đây là ta vừa mới dùng lá cây làm hộ thân phủ, ngài mang hai cái ở trên người. Tào Tam thất nhìn xem lá cây làm thành hộ thân phủ, càng phát ra cảm thấy đảo nguyên thôn dân thực tế quá thuần phát, cây này lá làm thành hộ thân phủ mặc dù không có tác dụng gì, nhưng phần này tâm giá trị liên hành. Như ngày sau Tiêu Giao môn ma tu tìm tới cửa, bản thân cho dù là lấy thân làm mồi đem những cái kia ma tu dẫn đi, cũng phải bảo hộ những này thiện lương thôn dân. Lão tú tài nhìn Tào Tam thất thu xong hộ thân phủ, lại từ trong miệng móc ra một quyển sách nhìn xem nói: Vì thiên địa lập tâm, vì sinh mệnh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình. Lời nói này quá tốt rồi. Chỉ là vì sao? Lão phu lĩnh hội không thấu trong đó huyền diệu, nếu là có thể hiểu thấu đáo, lão phu sợ là có thể lập địa thành thánh. Bởi vì lời nói dông thuyết a. Tào Tam thất không chút nghĩ ngợi trả lời một câu: Lời nói dông thuyết. Lão tú tài mặc dù biết Tào Tam thất là tiên sinh, nhưng nghe đến cái này chửi bới tiên hiền vậy, vẫn là không nhịn được nói: Tiên sinh, cớ gì nói ra lời ấy? Đây chính là người đọc sách khẩn thiết chi tâm. Tào Tam thất nghe tới Lão tú tài chất vấn, lập tức kích hoạt lên hắn suy nghĩ ký ức, lúc này buông xuống đao bộ củi, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo mà hỏi: Ngươi nhưng nghe qua thế gian này có một câu gọi là vì nhân dân phục vụ? Vì nhân dân phục vụ? Lão tú tài rõ ràng sững sờ, trên trang bìa biến hóa ra đến gương mặt dàn mua kia tràn ngập nghi ngờ nói: Lời này há có thể cùng vì thiên địa lập tâm, vì sinh mệnh lập bệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình so sánh? Tào Tam thất đưa tay lau mồ hôi chán, cũng không trả lời đối phương, tiếp tục tự mình hỏi: Ngươi có thể thấy được qua đại hồng thủy tiến đến lúc một đám phàm nhân hô to lấy vì nhân dân phục vụ, đẩy trở đầy đống cắt xe đẩy sông vào trong nước, không rút lui kịp. Ngươi có thể thấy được qua đại hồng thủy tiến đến lúc một đám phàm nhân hô to lấy vì nhân dân phục vụ, tay cầm tay tiến vào đại hồng thủy, liền vì cứu cùng bọn hắn vốn không quen biết, càng sẽ không cho bọn hắn một cái đồng tiền làm báo đáp người xa lạ. Lão tú tài bị Tào Tam thất hỏi trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, hắn sống lâu như vậy xác thực chưa từng gặp qua người như vậy, càng không gặp qua dạng này một đám người. Ngươi có thể thấy được qua còn tại động đất lúc một đám phàm nhân hô to lấy vì nhân dân phục vụ, không để ý tự thân an toàn, xông vào vùng địa chấn giải nguy cứu tế. Tào Tam thất tiếp tục truy vấn nói: Ngươi cũng biết đám người này bất quá là một đám 18-19 tuổi, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Bọn hắn cũng có cha mẹ người thân, nhưng bọn hắn cầm sinh mệnh đi cứu những người xa lạ kia, cùng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Lão tú tài đối mặt Tào Tam thất truy vấn, trầm mặc hồi lâu đem đầu lắc lắc, thấp giọng nói: Lão hủ xác thực chưa thấy qua người như vậy. Xin hỏi tiên sinh gặp qua sao? Tào Tam thất mặc dù đã xuyên qua, nhưng nhớ tới đã từng đám kia người đáng yêu nhất, ý nguyên tràn ngập vô cùng cảm giác tự hào nói: Ta đã thấy, gặp qua rất nhiều rất nhiều. Lão tú tài lần nữa trầm mặc nửa ngày mới lên tiếng: Như thế gian có như thế người, bọn hắn có thể sánh vai thần minh rồi. Ta một mực rất xem thường ngươi nói cái kia đoạn lời nói. Một đống nói đến đây lời nói người, làm lấy cửa son lộ thì tôi ngoài đường đấy sát chết dơ bẩn sự tình. Bất quá là một đám miệng hịt người nói lời nói dốc tuyết, bọn hắn sẽ không vì người khác kính dâng bản thân hết thảy, sẽ chỉ ở nơi đó thổi như bút thôi. Tào Tam Thất tiếp tục nói, nhưng vì nhân dân phục vụ, đây là sự thực sẽ rơi vào thực chỗ. Lão Tú Tài tấm kia huyền hóa con mắt rơi vào trầm tư, một tia kim quang từ sách vở bên trong chậm rãi chảy ra. Tào Tam Thất biết Lão Tú Tài đọc sách không ít, nhưng không có gặp qua trong miệng mình nói loại kia tồn tại, trong lúc nhất thời đầu óc chuyện không đến, cũng không có lại đi cùng đối phương nói chuyện, mà là quay người tiếp tục học tiểu phu sổ tay thượng ghi chép chém tiết lòng. Cái này chặt liền thấy sắc trời sắp đen, Tào Tam Thất thấy Lão Tú Tài còn tại dưới cây bất động suy nghĩ, cũng không lại quấy rầy đối phương, cong lên bản thân bổ tới củi, quay người hướng phía chỗ ở đi đến. Rất nhanh, Tào Tam Thất lần nữa đi ngang qua tiểu mộ địa. Một mực ngồi ở trên mộ phần băng lôi lão tổ quỷ hồn nhìn thấy Tào Tam Thất xuất hiện, rốt cuộc gáp chế không nổi muốn rời khỏi trái tim. Mặc dù phụ thân đoạt xá người trẻ tuổi kia, có thể sẽ bị nơi đây đám yêu quái đánh cho cả hình thần đều diện, nhưng coi như không đoạt xá. Ở đây cô tọa, cuối cùng cũng sẽ có tan thành mây khói một ngày. Không bằng đánh cược một keo. Băng lôi lão tổ không đợi cái khác lệ quỷ có phản ứng, thân thể hóa thành một đoạn xương xám lao thẳng tới Tào Tam Thất. Ngay tại băng lôi lão tổ xương xám sắp chạm đến Tào Tam Thất một khắc này, trên người hắn cái kia một chương lá cây làm thành hộ thân phù đột nhiên kim quang phóng đại, nháy mắt xuyên thấu băng lôi lão tổ biến thành cái kia một đoàn hắc vụ. A! Băng lôi lão tổ một tiếng hét thảm trở về đến phần đầu phía trên, vốn đang tính ngưng thực linh thể, trải qua vừa mới hộ thân phù kim quang xung kích về sau, đã trở nên có chút mơ hồ. Chương 11, xảo đốn ngộ thế gian từ đây thiếu địch thủ Tào Tam Thất còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy băng lôi lão tổ một mặt thống khổ ngồi xổm ở ruộng một bên, mà chúng quanh mấy người khác đang dùng sợ hai ánh mắt nhìn xem băng lôi lão tổ. Lão nhân gia, ngài thân thể không thoải mái. Tào Tam Thất rất là quan tâm đặt câu hỏi. Băng lôi lão tổ nhìn thấy Tào Tam Thất ngực gần ẩn có kim quang lấp lóe, liên tục hướng về sau lui về nói, chưa, chưa, không có gì. Đợi đến Tào Tam Thất sau khi đi, cái khác mấy cái trên mộ phần lão quỷ nhao nhao nhào về phía băng lôi lão tổ, đối vị này tại ngoại giới có tương đương tên tuổi tồn tại chính là một trận đánh tơi bời. Để ngươi chớ cho hắn. Ngươi nghe không hiểu chuyện ma quỷ. Hắn có chuyện bất chắc. Chúng ta liền linh tu cơ hội cũng bị mất. Tào Tam Thất về con bản thân chặt tuổi trở lại chỗ ở. Phát hiện thím mập thôn trưởng đã trong nhà chờ đợi mình. Tiên sinh hôm nay đốn tuổi coi như thuận lợi. Thỏ xám cho Tào Tam Thất rót một chén trà xâm phát ra sự quan tâm của mình. Tào Tam Thất vội vàng buông xuống chặt về tuổi nói, ta vốn cho rằng đốn tuổi thật dễ dàng, kết quả thân thể giống như còn chưa khôi phục. Còn tốt Lao Tú Tài cho ta một bản chúng ta là người đốn tuổi lưu lại đốn tuổi tâm đắc. Thỏ xám như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói, người đốn tuổi tâm đắc ra cái kia rất tốt, cái kia rất tốt. Cái này người đốn tuổi, trước kia còn rất nổi danh đây này. Tiên sinh có thời gian, có thể nhiều chặt điểm tuổi. Nghe tới lông sáng con thỏ nói người đốn tuổi rất nổi danh, Tào Tam Thất trong lòng nhẹ nhàng cười cười, một cái thôn bên trong người đốn tuổi có thể có nhiều nổi danh, trừ phi cái này người đốn tuổi là cái kia mấy ngàn năm trước vang danh thiên hạ, ngoại hiệu gọi là người đốn tuổi Lý Hạo. Nghĩ đến người đốn tuổi Lý Hạo, Tào Tam Thất trong lòng không khỏi cảm khái, đồng dạng đều là người đốn tuổi, Đào Nguyên thôn người đốn tuổi cùng người đốn tuổi Lý Hạo so ra, trên lệch này có chút lớn a. Lông sáng con thỏ thấy Tào Tam Thất đem mình nghe lọt được, liền đứng dậy rời đi. Một đêm này, Đào Nguyên thôn Thiết Tùng Lâm một vệt kim quang phóng lên tận trời, lão thư yêu cởi dài bên trong lăng không mà treo. Thân thể của nó dần dần chuyển hóa thành một quyển thẻ tre, hạo đãng lịch sử khí tức tràn ngập thiên địa. Một đêm này, lông xám con thỏ ngựa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lão thư yêu, một đôi huyết nhãn tràn phóng kinh ngạc yêu dị hừng mang, trong miệng lẩm bẩm nói, lão già này ăn lượt nhân gian ngàn vạn quyển sách cũng không có đột phá, vì sao tối nay tù vì tăng gọn. Thiên hạ này, năng áp được nó, mất đi mấy người. Tào Tam Thất đưa tiễn thím mập thôn trưởng, lại một lần khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện lên nội công tâm pháp, mặc dù chân khí có thể tự động xoay tròn tu luyện, nhưng khoanh chân ngồi tĩnh tọa lúc vẫn là có thể để tốc độ tu luyện lại để cao mấy phần. Đây bất quá là đi qua 2-3 ngày thời gian, tu vi vậy mà liền đã đạt tới luyện khí kỳ tột cùng tình trạng. Hẳn là ta thật sự là một cái thiên tài tu luyện. Đối mặt vì mấy ngày biến đạt tới một cảnh giới đỉnh phong, để Tào Tam Thất không thể không hoài nghi mình tư chất tìm tới mức độ người tiên. Rất nhiều người muốn chết muốn sống liều mạng tu luyện 10 năm thậm chí mấy chục năm mới có thể đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, bây giờ lại chỉ dùng 3 ngày. Đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, như vậy tiếp xuống chính là gõ mở tiên môn chủ lục thần. Nhìn xem tiên môn trước nguyên khí khóa, Tào Tam Thất trầm mặc nửa ngày, có cái đồ chơi này nhốt làm sao gõ tiên môn. Thôi liều mạng. Tốt xấu ta là thiên tài, nói không chừng có thể đánh vỡ thiết luật tiến bộ dũng manh đâu. Hội tụ toàn thân chân khí bỗng nhiên vọt tới tiên môn bên ngoài cái kia ngăn trở nguyên khí khóa. Phúc. Nguyên khí khóa liền chấn động cũng không có bị cái này chân khí xung kích chấn động, phát ra một cái giấm lớn một chút tiếng va chạm liền hết thể yên tĩnh trở lại. Tào Tam Thất trầm mặc, tiếng càng lay cây đều so vừa mới chân khí va chạm nguyên khí khóa đến động tĩnh lớn một chút. Tào Tam Thất suy nghĩ một đêm, vẫn là không cách nào dùng bản thân bẩn cùng tu tiên chi thức suy nghĩ ra giải trừ nguyên khí khóa biện pháp. Ba tiếng gà gáy đánh gây hắn suy nghĩ. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng lên tần đài không yên lòng nhìn xem chờ đợi hấp thu kiến thức thôn dân. Đầu hói lông đỏ lục nhĩ hầu tử cầm thời khóa biểu tiến lên, hôm nay là truy nguyên khóa. Tào Tam Thất phản ứng một lát mới hiểu được, đây chính là cùng loại trên địa cầu máy móc, hoặc là thủ công khóa. Nhưng ta sẽ không làm thủ công a. Vậy còn dư lại cũng chỉ có thể là khoát lác. Ngồi ở trên tần đài, cảm thụ được dưới tần đài các thôn dân nóng bỏng ánh mắt, Tào Tam Thất cảm giác hai gò má nóng lên, đại gia như thế cổ động, nghe được lại chỉ có thể là chút không có chút nào dinh dưỡng khoác lác đồ vật, thẹn với cái kia mỗi ngày đỡ đói hoa quả. Tào Tam Thất ho khan hai tiếng, ổn định hạ không muốn mặt cảm xúc mới tiếp tục nói, hôm nay cho đại gia nói là công nghệ cao, vệ tinh nhân tạo. Mặc dù chỉ nghe tiên sinh sau khi trở lại mấy ngày chương trình học, nhưng chúng yêu đều cảm giác bây giờ tiên sinh lại có hoàn toàn mới đại cảnh, lập tức bỉnh thai trừng to mắt, sợ bỏ lỡ dù là một chữ. Các ngươi biết cái gì là vệ tinh sao? Tào Tam thất chỉ vào trên trời ba cái mặt trăng nói, cái này ba cái vây quanh chúng ta một phương này đại thế giới chuyển động, chính là chúng ta một phương thế giới này vệ tinh. Vậy là cái gì vệ tinh nhân tạo? Đầu hói lông đỏ Lục Nhĩ Hầu tử cao cao nhất tay nói, ta biết, chính là người bản thân tạo. Tào Tam thất đưa cho lên lớp tích cực trả lời vỗ tay tán thưởng, sau đó nói, cái kia phát xạ đi lên, vì sao lại đi theo chúng ta cùng một chỗ chuyển động đâu? Phát xạ nó lại là vì cái gì đâu? Cái này muốn từ dân sinh, quân sự từng cái phương diện làm giải thích. Ban sơ chúng yêu nghe đầy mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh nghe tới thông tin lúc từng cái mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này. Cái này so thiên lý truyền âm dễ dàng hơn a. Nhưng, thứ này làm cái thủy kính thuật cũng có thể giải quyết a. Không trung đặc kích. Vũ khí giấu ở vệ tinh bên trong. Chúng yêu con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, đây chẳng phải là nói cái này vệ tinh có thể nhìn thấy muốn nhìn bất kỳ chỗ nào không nói, còn có thể muốn đánh ai là đánh. Mặc dù bên trong cất giữ thủ đoạn công kích là có hạn, nhưng thời khắc mấu chốt đột nhiên từ trên trời đến như vậy lập tức, hoặc là phát thêm bắn mấy quả vệ tinh, đến như vậy lập tức. Năng lượng mặt trời có thể duy trì thời gian sử dụng. Đây chẳng phải là nói có thể tại thiên không tự động bổ sung nhật nguyệt tinh hoa. Chúng yêu lại một lần nữa đầu giảm xuống đất, thiên sinh đại tài. Chúng ta nông cạn a. Một trận khoe khoang khoác lác, chúng yêu nghe nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ba tiếng gây tan học, Tào Tam thất lần nữa tại trên thần đài rơi vào trầm tư, bắt đầu nghiên cứu đi trong cơ thể cái kia đáng chết nguyên khí khóa. Nếu như không thể đột phá, lại như thế nào tăng cao tu vi? Nên như thế nào bảo hộ bọn này thiện lương thôn dân? Thiên sinh. Thư yêu lão tú tài một tiếng kêu gọi lần nữa đánh gãy Tào Tam thất suy nghĩ, lập tức liền nhìn thấy lão tú tài rất cung kính quỳ trên mặt đất hành lấy ba quỳ chín lạy đại lễ. Tình huống gì? Tào Tam thất không để ý tới suy nghĩ nguyên khí khóa sự tình, vội vàng đi xuống thần đài đem lão tú tài đỡ dậy nói, tú tài đại thúc, ngươi đây là làm gì? Đây là học sinh hẳn là. Lão tú tài liên tiếp lui về phía sau muốn tiếp tục dập đầu, lại một lần bị Tào Tam thất cho níu lại không để cho nó hành lễ. Một người một yêu lôi kéo cực kỳ giống hai cái người sơn đông cấp thanh toán bộ dáng. Bên cạnh cái khác yêu quái nhìn thấy một màn, nhao nhao hâm mộ bĩu môi không ngừng. Chương 12, tìm tiên lộ trung lớn phủ đẩy thân tẩu tiên phòng, thượng, tìm tiên sinh tiên bị, không muốn mặt. Đầu hói lông đỏ Lục Nhĩ Hầu tử trong miệng tuy là khinh thường, trong mắt lại đều là đấu kỵ đối bên cạnh Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỳ nói, không phải ta phát hiện tiên sinh đem tiên sinh mang về, nó cái phá thư yêu có thể đột phá. Cũng không biết cảm tạ ta. Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỳ một đôi khiếp người hồn phách trong đôi mắt đẹp đấu kỵ đều muốn tràn ra song đồng nói, dựa vào cái gì cái kia béo con thỏ cảnh cáo ta không thể hiến thân tiên sinh, lại có thể để cái kia thư yêu làm bạn tiên sinh trái phải. Đọc sách yêu một bụng ý nghĩ xấu. Thế mà trước đây sinh trước mặt định ngọn. Xem thường cái này phá thư yêu. Hèn hạ. Vô sỉ. Không muốn mặt. Quá không muốn mặt. Còn đọc thư yêu đâu? Từng cái yêu quái đều ở đây thấp giọng hâm mộ giận dữ mắng mỏ lấy thư yêu. Tào Tam thất cùng thư yêu một trận lôi kéo, cuối cùng tại Tào Tam thất lấy ra tiên sinh uy nghiêm phía sau, mới ngăn lại lao tú tài tiếp tục giật đầu. Tiên sinh hôm nay còn đi đón tuổi. Lão thư yêu tiếp vào không thể dập đầu mệnh lệnh phía sau, vội vàng một mực cung kính lên tiếng hỏi thăm. Tào Tam thất thở dài, đặt mông ngồi trở lại đến trên thần đài nói, trước không đi, ta có chút sự tình không nghĩ minh bạch. Thư yêu trong lòng rất là chấn kinh, trên đời này còn có tiên sinh không hiểu sự tình, vội vàng tò mò truy vấn, tiên sinh có chuyện gì chưa nghĩ rõ ràng? Ngươi biết nguyên khí khóa sao? Tào Tam thất một câu để thư yêu sững sờ ở đường trường, nó suy đoán qua tiên sinh suy nghĩ vấn đề có thể là đại đạo cấp phương hướng, làm thế nào cũng không nghĩ ra sẽ hỏi ra nguyên khí khóa loại vật này, đó không phải là thiên địa vạn vật nguyên khí tỏa cơ sở bản đồ vật sao? Thứ này có cái gì nghĩ không hiểu. Tào Tam thất thấy thư yêu sững sờ ở nguyên địa không có trả lời, không khỏi cười khổ một tiếng, ám đạo bản thân cũng vậy, làm sao lại hỏi đối phương có biết hay không nguyên khí khóa loại này cao cấp tu luyện tri thức. Toàn bộ Đào Nguyên thôn, sợ là cũng không có ai biết nguyên khí khóa là cái gì. Ai, nguyên khí khóa đúng thế. Tào Tam thất vội vàng cấp thư yêu làm phổ cập khoa học. Thư yêu nghe được càng là sửng sốt một chút, vốn cho rằng tiên sinh tại nguyên khí khóa lại có cái gì đặc thù kiến giải, hiện tại xem ra tiên sinh đối nguyên khí khóa nhận biết cũng không có gì chỗ đặc biệt. Tào Tam thất thấy thư yêu trên mặt thỉnh thoảng hiện ra kinh ngạc. Không hiểu, nghi hoặc, càng thêm kết luận đối phương phải không hiểu nguyên khí khóa là cái gì, thế là đang giải thích xong nguyên khí khóa là cái gì về sau, lại đem nghi ngờ của mình nói ra. Mặc dù biết thư yêu không giúp đỡ được cái gì, nhưng Tào Tam thất vẫn là muốn nói một chút, bởi vì nói ra trong lòng mình đều sẽ dễ chịu chút, không phải kìm nén cũng quá khó chịu. Tiên sinh nói là, một cái luyện khí kỳ đại viên mãn người, làm sao có thể bằng vào tự thân lực lượng giải khai 300 năm tu vi tiêu giao bán tiên cảnh công lực bày ra nguyên khí khóa. Thư yêu tự nhiên có thể xem thấu Tào Tam thất trong cơ thể tiên môn phía trên có một đạo nguyên khí khóa. Nếu là chuyện này phát sinh ở người khác trên thân, nó sẽ trực tiếp hỏi một câu, ngươi là muốn giải khai cái này nguyên khí khóa sao? Vậy ta tiện tay cho ngươi giải khai chính là. Nhưng chuyện này phát sinh trên người Tào Tam thất, thư yêu cũng không dám nói ra lời như vậy. Một cái có thể thuận miệng một câu liền để hồ ly đột phá đến cửu vĩ tiên sinh, một cái tùy tiện mấy câu sẽ để cho bản thân nhiều năm kẹt lại cảnh giới lần nữa đột phá người, nói ra lời này sợ là thâm ý sâu sắc. Khẳng định không phải để cho mình tiện tay đem cái này nguyên khí khóa giải. Không sai. Nhất định là thâm ý sâu sắc. Thư yêu đông nhiên tỉnh ngộ. Nghe đồn đã từng cũng có một đời đại năng đều tự chém sở hữu tu vi trùng tu nội đạo, cuối cùng hoàn thành tịch diệt thành thánh sự tình. Tiên sinh tất nhiên là tự chém tu vi không nói, còn cố ý lần nữa tăng lớn độ khó, tìm cái tu sĩ cho hắn thêm cái nguyên khí khóa. Thư yêu thầm mắng mình làm sao như vậy ngu xuẩn a? Tiên sinh vì sao lại nói nguyên khí khóa loại này cơ sở đến không thể lại trụ cột tri thức? tiên sinh kia là tại điểm bản thân đâu. Để cho mình dọc theo cái phương hướng này suy nghĩ, đi từ cơ sở nhất bên trong tìm kiếm đại đạo. Bản thân làm sao lại như thế xuẩn? Thế mà không nghĩ tới tầng này. Nếu như không phải trước đó có mệnh lệnh không để cho quỳ xuống dập đầu, Thư Yêu hận không thể lần nữa quỳ xuống dập đầu. Nghĩ rõ ràng điểm này Thư Yêu, biết đây là tiên sinh dùng đặc biệt phương pháp dạy bảo bản thân, lúc này bản thân nhất định phải phát biểu, nhất định phải cho ra giải thích của mình. Dù là sai cũng không quan hệ, tiên sinh nhất định sẽ cho dẫn dắt cùng chỉ ra chỗ sai. Tiên sinh, Thư Yêu ho khan một tiếng thử dò xét nói, học sinh nhớ tới, trước kia đọc sách lúc cũng từng thấy qua liên quan tới nguyên khí khóa một chút ghi chép. Tào Tam Thất trong lòng lần nữa phát ra bất lực thở dài, cái này Đảo Nguyên thôn quả nhiên không có gì cao thủ, Thím Mập đã từng nói, Lao Tú Tài tại Đảo Nguyên thôn tu vi xem như tương đối hàng đầu, nhưng nguyên khí khóa loại vật này, hắn cũng chỉ là từ trên sách thấy qua, liên tiếp sở đều không tiếp xúc qua. Vốn đang dự định nếu như muốn không ra biện pháp liền hỏi một chút Đảo Nguyên thôn có người hay không có thể cởi ra trong cơ thể mình nguyên khí khóa ý nghĩ, theo Thư Yêu trả lời, để Tào Tam Thất triệt để từ bỏ quyết định này. Theo học sinh đến xem, nơi này luận tượng là làm không được. Thư Yêu vừa nói chuyện một bên cẩn thận quan sát đến Tào Tam Thất biểu lộ, khi nó nhìn thấy chính mình nói ra làm không được lúc, đối phương biểu lộ xuất hiện thất vọng cùng cô đơn lúc, vội vàng đoán được câu trả lời của mình sợ là sai, tiên sinh là đối với mình thất vọng. Thế là vội vàng điền cùng cao tốc suy nghĩ. Một cái mắt, Thư Yêu đem mình học toàn bộ tại trong đầu qua toàn bộ, đem tiến hành các loại sắp xếp tổ hợp, tự hỏi các loại khả năng, cuối cùng nó nghĩ ra một cái chính mình cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu như là ngày bình thường, có người cùng bản thân nói như vậy, Thư Yêu nhất định sẽ là đối phương là đầu óc hỏng, một thân tu luyện đều tu đến cầu thân đi lên. Đương nhiên, nó lúc nói lời này, sẽ trước đối trong làng đầu kia mỗi ngày đều làm không biết mệnh chạy ra làng tìm các loại chó cái giao phối con chó vàng nói một chút, câu nói này không phải nhằm vào nó. Nhưng bây giờ, đối mặt tiên sinh chờ mong, Thư Yêu chỉ có thể đem mình ý nghĩ nói ra, nhìn nhìn lại tiên sinh sẽ làm sao chỉ điểm mình. Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thư Yêu đem thốt ra lời này, lập tức nhìn thấy Tào Tam Thất trên mặt có hào quang cùng mong đợi biểu lộ, vội vàng tiếp tục nói. Tiên sinh đã từng cho chúng ta nói qua sắt mài thành kim cố sự, cũng cho chúng ta nói qua thiên lý chi đê. Tào Tam Thất nhẹ gật đầu không nói gì, kia là trước đó giảng bài là tiện tay nêu ví dụ nói cố sự, lập tức ra hiệu đối phương nói tiếp. Học sinh có cái tương đối đần biện pháp cùng ý nghĩ, đó chính là nội ngoại kiêm tu tăng thêm vô số thuốc bổ cực hạn xung kích. Thư Yêu mở ra bản thân giảng thuật, mặc dù luyện khí kỳ có thể có đại viên mãn, nhưng lý luận thượng đan điển khí hải cũng là vô hạn vô cương tồn tại. Tào Tam Thất trong lòng không khỏi nhả danh đứng lên, đây đúng là cái đồ đần biện pháp, khí hải là vô hạn vô cương. Nhưng lão tử một luyện khí kỳ người có thể sống 300 tuổi sao? Đối phương là 300 năm công lực phong ta, hơn nữa còn là bán tiên cảnh. Nếu như chuyển đổi vậy, ta sợ là tu luyện 3000 năm khí lượng mới có thể cùng bán tiên cảnh 300 năm ngang hàng a. Chương 13, tìm tiên lộ chuông lớn phủ đẩy thân tẩu thiên phong, hạ, Thư Yêu thấy Tào Tam Thất thần sắc không đúng, vội vàng tăng nhanh tốc độ nói, còn có ngoại công. Không phải cũng có đi ngoại công tiến vào tiên tiên một loại phương pháp tu luyện sao? Tu luyện nhục thân khí huyết. Tào Tam Thất im lặng, đây không phải tu luyện lão tam dạng. Lão tú tài loại này cấp thấp tu sĩ cho ra ý kiến quả nhiên không đáng tin cậy, liền xem như đi bên ngoài tiên tiên cường tráng khí huyết gân cốt tăng thêm chân khí trong cơ thể tu luyện, tại ta chết trước cũng sẽ còn không có khả năng tích lũy đến đầy đủ lực lượng. Gân xương da thịt ngũ tạng lục phủ đều tăng cường, sau đó lại ra chỉ lên ngoại lực. Thư Yêu nhìn thấy Tào Tam Thất trên mặt biểu lộ cũng không làm sao hữu hảo, thanh âm cũng càng ngày càng thấp nói, tỉ như Phật âm, ma ngữ, yêu khiếu các loại ngoại lực phụ trợ, có lẽ có thể xung mở. Phật âm? Tào Tam Thất truy vấn, như thế nào Phật âm? Mà lại làm sao phối hợp thi triển? Thư Yêu thấy Tào Tam Thất dạng này truy vấn, cho là mình trả lời xem như thượng đạo, đội văn nói, chúng ta đầu thôn có một khẩu hòa thượng ra chuông lớn, có thể đem người chụp tại chuông bên trong, gõ chuông lớn dĩ nhiên là sẽ sinh ra Phật âm. Mà lại hôm qua cái kia chúng ta đốn tuổi trên đường, cũng có một cái thích đọc Phật kinh, hắn đọc Phật kinh gõ chuông lớn, Phật âm cũng sẽ càng tốt hơn. Tào Tam Thất chợt phát hiện bản thân lý giải sai lão tú tài ban sơ liên quan tới luyện thể sự tình, đối phương không phải muốn đi cái gì bên ngoài tiên thiên nhập đạo, vẻn vẹn chỉ là thông qua phương pháp kia để cho mình thân thể đạt tới đầy đủ cường tráng, không phải bị đặt ở chuông lớn bên trong, một cái gõ chuông liền đem người cho đánh chết. Thư Yêu thấy Tào Tam Thất biểu lộ càng ngày càng dễ nhìn, vội vàng nói, đến lúc đó tâm như trống trận, máu như giang hà, một quyền đánh ra trong cơ thể khí huyết quay cuồng như long ngâm hồ khiếu, khi chân khí trong cơ thể đủ nhiều thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể có khả năng gánh vác ngoại lực Phật âm xung kích mà không chết, khi Phật âm tại thể nội sinh ra chấn động, lệ nguyên khí khóa cũng sinh ra chấn động lúc, mà trong cơ thể khí huyết quay cuồng như rồng gầm hồ khiếu sinh ra. Thanh âm chấn động, lại thêm chân khí xung kích. Tào Tam Thất chợt phát hiện đọc sách đọc nhiều vẫn là rất tốt, bản thân suy nghĩ một đêm cũng không nghĩ ra biện pháp này, đó là bởi vì bản thân nhìn sách ít, kiến thức căn bản không đủ a. Cái kia tú tài đại thúc, nhưng có bộ này tu luyện cụ thể biện pháp, có ngược lại là có. Lão Thư Yêu muốn nói lại thôi nói, chỉ là bộ này luyện pháp có chút vất vả. Không có việc gì, ngươi nói đến ta nghe một chút. Tào Tam Thất trong lòng tự nhủ có vất vả cơ hội dù sao cũng so chưa vất vả cơ hội tốt ta. Không phải ngày nào tiêu giao môn đám kia ma đạo cường giả tìm tới cửa, Đào Nguyên thôn khả năng liền muốn biến thành tàn sát tu la tràng. Ta cố gắng như vậy liều mạng tu luyện, đều là vì bảo hộ các ngươi a. Tào Tam Thất cùng Lão Thư Yêu nghiên cứu thảo luận nguyên khí khóa tiến lên phương pháp. Cái khác yêu quái đã đấu kỵ sắp mất lý trí. Chó Thư Yêu, lão tử phải đi xé hắn. Đầu hói lông đỏ lục nhĩ hầu tử thấy Tào Tam Thất cùng Thư Yêu trò chuyện cái không xong, đấu kỵ trong mắt đều đỏ, đưa tay sờ sờ bản thân cái kia chọc lấy con khỉ đầu liền muốn tiến lên. Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ rũi ra một đầu cái đuôi liền cái kia con khỉ vấp cái té ngã, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, "Được rồi, ngươi đánh thắng được nó sao? Tiên sinh tối hôm qua thế nhưng là mở cho hắn tiểu táo, để nó lại đột phá. Vậy cũng không thể để nó một mực bá chiếm tiên sinh a." Con khỉ ngồi dưới đất phát biểu lấy bất mãn của mình, "Con thỏ thôn trưởng đến cùng có quản hay không rồi?"
"Không sai,
chúng ta đi tìm thôn trưởng đi." Một bên đoạn mất một nửa cái đuôi con chó vàng cũng không để ý trước chạy ra làng tìm những cái kia sói cái chó cái đi giao phối sinh sôi dòng dõi, cái thứ nhất dẫn đầu chạy hướng béo con thỏ nhà. Cái khác yêu quái nghe nói như thế, cũng nhao nhao tinh thần tỉnh táo, hò hét tầm ý hướng phía béo con thỏ nhà đi đến. Con chó vàng vừa đi một bên đi tới con khỉ bên cạnh không có hảo ý mà hỏi, "Thối con khỉ, ngươi vừa mới nói chó thư yêu là có ý gì? Vì cái gì mang thư yêu là chó? Ngươi đối với ta có ý kiến?" Con khỉ thấy gãy đuôi con chó vàng tiến lên khiêu khích, lúc này liền muốn nghe răng phản đối trở về, lại bị một đầu đại bạch ngỗng đưa chúng nó đẩy ra hai bên. Con khỉ cùng con chó vàng bị đột nhiên gạt mở vốn định nổi giận, thấy là đại bạch ngỗng về sau, do dự một lát vẫn là coi như thôi. Thỏ xám nhìn xem chúng yêu khí thế hung hăng chen vào bản thân con thỏ ổ, lần nữa dừng lại đảo dược sự, đặt mông ngồi xuống, hai tay ôm một cây không biết từ nơi nào lấy được thô to cà rốt, dùng ba múi miệng gặm cắn, hỏi hướng đội ngũ trước mặt nhất con khỉ, "Các ngươi đây là có sự tình? Dựa vào cái gì lão thư yêu có thể bồi tiên sinh đi đốn đuổi?" Con khỉ tức giận nói, "Dựa vào cái gì nó có thể mở tiểu táo?" Chúng yêu mặc dù đơn thể lấy ra trên cơ bản nhìn thấy thỏ xám lúc đều hiểu ý hư, nhưng bây giờ đại gia tập hợp một chỗ, lực lượng lập tức đủ rất nhiều, nhao nhao không cam lòng cùng một chỗ gật đầu. Kia liền bài cái trực nhật biểu được rồi. Lão thỏ nắm lên đảo dược sử tiếp tục đảo thuốc, đồng thời dặn dò, "Đừng quên tiên sinh lần trước khi rời đi định ra thôn quy." Chúng yêu không nghĩ tới lão thỏ đơn giản như vậy liền đồng ý, vội vàng nhao nhao đáp, "Nghe tiên sinh." Cho tiên sinh dập đầu. Chờ chúng yêu rời đi lão thỏ gian phòng lúc, phát hiện chỉ có một lão thư yêu còn tại dưới thần đài ngồi ngơ ngẩn, mà mọi người tiên sinh đã về đến phòng đang chơi đùa lấy cái gì. Lông đỏ con khỉ một bước đuổi gần lão thư yêu trước người hỏi, "Lão tú tài, vừa mới tiên sinh lại cho ngươi cái gì chỉ điểm? Ngươi không thể tàng tư a." "Tiên sinh là đại gia." "Không sai, không sai, nhất định phải nói ra. Không phải ngươi cũng đừng nghĩ tu luyện." Chúng yêu vây quanh lão thư yêu lao nhao nói không ngừng. Lão thư yêu ngẩng đầu, xếp trên trang bìa lộ ra một trương tràn ngập kính nể cảm xúc mặt người, dùng có chút chưa lấy lại tinh thần cảm xúc nói, "Tiên sinh cho ta nói nguyên khí khóa." Chúng yêu thì là nhao nhao một mặt mờ mịt, nguyên khí khóa loại này cơ sở bên trong cơ sở, còn dùng giảng. Liên xếp như thiên địa vạn vật nguyên khí tỏa loại thủ đoạn này, người ở chỗ này lại có ai không phải hạ bút thành văn. Cái này có cái gì tốt nói? Tôn Hầu Tử cái thứ nhất la lên, "Thứ này ai không biết, ai không hiểu?" Chúng yêu cùng nhau gật đầu, nhao nhao hoài nghi lão thư yêu đang nói láo lửa gạt yêu. Lão thư yêu thấy cái khác yêu quái cái kia tràn ngập ánh mắt hoài nghi, lập tức cả quyển sách giưn lên thẳng tắp, dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt quét mắt ở đầy chúng yêu. "Các ngươi biết cái gì?" Lão thư yêu giờ khắc này bắt đầu lý giải tiên sinh trước đó vì sao lại tự đủ ra nguyên khí khóa giải thích lúc sẽ là loại kia trạng thái, nguyên lai coi là mình thân ở tiên sinh vị trí lúc mới biết được bản thân lúc đó là nhiều xuẩn a, mà trước mắt bọn này ngu xuẩn chính là lúc đó bản thân a. Chúng yêu không hiểu. Lão thư yêu lấy ra nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem chúng yêu nói, "Vậy ta hỏi ngươi nhóm, một luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ, như thế nào lấy tự thân chi lực giải khai 300 năm tu vi tiêu giao bán tiên cảnh thực hiện nguyên khí khóa?" Chúng yêu nghe tới đặt câu hỏi lập tức nhìn về phía bên cạnh cái khác yêu, hy vọng từ đối phương trong mắt tìm kiếm được đáp án, bởi vì đó căn bản là không thể nào làm được sự tình. Chương 14, mượn thánh lực trên con đường tu hành tốt tiến lên một cái trong tu luyện cơ bản nhất nguyên khí khóa, một cái trong tu luyện cơ bản nhất luyện khí kỳ đại viên mãn. Lão thư yêu kiêu ngạo nói, "Đây chính là tiên sinh chân chính nói nguyên khí khóa chân ý, là vì nói cho ta biết trở, đại đạo tại thiên bên trong, cũng ở đây bên trong, tại tiên bên trong, cũng ở đây phàm tục bên trong. Không muốn luôn luôn ngẩng đầu theo đuổi, cũng phải túi đầu đi tìm." Không ít yêu quái càng là hai mắt sáng lên, nhao nhao cảm khái, tiên sinh chính là tiên sinh. Mặc dù chúng ta cũng đều biết trụ cột trọng yếu, nhưng lại chưa bao giờ từng có dạng này cách tự hỏi. "Đúng vậy a, lấy cơ sở nhất đi mở ra cơ sở, đây là cầu đạo một loại phương thức." Tôn Hầu Tử không có giống chúng yêu như thế cảm khái, mà là gãi chọc rơi đầu hỏi, "Thế nhưng là, cái này căn bản chính là không có cách nào làm được sự tình." Cỏ đầu tường một dạng đám yêu quái nhao nhao gật đầu phụ họa. Lão thư yêu trên mặt nổi lên đắc ý cảm giác ưu việt, cho nên mới phải đi suy nghĩ. "Ta đưa ra một loại khả năng, thiên sinh cảm thấy có thể là đúng. Chỉ là có thể là đúng thôi." Con khỉ không phục nói, "Chuyện này lại không có cách nào nghiệm chứng đúng sai. Cho nên nói, tiên sinh há lại ngươi ta có thể nhìn thấu." Lão thư yêu đánh gãy con khỉ phát biểu nói, "Ngươi đoán tiên sinh tu vi vì sao là luyện khí kỳ đại viên mãn? Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đều yếu kỳ, tiên sinh trong cơ thể vì sao có một đầu yếu ớt không chịu nổi nguyên khí khóa?" Lão thư yêu tại chúng yêu gật đầu lúc nói, "Nguyên lai tiên sinh một mực chờ đợi chúng ta đi suy nghĩ. Tiên sinh là dùng tự thân thả một đạo đề, đang chờ chúng ta đi phát hiện, chúng ta đi mở ra đạo này đề." Chúng yêu đều biết đêm qua lão thư yêu trước tiên cần phải sinh chỉ điểm có cảnh giới thượng to lớn đột phá, thế là đối lão thư yêu tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao thầm mắng mình làm sao lại như thế xuẩn, không nghĩ tới tiên sinh cái này thâm ý. Tiên sinh đều đem cơm nút tới bên miệng, bản thân thế mà cũng không biết đi ăn. Bây giờ ép tiên sinh không thể không chính miệng đem vấn đề đưa ra, đại gia sợ là lại muốn cho tiên sinh thất vọng. "Vậy ngươi cho giải pháp liền nhất định đúng không?" Con khỉ còn chưa phải phục. "Nói thật, ta cảm thấy biện pháp kia liền một thành cơ hội cũng không có, bởi vì cơ hội là căn bản làm không được." Lão thư yêu nhíu mày trầm tư sau một lát, trong ánh mắt đều là sùng bái to lớn, "Nhưng tiên sinh, vì một chút tình ta, hắn nguyện ý dùng bản thân đi làm đó căn bản không thể nào làm được sự tình, để ta tại trong lúc đó tử tế quan sát, thật tốt hiệp trợ, để tốt hơn ngộ đạo. Cái này không phải hành. Dựa vào cái gì chuyện tốt đều là ngươi? Con khỉ lần nữa kêu lên, ta cũng phải tham dự, ta cũng phải quan sát, cũng phải hiệp trợ tiên sinh. Không sai, chúng ta cũng phải quan sát, cũng phải hiệp trợ tiên sinh. Bầy yêu lập tức sôi trào, lão thư yêu tuy mạnh, nhưng cũng biết không có khả năng làm xem qua trước sở hữu yêu quái, mà lại tiên sinh vốn là đại gia tiên sinh, nếu là tiên sinh biết mình không cho phép mọi người cùng nhau học tập độ đạo, sợ tiên sinh sẽ còn sinh khí. Đó không thành vấn đề a. Lão thư yêu đội bằng nói, vậy ta cùng đại gia nói một chút ta trước đó phỏng đoán, cùng tiên sinh cần hiệp trợ. Chúng yêu lập tức an tĩnh lại, theo nghe lão thư yêu giảng giải, cũng từng cái nhíu mày, nhao nhao cảm thấy cái này thật chỉ là trên lý luận, như thế nội ngoại kiêm tu hơi bất lưu thần liền chết ta. Sau một khắc, chúng yêu lại nhao nhao hốc mắt chuyển hướng phát ra bước, tất cả mọi người cảm động. Tiên sinh vì chỉ điểm đại gia, cư nhiên như thế liệu. Đại gia nhưng vẫn không có phát hiện. Bản thân thật không phải thứ gì a. Đã như vậy, vậy lão phu nhất định phải cam đoan tốt hậu cần làm việc. Từ Ngọc Long Vương xâm cái này đỉnh cấp thánh dược thành tinh lao yêu quái, ngay lập tức nói, ta cam đoan mỗi ngày đều có thể cho tiên sinh cung cấp tốt nhất cường ngân hoạt huyết rèn luyện thân thể đan dược cùng dược liệu. Ta nhớ được mấy cái kia bị chúng ta đánh chết ăn hết lao quỷ nhóm, làm cái muốn tính mịch chuyển sinh trên lý luận có thể dược chỉ tử. Ta đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Cửu Vĩ Hồ Tô Đát Kỷ vội vàng phát biểu. Ta nhớ được năm đó cái kia kém chút trở thành phong đạo đại thánh diệu tốn vẫn lạc chỗ ngay tại phế đô, hắn vẫn lạc chỗ tạo thành không tiêu tan diệt thế phong hai. Gãy đuôi con chó vàng khiếu thiên nói, ta đi dẫn chút ít gió đến chúng ta ngoài thôn chỗ không xa, đến lúc đó có thể hoàn thành tiên sinh cuồng phong đoán thể bộ phận. Vậy ta đi đổ khẩn chỗ đào miếng đất tới, ta nhớ được hắn vẫn lạc trước xác thực bước vào đại thánh cánh cửa nửa cái chân. Mượn hắn điểm sau khi chết sơn băng địa áp tận thế hai đến dùng một chút. Tiên sinh đi vào trong đó liền sẽ cảm giác con cái phòng ở một dạng chìm, toàn thân đều muốn bị đập vụn đồng dạng, có thể hoàn thành bộ phận huyết phách ngũ tạng rèn luyện. Vậy ta đi. Vậy ta đi. Trong lúc nhất thời từng cái yêu quái đều nhớ tới phế đô năm đó cái kia một trận đại chiến, đã từng nơi này bỏ mình cường giả, bọn hắn sau khi chết hình thành thiên hai. Lão thư yêu vốn đang suy nghĩ, coi như bằng vào bản lãnh của mình, muốn từng cái đi thu thập phân giải bộ phận lực lượng, cũng là kiện chuyện phiền phức, cần hao phí rất nhiều thời gian, không nghĩ tới cái này chúng yêu từng cái nhận lấy nhiệm vụ, ngược lại rất nhanh liền đem sự tình đều giải quyết cho. Tào Tam thất có một giỏ tảng đá đi ra khỏi phòng, cái này phụ trọng huấn luyện mặc dù quê mùa cực kỳ, nhưng mình cũng xác thực không có biện pháp tốt hơn đem thay thế, nếu là trở lại Thái Huyễn lâu vậy, có lẽ còn có thể tìm sư môn cao thủ cho mình làm cái pháp thuật trọng lực trường, để cho mình đang thay đổi trọng lực trong hoàn cảnh đi huấn luyện, nhưng ở cái này đảo viên loại này không có gì cao thủ địa phương, cũng chỉ có thể tận lực thử. Mặc dù biện pháp này chưa chắc có tác dụng, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, dù sao cũng so không có ý muốn tốt hơn nhiều. A đêm Tào Tam thất sầu mi khổ kiểm trở lại gian phòng, hắn cảm giác có thể là bởi vì chính mình tại trên thần đài ngoại ý muốn được đến bộ kia công pháp quan hệ, để cho mình thân thể trong lúc bất chi bất giác trở nên rất là cường tráng, có một giỏ tảng đá chạy loạn căn bản không cảm giác được mệt mỏi, thân thể va chạm đại thủ cũng không cảm giác được đau nhức. Lão Tú Tài nói phương pháp mặc dù khả năng hữu hiệu, nhưng là phải có phụ trợ tu luyện công cụ mới được a. Vừa nghĩ tới không có phụ trợ công cụ, Tào Tam thất càng phát ra bực khổ, nếu là trong Thái Huyễn lâu, bằng vào tiên môn tài nguyên hẳn là có thể sáng tạo ra tu luyện hoàn cảnh, nhưng nơi này chỉ là một nho nhỏ đảo nguyên thôn. Tiên sinh, ngài còn chưa ngủ a? Thư yêu gõ Tào Tam thất cửa phòng, nhìn thấy Tào Tam thất một mặt tinh thần sáng láng trạng thái, liền biết hôm nay cái kia con tảng đá khắp núi chạy phương pháp không hiệu quả gì. Cũng đúng. Thư yêu không khỏi nội tâm cười một tiếng, mặc dù tiên sinh mới đi đến trong làng bất quá hơn 10 ngày thời gian, nhưng Tử Ngọc Long Vương xâm lão già này, mỗi ngày cũng không có thiếu cho tiên sinh điều trị bồi bổ thân thể, thể phách đã sớm khác hẳn với quá nhiều người thường quá nhiều. Muốn như vậy, có việc. Tào Tam thất có chút không tâm tình đặt câu hỏi. Học sinh là muốn nói, thôn đây ngoài 10 dặm có lâu dài bất diệt phong nhãn có thể dùng, so thân thể và chạm cây cối cùng núi lớn muốn tốt dùng hơn nhiều. Thư yêu cẩn thận nói, 15 dặm bên ngoài còn có một chỗ sơn băng địa áp chi địa, nhập trong đó như bối một tòa phong ốc, nghe nói đi chỗ sâu như có một tòa núi lớn, so tiên sinh con tảng đá dùng tốt. Còn có. Tào Tam thất nghe lão Tú Tài giới thiệu bắt đầu đau lòng lên đảo nguyên thôn thôn dần, không nghĩ tới đảo nguyên thôn phụ cận lại có nhiều như vậy tự nhiên thiên thai, những này thiên thai mặc dù phi thường thích hợp bản thân tu luyện, nhưng là đối đảo nguyên thôn thôn dân mà nói cũng quá đáng sợ. Bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp xông mở nguyên khí khóa, đem những này tự nhiên thiên thai đều diệt trừ, để đảo nguyên thôn người trải qua tốt một chút. Chương 15, thủ tu hành lối rẽ thời không thấy Thái Mãi lao thư yêu nói xong, thấy Tào Tam thất trầm ngâm không nói, không biết vị tiên sinh này là tại đồng tình đảo nguyên thôn tao ngộ, coi là đối phương là đang suy nghĩ nên như thế nào huấn luyện chính tự, liền không dám đánh nhiều đến đối phương, yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Tào Tam thất thấy lao Tú Tài rời đi cũng không có đuổi theo tiến hành ăn ủi, chỉ là yên lặng quyết định vô luận như thế nào muốn đem những này thiên thai tiêu trừ. Sáng sớm hôm sau, ba tiếng gãy Tào Tam thất đội vàng thượng thần đài chuẩn bị nhanh lên kệ xong khóa, tiện đem tuổi chặt xong liền thẳng đến đảo nguyên thôn tây 10 dặm địa ngoại phong nhãn. Con khỉ đem thời khóa biểu mang lên, hôm nay nhưng thế mà là nói xử. Lại là nói xử. Đây là muốn lấy xử làm gương. Tô Đát Kỷ tại dưới thần đài hỏi, tiên sinh, hôm nay vẫn là giảng phong thần kỷ nguyên sao? Phong thần kỷ nguyên. Tào Tam thất lắc đầu, lần trước giảng nơi nào bản thân quên, mà lại ở giữa còn biên tạo không ít, quay đầu phải hảo hảo suy nghĩ một chút sau đó lại giảng, không phải ở giữa nói ra bờ UG, vạn nhất bị nghe được là lập sẽ không tốt. Hôm nay chúng ta đem Tây Du kỷ nguyên. Tào Tam thất giác uống họng bắt đầu một vòng mới nói bậy, lại nói Đông Thắng Thần Châu. Chúng yêu ban sơ cũng muốn nghe phong thần kỷ nguyên, nhưng theo Tây Du Kỷ Nguyên triển khai, chúng yêu nhau nhau đem thân thể làm thẳng tắp, rất là nghiêm túc nghe Tào Tam Thất nói về Tây Du Ký. Cái này Tôn Ngộ Không đá ngã Lăng Thái Thượng lão quân Đan Lô, tay cầm Như Ý Kim Cô Đổng một đường đánh tới Nam Thiên Môn, 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng vô pháp đem ngăn trở. Tào Tam Thất vừa mới giảng ở đây, ngay tại nghe giảng bài đầu hói lông đỏ con khỉ bỗng nhiên nhảy dựng lên hô: "Tiên sinh, tiên sinh, ta muốn gọi Tôn Ngộ Không, ta muốn gọi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không." Tào Tam Thất dở khóc dở cười, lần trước là tiểu nữ hài cùng đại thẩm một cái nhất định phải gọi Tô Đắc Kỷ, một cái nhất định phải gọi Khổng Tiên Đại Thánh, hiện tại lại có hài tử muốn gọi Tôn Ngộ Không, không biết còn tưởng rằng đây là một yêu quái hoa từ đâu, mỗi một cái đều là đại yêu danh hảo. Không đợi Tào Tam Thất mở miệng, Tô Đắc Kỷ liền nhảy dựng lên, chỉ vào lông đỏ con khỉ phát biểu không tán đồng: "Ngươi lớn lên á xấu, dựa vào cái gì gọi Tôn Ngộ Không? Ngươi cũng xứng gọi Tề Thiên Đại Thánh. Ngươi biết 72 biến vẫn là bát cửu huyền công?" "Tô Đắc Kỷ, ngươi nói người nào? Ngươi có thể gọi Tô Đắc Kỷ, ta vì cái gì không thể gọi Tôn Ngộ Không?" Lông đỏ con khỉ không yếu thế chút nào chỉ vào một đầu mọc ra 8 đầu màu đỏ cái đuôi, một đầu màu trắng cái đuôi cựu vĩ hồ gào lên: "Đừng tưởng rằng thượng một bài giảng, tiên sinh nói đạo đức kinh, ngươi lĩnh ngộ nhanh hơn ta liền sợ ngươi. Ta gọi Tô Đắc Kỷ, lớn lên đẹp chính là có thể gọi Tô Đắc Kỷ. Ngươi lớn lên a xấu, ngươi chính là không thể gọi Tôn Ngộ Không. Ngươi không xứng gọi Tề Thiên Đại Thánh, ngươi cũng không có Kim Cô Đồng." Cựu vĩ hồ Tô Đắc Kỷ đối mặt một mặt giữ tận lông đỏ con khỉ không có nửa điểm yếu thế. Đông đông đông. Ngồi ở yêu bầy bên trong trung ương xê vị con thỏ, vung vẩy hai lần nàng cái kia ngắn nhỏ cái đuôi đập mặt đất, sau đó phát ra mang theo uy nghiêm lại là lanh lảnh thanh âm nói: "Lên lớp đầu, đều cho lão thân an tĩnh chút. Nghe tiên sinh, ngươi nói kêu cái gì liền kêu cái gì. Tiên sinh đồng ý, ngươi mới có thể gọi Tôn Ngộ Không." Vừa mới còn kêu gào hai con đại yêu lập tức yên tĩnh trở lại, cái này to mọng thỏ xám nhìn như người vật vô hại dáng vẻ, nhưng chỉ có nơi này đại yêu mới biết được nó đáng sợ. Tào Tam Thất đối gọi là thường thường bị người hô vô lại khỉ cô nhi ấn tượng rất tốt, bản thân lúc đó vừa xuyên qua tới hai mắt bù lúc, cái thứ nhất nhìn thấy bản thân lại trợ giúp bản thân gọi mình là người của tiên sinh, chính là cái này tiểu hài. Nhớ tới ban sơ lúc mới tới tuyệt vọng, Tào Tam Thất nhìn đến được gọi là vô lại khỉ hài tử trải qua thôn trưởng thím mập vừa hô, ủy khuất ba ba ngồi ở chỗ đó động cũng không dám động, rất là ủy khuất bộ dáng đáng thương, nhịn không được nói: "Ngươi muốn cứ gọi Tôn Ngộ Không. Vậy sau này ta liền gọi ngươi Tôn Ngộ Không được rồi. Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn tiên sinh ban tên." Mập con thỏ lập tức phát ra lão nhân ra uy nghiêm thanh âm. Khỉ nhỏ lập tức cho trên đài cao Tào Tam Thất quỳ xuống, vội vàng dập đầu ba cái, rất cung kính nói: "Tạ tiên sinh ban tên." Dập đầu xong, con khỉ hướng về phía Tô Đát Kỷ đưa đi khiêu khích ánh mắt. Tô Đát Kỷ thẻ lưỡi lộ ra gương mặt đáng yêu nói: "Ngươi không có kim cô đồng, chính ta tạo một cây." Con khỉ cũng không cam chịu yếu thế đánh trả. Hai yêu còn muốn cãi lộn, cảm giác được béo con thỏ cái kia mang theo nổi giận ánh mắt phóng tới, vội vàng tạm thời yên tĩnh trở lại, tính toán đợi xong tiết học lại tìm cái không ai địa phương, giải quyết một cái tư yêu đơn đoán. Tào Tam Thất lại nói một hồi Tây Du Kỷ Nguyên, thẳng đến gáy liền vội vàng đứng lên phải đi tu luyện, lại bị con chó vàng cản lại đường đi. "Tiên sinh." Con chó vàng thử lấy răng hàm dâng lên bản thân bất và bồi dưỡng quả đào. Cái này quả đào bao quanh lấy ba viên mặt trăng hư ảnh, nghe một khẩu đều như vậy để thần tình não. 7000 năm huyết nguyệt tam sinh đảo. Vừa mới nghe nói nhị lang thần bên người có cái gọi Khiếu Thiên. Tào Tam Thất tiếp nhận quả 2-3 miếng ăn xong hỏi: "Người có ý tưởng?" "Tiên sinh, ta có thể gọi Khiếu Thiên sao?" Đối mặt lão hoàng đặt câu hỏi, Tào Tam Thất cảm giác mình cũng đều muốn bị làm mất khói, muốn Tô Đắc Kỷ cùng Tôn Ngộ Không hoặc là Khổng Tuyên tên là có thể lý giải, làm sao còn có người muốn gọi chó danh tự. Cái này không phải khoa học a. Đối mặt lão hoàng người đàng hoàng kia một mặt khát vọng biểu lộ, Tào Tam Thất cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói: "Ngươi thật muốn cái tên này, kia liền cứ gọi cái này được rồi." "Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh." Con chó vàng vui vẻ dập đầu xong quay người một đường vui sướng chạy xa, gặp yêu liền hiền bãi: "Tiên sinh ban thưởng tên của ta gọi Khiếu Thiên, ngươi biết Khiếu Thiên sao?" Tây Du Kỷ Nguyên Tiên Đình đệ nhất chiến thần nhị lang chân quân bên cạnh trợ thủ đắc lực. Tương lai ta chắc chắn là tiên sinh bên cạnh trợ thủ đắc lực nhất, cho nên tiên sinh mới đưa ta danh tự này. Không có được ban cho tên chúng yêu từng cái trừ ao ước bên ngoài, càng nhiều đều là rơi vào trầm tư, không được à? Không thể dạng này a. Dựa vào cái gì hồ ly lẳng lơ có thể bị tiên sinh ban tên? Gà mái cùng vô lại khỉ có thể cầm tới danh tự, hiện tại liền đầu này loại chó đều chiếm được ban tên. Ta cũng phải tiên sinh ban thưởng cái danh tự a. Lần sau nhất định phải nghiêm túc nghe giảng, cảm giác có thích hợp danh tự đã có ra mặt dày cầu ban tên. Tào Tam Thất thấy không có người lại cản đường hỏi thăm, dẫn theo cán đao tuổi chặt xong liền thẳng đến đảo Nguyên thôn Tây 10 dặm địa ngoại phong nhãn. Ô ô ô, đi tới Long Toàn Phong phụ cận, cảm thụ được lạnh thấu xương sức gió liền tản mát ra lực xoắn, Tào Tam Thất không khỏi trong lòng phát lạnh, cái này gió mạnh như vậy sao? Làm sao cảm giác đi vào khả năng liền bị xé nát? Vẫn là kiểm tra một chút cường độ tốt. Tào Tam Thất tìm khối một người cao đầu gỗ, đem đầu gỗ ném vào đến Long Toàn Phong bên trong. Xuy xuy xuy, trong gió phát ra chói hai gào thét xé rách âm thanh, không đến một giây đồng hồ thời gian, đầu gỗ liền bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này do đúng là có cường độ. Chỉ là, cường độ có phải là hơi nhiều phải không? Tào Tam Thất hít sâu một hơi, vì phá tan nguyên khí khóa, liều mạng. Một bước bước vào Long Toàn Phong bên trong, chợt cảm thấy vô số gió hình thành lưỡi dao tại cắt chém thân thể, liền đem luyện khí kỳ toàn bộ tu vi đến bảo vệ thân thể, cũng không có giảm bất nửa phần đau đớn. Đau nhức. Đau Tào Tam Thất không dám há mồm, sợ há miệng gió có thể đem đầu lưỡi cho huyễn không còn. Cùng phong như lao, cường đại xé rách chi lực dùng không đến một phút đồng hồ thời gian, liền đem hôn mê hắn cho quyển ném ra vòi rồng bên ngoài. tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn các loại đại dược cũng ở đây lúc này phát huy tác dụng, cao tốc chữa trị thân thể của hắn. Không bao lâu, tỉnh lại Tào Tam thất kiêng kỵ đứng tại cuồng phong bên ngoài trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mới lấy hết dũng khí xông vào đến phong nhãn bên trong. Sau một khắc, Tào Tam thất trong gió giống như nhìn thấy một người, người này toàn thân tràn phóng trong sáng thánh quang, lão phụ nhân này khuôn mặt hiền lành xông bản thân mở ra ôm ấp. Cái này, đây không phải ta thái nãi sao? Một giây sau, Tào Tam thất mắt tối sầm lại lần nữa bị Long Toán Phong ném đi ra. Chương 16, khổ tu hành một năm chất biến thấy hy vọng tỉnh lại lần nữa, Tào Tam thất ngồi ở Long Toán Phong bên ngoài trên mặt đất rơi vào trầm mặc, cái này thật sự là quá đau a. Đây không phải tu luyện, đây là muốn chết. Được rồi, không bằng đi xem một chút cái nào sơn băng địa áp địa phương, có phải là tu luyện không có cái này phong nhãn như thế tàn khốc. Mau nhìn mau nhìn, tiên sinh lại muốn đi phong nhãn, nguyên lai đây chính là tiên sinh ngày thường dạy cho chúng ta ngu công rời núi cùng sắt mài thành kim hành động thực tế a. Nơi xa một mực lo lắng Tào Tam thất nguy hiểm mà vụng trộm đi theo quan sát chúng yêu, nhìn thấy Tào Tam thất lần nữa đứng dậy, Tôn Hầu tự nhịn không được cao giọng hét lên. Tào Tam thất vốn định rời đi thay đổi một cái thử một chút, nếu như mỗi cái đều khó như vậy, luyện một cái liền có thể gặp được thái nãi vậy, kia liền còn không bằng trở về bối tảng đá đụng đại thụ chậm rãi tu luyện được rồi. Đột nhiên nghe tới Tôn Hầu tử kêu to, sau đó lại phát hiện ngày bình thường bị dạy bảo tất cả mọi người tại cách đó không xa nhìn xem bản thân lúc. Tào Tam thất thực tế bức không cần né tránh kế tiếp địa phương nếm thử tu luyện chân. Cái này nếu là ngay trước mặt mọi người lâm trận bỏ chạy, vậy còn có cái gì mặt mũi về sau lại cho đại gia giảng bài? Lão sư kia thiết lập nhân vật chẳng phải sập sao? Tôn Hầu tử nhìn thấy Tào Tam thất nhìn mình bên này, liền vội vàng đem hai tay giơ lên cao cao hô, "Tiên sinh, tiên sinh." Ngộ không hiểu, ngộ không hiểu. Ngài là đang dạy ngộ không cái gì gọi là sắc mài thành kim a? Đa tạ tiên sinh dạy bảo. Dạy một chút dạy. Giao đại gia ngươi a. Tào Tam thất cảm giác mình giống như là bị đặt ở trên lửa nướng đồng dạng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Không tiến không được a. Thực tế không được, đi vào đợi chút nữa cảm giác thái mãi muốn tới tìm bản thân thời điểm, liền mau chạy ra tới được rồi. Một phút đồng hồ sau, Tào Tam thất cảm giác lần này chẳng những nhìn thấy thái mãi, liền thái gia đều thấy được. Vì mặt mũi, vì thiết lập nhân vật, lần nữa bị phong nhãn vô tình xé choáng, sau đó ném ra phong nhãn. Từ Ngọc Long Vương xâm đội vàng bắn ra một giọt dược dịch bao trùm tại hôn mê Tào Tam thất toàn thân, cái kia từng đạo bị phong đao xé mở vết thương khôi phục nhanh chóng. Theo dược dịch bị hoàn toàn hấp thu, Tào Tam thất lần nữa tỉnh lại. Phát hiện toàn thân không có vết thương, Tào Tam thất nhịn không được cảm khái, bản thân cái kia trên bệ đã được đến tu luyện công pháp chính là châu a. Cái này phong đao mặc dù hung hãn, ngoại thương nhưng vẫn là sẽ bị công pháp nhanh chóng chữa trị. Tôn Hầu tử nhìn thấy Tào Tam thất lần nữa thức tỉnh, sau đó giàu có tiết tấu cao giọng hô lên, "Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh." Cái khác yêu quái cũng đều nhao nhao đi theo Tôn Ngộ Không cùng một chỗ hô lên, trang diện lập tức biến thành đấu bóng rổ đội cổ động viên đồng dạng chỉnh tề cố lên thanh. Tào Tam thất nhìn thấy đám người còn chưa đi cũng là đau đầu, ngày bình thường đại gia không phải nghe xong khóa liền đều riêng phần mình đi, đội vàng chính mình sự tình đi sao? Làm sao hôm nay không có đi a? Hắn không biết là, tất cả mọi người tưởng rằng hắn đang chỉ điểm đại gia, cho nên chuyên môn buông xuống tất cả mọi chuyện, thật tốt quan sát, sau đó thể ngộ cơ sở đối chủ cột đại đạo rốt cuộc là cái gì. Đám người không rời đi, Tào Tam thất vì lão sư thiết lập nhân vật lập đến ổn, cũng không tiện chạy tới kế tiếp, chỉ có thể căng lấy ra đầu lần nữa tiến vào phong nhãn bên trong. Cứ như vậy, Tào Tam thất tại chúng yêu vây xem bên trong, tại vô số lần nhìn thấy thái mãi, kém chút chết đi lại bị Tử Ngọc Long Vương xâm cấp cứu sống quá trình bên trong, hoàn thành ngày thứ nhất tu hành. Cuối cùng kết thúc, rốt cục giải thoát. Tào Tam thất tại chúng yêu chú ý xuống, kinh lịch vô số lần biên giới tử vong du tẩu, kéo lấy mọi mệnh thân thể đi hướng làng. Tiên sinh chính là tiên sinh. Ô ô ô, tiên sinh vì chúng ta, trả giá thật sự là nhiều lắm. Đêm đó, chúng yêu cùng tiến tới họ, chia sẻ hôm nay trước sinh trong tu luyện được đến dẫn dắt cùng cảm ngộ. Có yêu quái nói một câu xúc động, có yêu quái càng là nhịn không được cái kia cảm động tâm, khóc tại chỗ đứng lên. Theo chia sẻ làm sâu sắc, chúng yêu đều cảm giác tiên sinh thật sự là quá vĩ đại. Xem ra trừ nghe tiên sinh giảng bài, cũng nhất định phải nhìn nhiều tiên sinh tu luyện. Chắc không được tiên sinh luôn nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, sẽ nói thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Tào Tam thất nằm ở trên giường liền xoay người đều không nghĩ xoay người, liền muốn như thế nằm, quá đau, quá mệt mỏi, liền không có tham gì đến liền có thể mạnh lên biện pháp. Cái này không phải phù hợp trào lưu a? Bây giờ không phải là lưu hành nằm liền có thể mạnh lên, tùy tiện đến cái hệ thống liền có thể đánh dấu sao? Làm sao ta còn muốn thảm như vậy tu luyện? Bất quá, cái này phương pháp tu luyện xác thực có hiệu quả. Tào Tam thất cảm giác thân thể khí huyết lưu thông kém xa buổi sáng mình có thể bằng được. Nếu như nói buổi sáng là dòng suối nhỏ đang chảy, hiện tại chính là tiểu hà đang chảy. Đang suy nghĩ bên trong, Tào Tam thất ngủ thiếp đi. Một đêm này ngủ rất ngon lành, thẳng đến gà gáy 3 tiếng mới đem người đánh thức. Tào Tam thất ngáp một cái đi học, một bài giảng kể xong, lại tại chúng yêu sùng bái ánh mắt chú ý xuống, vì bảo trụ người của tiên sinh thiết không thể không lần nữa tiến đến, cái kia hắn tối hôm qua âm thầm thể không còn đi tu luyện phong nhãn các vùng tiếp tục tu luyện. Không có việc gì, ngay từ đầu đều sẽ đau, nhịn một chút liền đi qua. Tào Tam thất âm thầm an ủi lấy bản thân, chờ cảm xúc mới mẹ đi qua, những người này cũng sẽ không đối ta có nhiều như vậy hứng thú. Tới tay không ai nhìn, lại nghĩ giảm bớt điểm tu luyện lượng chính là. Thái mãi, thái gia, ta đến rồi. Tào Tam thất một cước bước vào lòng toàn phong bên trong. Một tháng trôi qua, Tào Tam thất có chút hoài nghi nhân sinh, những người này nghiện lại lớn như vậy sao? Làm sao làm được mỗi ngày đều đến? Tiếp tục như thế bản thân thật phải mệt chết, bọn hắn cũng nhanh ngắn a. Nửa năm trôi qua, Tào Tam thất bắt đầu thói quen. Từ mỗi ngày bị người dùng ánh mắt mong đợi bức bách tiến đến, đến dần dần bắt đầu chủ động tiến đến, hắn chợt phát hiện thói quen về sau kỳ thật cũng chưa đau như vậy, mỗi lần chuyện này kết thúc về sau kỳ thật còn thật thoải mái. Cứ như vậy, một tháng thời gian Tào Tam Thất không còn chỉ là tại phong nhãn biên giới vị trí, hắn tại phong thai bên trong đi về phía trước 10 mét, tại sơn băng địa liệt bên trong đi về phía trước 10 mét. Thời gian nửa năm, Tào Tam Thất một quyền bung ra trong cơ thể khí huyết quần quần thành sông, gân cốt tề minh như hổ báo gào thét, lại ẩn ẩn có sấm rền lan lộn. Phong nhãn biên giới chỗ cái kia có thể đem đầu gỗ hòn đá xé nát của phong, tại quyền đè xuống sẽ xuất hiện mắt trần có thể thấy chân không vết tích. Một năm sau, Tào Tam Thất phát hiện trong cơ thể đan điển cái kia bành trướng đến không thể tại bành trướng chân khí, thật như là lao tu tài lời nói đồng dạng, thiên nhiên kỳ tích là tồn tại, đương lượng đến cực hạn còn không cách nào đột phá lúc, đúng là sẽ sinh ra mới chất biến. Bởi vì thân thể đầy đủ mạnh mẽ quan hệ, bành trướng đến không thể tại bành trướng chân khí không có đem đan điển khí hải chống đỡ nổ tung, để Tào Tam Thất biến thành không cách nào tu hành phế vật, mà là chân khí hoàn thành từ hóa khí đến hóa lỏng chuyển biến. Tào Tam Thất biết nếu như thể lỏng cũng ở đây trong đan điền đến cực hạn lúc, để này nháy mắt hóa khí, như vậy chân khí khí áp sẽ nháy mắt phóng xuất ra gấp trăm lần nghìn lần lực lượng, cố lực lượng kia có lẽ có thể có cơ hội xông mở nguyên khí khóa. Chương 17, vì tiên sinh bảy yêu già thôn đoạn tứ phương một năm rưỡi phía sau, Tào Tam Thất đã có thể đi tới phong nhãn trung tâm. Bảy yêu trong đêm đem các loại thai nạn tăng cường ý lực, cái này khiến Tào Tam Thất lần nữa kém chút chết rồi, đồng thời cũng sinh ra càng sâu lo lắng, nếu như cái này thai nạn biết một chút xíu bản thân tăng cường, những lời ấy không chắc chắn một ngày sẽ tăng cường đến đem đảo nguyên thôn cho hủy đi trình độ. Bản thân nhất định phải càng nhanh chóng hơn tu luyện mới tốt. Hai năm sau, Tào Tam Thất cùng chúng yêu đều phát hiện, nội ngoại kiêm tu giống như đạt tới một cái bình cảnh, vô luận như thế nào tu luyện, lại nửa điểm cũng sẽ không tiếp tục tiến bộ. Theo các loại tai nạn lần nữa tăng cường, hắn không cách nào giống như trước một dạng từ từ tăng lên đi hướng chỗ sâu nhất, mà là từ đầu đến cuối ở vào biên giới vị trí. Bây giờ cường độ thân thể, bất luận là chúng yêu vẫn là Tào Tam Thất cũng đều biết, không đủ. Mặc dù bây giờ trạng thái đã đạt tới một cái luyện khí kỳ xa không thể tưởng tượng trình độ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bởi vì đây chính là chỗ sung yếu mở 300 năm tu vi bảy ra nguyên khí khóa, mặc dù không phải nói tiếp nhận 300 năm công lực một kích toàn lực, nhưng thân thể đến lúc đó tiếp nhận áp lực xa so với hiện tại còn đại quá nhiều. Tại Tào Tam Thất khổ não thời điểm, chúng yêu cũng ở đây ban đêm khẩn cấp mở một cái hội. Tiên sinh thân thể cần đổi mới kích thích. Hiện tại các loại thuốc mặc dù có thể tăng lên tư chất của hắn, nhưng không cách nào nhanh chóng kích thích thân thể kích phát tiềm năng cường độ. Lão nhân Sâm, ngươi có biện pháp nào sao? Tiên sinh đang vì chúng ta cố gắng, chúng ta không thể kéo tiên sinh chân sau a. Ta ngược lại là có mấy loại đan dược, nhưng tiên sinh thân thể ăn hết lập tức liền nổ. Từ Ngọc Long Vương Sâm trả lời xong lại trầm mặc một lát nói, con đường duy nhất chính là vạn yêu huyết ao, các vị điểm cống hiến bản mệnh tinh huyết ra tới. Dùng chúng ta huyết nhục đến tẩm bổ cường tráng tiên sinh thân thể, có lẽ. Từ Ngọc Long Vương Sâm không có nói tiếp, bản mệnh tinh huyết cái đồ chơi này cùng máu tươi cùng tinh huyết khác biệt. Đang tu luyện giới, chỉ cần dính vào bản mệnh hai chữ, cái kia tất nhiên là đối với người tu luyện nhất mệnh căn tử đồ vật, cống hiến bản mệnh các loại đồ vật, nhỏ nhất kết quả cũng là đạo hạnh rút lui. Phế đô đảo nguyên sở dĩ an toàn, là bởi vì tất cả mọi người có rất mạnh thực lực, nhưng phế đô bên trong cũng không phải là chỉ có đảo nguyên. Nơi này còn có ở tại trên đảo ác ma các mô tiên nhân một đám, còn có chiếm lĩnh nguyệt chi đảo chấn tiên hoàng triều phản đồ long xà thánh vương, cùng chiếm cứ tại thiên thủ đầm lầy loạn thế vạn yêu trở. Nếu như phế đô đảo nguyên thực lực tổng hợp giảm lớn, bị thế lực khác biết, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, không ai có thể biết. Ta không ngại cầm bản mệnh tinh huyết cho tiên sinh dùng. Đầu hói con khỉ nhảy ra nói, chỉ là chúng ta tại sao phải suy nghĩ bản thân? Chúng ta liền không thể đi đoạt sao? Vốn còn tại khổ não chúng yêu nghe tới con khỉ vậy, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, không thể đi đoạt sao? Không sai không sai, đoạt, nhất định phải đoạt. Chúng ta đoạt ai đây? Đảo ác ma, nguyệt chi đảo, thiên thủ đầm lầy vẫn là cái khác. Đảo ác ma là không thể đoạt, cái kia các mô tiên nhân một mực thiện trí giúp người, chúng ta không có đoạt nó lấy cơ à? Không sai, lại nói cái kia các mô tiên nhân cũng không tốt đoạt. Nó mặc dù tu vi không phải thông tiên, nhưng nó sống quá lâu. Nghe đồn nói nó là viễn cổ sống sót, chém giết thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Danh xưng muôn bản pháp thuật mọi loại biến hóa, mà lại nó trong tay cái kia tiên hồ lô pháp bảo càng là khó chơi cực kỳ. Nghe nói Nguyệt Chi đảo vị kia mặc dù có thể thành tựu Long Xà Thánh Vương, chính là được cái kia cấp mô tiên nhân đại dương thần thuật mới tu thành. Không bằng kêu lên cấp mô tiên nhân cùng đi đoạt thiên thủ đầm lầy. Không dùng hô, nó biết tự nhiên sẽ đi cọ. Cái kia cấp mô tiên nhân thích gan vô cùng, nghe tới chúng ta đi đoạt, nhất định sẽ đi cọ một bữa. Ngày thứ hai, Tào Tam Thất lần thứ nhất tại không có người quan sát hạ một mình tu luyện, trong làng cũng lần thứ nhất xuất hiện diện tích lớn trốn học tình huống. Khoảng chừng một nửa thôn dân không có tới nghe giảng bài, mà lại tình huống như vậy kéo dài thời gian nửa tháng, những cái kia trốn học thôn dân mới từng cái trên thân mang theo tổn thương xuất hiện lần nữa. Về sau Tào Tam Thất hỏi thăm Tôn Hầu Tử, biết được nói là đi đi sẵn tới, con mồi phản kháng có chút hùng, cho nên lại ra quải một chút màu. Đêm, một đám yêu quái đi tới băng lôi lão tổ mấy quỷ nơi ở ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Băng lôi lão tổ từ trong mộ hóa thành một đoàn khói nhảy ra, trên mặt dù treo tướng hung ác, nhưng nói gần nói xa đều mang túng hương vị. Những năm gần đây, băng lôi lão tổ mấy cái lao quỷ một mực tại tự mình thảo luận. Bọn này yêu quái vì cái gì không đem bản thân đám người này đánh cho cả hình thần đều diện, đây đối với bọn chúng mà nói cũng không khó á, bọn chúng đến cùng đang chờ cái gì? Chẳng lẽ là muốn chờ đại gia linh tu đến mức nhất định, lại đến ăn sao? Bọn chúng là dự định chăn heo sao? Chẳng lẽ hôm nay đến thời gian rồi? Băng lôi lão tổ không cam lòng à, bản thân bất quá là đến đây dò xét cái hiểm thời điểm nhìn thấy cái kia cốt cách kinh kỳ con khỉ, dự định câu về nhà làm chấn sơn linh thú, kết quả là bị đánh chết, mà lại nhục thân còn bị ăn hết. Cái khác mấy cái lao quỷ cũng là không cam lòng, những năm này đại gia một mực nghiên cứu vạn dược niết bàn linh tuyển, mỗi ngày cần cù chăm chỉ nghiêm túc trồng trọt các loại linh dược, bây giờ cái này nguồn suối rốt cục muốn bồi dưỡng ra đến rồi, nhảy vào linh tuyển có lẽ thật khả năng bạch cốt sinh đục, tái tạo vô song chiến thể, niết bàn là người. Chẳng lẽ liền muốn vào lúc này bị ăn sạch sao? Tôn Ngộ Không ngồi xổm ở một cái trên mộ phần nhìn xem khẩn trương mấy cái lao quỷ nói, các ngươi không phải vụng trộm làm cái gì vạn dược niết bàn linh tuyển sao? Vừa vặn nhà ta tiên sinh gần đây vội vàng ngộ đạo, lấy ra sử dụng. Dựa vào cái gì? Mấy cái lao quỷ lập tức một mặt không vui lòng, đại gia vì cái này linh tuyển trả giá rất rất nhiều, cái kia không chỉ là bồi dưỡng linh dược, càng là tất cả mọi người không tàng tư, tập hợp sở hữu quỷ trí tuệ, trải qua vô số lần thôi diễn mới chế tạo ra linh tuyển. Thế gian độc nhất vô nhị. Tôn Ngộ Không thấy mấy tên lão quỷ mặt lộ vẻ khó xử, lập tức bất mãn nhìn về phía lao thư yêu mấy cái yêu quái nói, ta liền nói đến rồi trực tiếp mà. Các ngươi nhất định phải cái gì giảng đạo lý? Lao thư yêu không nhanh không chậm rộng mở trong cơ thể mình cái kia vài miếng kim sắc trang sách nói, tiên sinh nói qua, nhân chi sơ tính bổn thiện. Đã mấy vị này đã từng làm qua người, hẳn là tính bản thiện. Băng Lôi lão tổ trong lòng tự nhủ cũng chính là ta không thể thổ huyết, không phải ta không phải nôn ngươi một mặt máu. Lao tử làm qua người. Lao tử sở dĩ không là người, các ngươi đang ngồi mỗi một cái đều có phần. Tôn Ngộ Không chẳng hề để ý nói, cầm tiên sinh ép ta. Tiên sinh còn nói qua, khổng thánh nhân còn ba quyền đánh chết qua trấn quan tây đâu. Băng Lôi lão tổ nhìn xem hai cái đại yêu ngươi tới ta đi đánh võ mồm, trong lòng cười lạnh, diễn. Tiếp lấy diễn. Ta làm sao không biết có họ khổng thánh nhân. Cái này không phải chính là đang uy hiếp ta sớm một chút đem đồ vật giao ra sao? Tướng mạo tuấn mỹ tuổi trẻ bộ dáng lệ quỷ đem Băng Lôi lão tổ kéo đến một bên, dùng hắn tấm kia trắng bệnh đến dọa người mặt đối cái này chết phía sau đều rất là ngoan cố lão quỷ nói, quỷ tại yêu giới mái hiên không thể không cúi đầu, cho chúng nó đi. Chương 18, lại đột phá vạn dược niết bàn tụ linh suối. Băng Lôi lão tổ bất mãn bĩu môi, không phải chính là lại bị bọn chúng giết một lần sao? Họ Cơ, ngươi tốt xấu cũng là họ Cơ truyền nhân. Các ngươi Cơ gia thế nhưng là trấn quốc tám cột trụ một trong. Cơ chiến ngươi có chút cốt khí có được hay không? Tướng mạo tuấn mỹ Cơ chiến mặt quỷ đỏ lên lui sang một bên, không nói nữa. Bên cạnh một cái khác lao quỷ cũng ở đây thuyết phục, Băng Lôi, coi như không cho cũng sẽ bị đoạn. Lại bị diệt sát nên cái gì cũng bị mất. Còn không bằng làm thuận dòng yêu tình đem đồ vào dao. Địa Trung Hải tiểu tóc Băng Lôi lão tổ thấy cái khác lao quỷ đều nhận, chỉ có thể thở dài, mọi loại không bỏ xoay người liên tục đánh ra linh quyết, đại địa chấn động chậm rãi hướng hai bên vỡ ra, nổi lên một cái sôi trào linh tuyển. Cái này linh tuyển đã xuất hiện liền có tiên nhạc từ suối bên trong tham gia, sôi trào nước suối sinh ra nhiệt khí linh khí tạo thành từng cái tù bà, tiên trống. Các loại dị tướng từ linh tuyển bên trong sôi trào mà lên, nhìn chúng yêu từng cái con mắt đều đăm đăm. Đào Nguyên thôn bảy yêu tùy tiện lôi ra một cái đều là kinh thế hai tục đại yêu, cũng đều là thấy qua việc đời yêu, cũng biết bọn này lão quỷ đang nghiên cứu như thế cái suối, lại không vẫn là không nghĩ tới bọn này lão quỷ có thể đem vạn dược niết bàn linh tuyển nghiên cứu đến nước này. Chí bảo, vẹn vẹn cái này khẩu suối, có ở đây không thêm bất luận cái gì tinh huyết tình huống dưới, đã là ít có chí bảo. Lục Nhĩ Hầu tử thấy cảnh này hưng phấn nhảy đến nước suối bên cạnh liên tục vẫy gọi thúc giục, nhanh nhanh nhanh, đem chúng ta cướp tới những cái kia bản mệnh tinh huyết đổ vào. Đổ vào. Băng Lôi lão tổ mấy cái lao quỷ mặt lộ vẻ nghi hoặc, bản mệnh tinh huyết, có thể ngưng luyện ra bản mệnh tinh huyết, tuyệt đối đều là nhất đẳng cao thủ, bọn này yêu quái đi đoạt người khác bản mệnh tinh huyết, nhân ra không cùng bọn hắn liều mạng. Những thứ kia là có ý tứ gì? Lao thư yêu đi tới vạn dược niết bàn linh tuyển trước ngồi xổm người xuống, cẩn thận phân tích một lát cái này bảo suối trạng thái, sau đó vung tay lên từ trong tay bay ra từng trường càn khôn phủ, lập tức đối con khỉ nói, gấp cái gì? Dựa theo này suối dự tính, đem khác biệt bản mệnh tinh huyết dựa theo thứ tự trước sau để vào trong đó, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Theo lão thư yêu nói xong, cái kia từng trương càn khôn phủ trước sau mang đến, các loại đại yêu bản mệnh tinh huyết phảng phất trời mưa đồng dạng, ào ào rơi vào đến vạn dược niết bàn linh tuyển bên trong. Nay bản mệnh tinh huyết tiến vào bên trong, lập tức để linh tuyển lần nữa sôi trào, từng đạo dược khí hình thành tỷ lưu, toan nghê, tiên cầm, linh thú bộ dáng xoay quanh tại vạn dược niết bàn linh tuyển bên trong, nước suối sôi trào thanh âm như long ngâm như phượng gáy. Đây con mẹ nó! Băng Lôi lão tổ trợn mắt hốt mồm, đây là đổ thành đi sao? Giờ khắc này, Băng Lôi lão tổ cảm giác còn tốt nghe bọn này lão quỷ vậy, thật không nghĩ tới Đảo Nguyên thôn yêu quái điên lên đáng sợ như vậy. Đây là cướp tới bao nhiêu bản mệnh tinh huyết? Vừa mới nếu như cự tuyệt giao ra, sợ thật sẽ bị đánh hôi phi yên diệt a. Con khỉ tựa ở Băng Lôi lão tổ bên cạnh nói, lão quỷ, giao dịch này các ngươi không thiệt thòi. Chờ nhà ta tiên sinh không dùng cái này nước suối, các ngươi lại dùng không phải tốt hơn? Liền trong này tinh huyết, đừng nói bằng các ngươi hiện tại bản sự, liền xem như các ngươi khi còn sống, có thể làm ra mấy dọn. Băng Lôi lão tổ đối mặt cái này ăn hết bản thân nhục thân con khỉ rất là im lặng. Chớ nghiêm mặt. Con khỉ quên, tiên sinh nói, yêu cười Nam Hải vận khí cũng sẽ không kém. Nam Hải, Nam Hải. Cả nhà các ngươi đều là Nam Hải. Băng Lôi lão tổ lôi kéo cái mặt trực tiếp bế mạch không nói thêm gì nữa. Vũ trụ mênh mông, vô tận vĩ lực lưu động. Sương mù tản ra, Lam Trịnh Vân xuyên biên giới mà đến đưa tay chính là sát chiêu hô, Tào Tam Thất, ngươi tên phản đồ này, nhận lấy cái chết. A. Tào Tam Thất từ trong mộng bừng tỉnh, theo bắt đầu mộng thấy Tiêu Giao môn đại sư huynh bắt đầu từ ngày đó, liền biến thành mỗi ngày đều sẽ mộng thấy hắn, đây cơ hội trở thành tâm ma một dạng tồn tại. Trong mộng Tào Tam Thất không phải không nghĩ tới phản kích, nhưng quá mạnh. Lam Trịnh Vân quá mạnh. Vô luận thủ đoạn mình như thế nào chống chất, ở trước mặt hắn tựa như cái đợi làm thịt gà vịt. Tại Tào Tam Thất trong trí nhớ, nội ứng tại Tiêu Giao môn lúc nhìn thấy Lam Trịnh Vân giống như là một tôn còn sống ma thần. Phải mạnh lên, phải mạnh lên, phải mạnh lên đến có thể thủ hộ đảo nguyên tất cả mọi người. Ba tiếng gãy, Tào Tam thất từ trên giường một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên. Từ xuyên qua tới lúc mà mịt, đến tại đảo nguyên ở lâu như vậy, Tào Tam thất phát hiện mình tìm tới còn sống phương hướng, đó chính là mạnh lên, bảo hộ đảo nguyên thôn dân. Ra khỏi phòng leo lên thần đài, đối mặt ngồi xuống đám người, Tào Tam thất háng giọng một cái nói, hôm nay là giảng kinh khóa đúng không? Chúng yêu đồng loạt nghiêm túc gật đầu. Trải qua mấy ngày nay giảng kinh khóa trên cơ bản tiên sinh cũng liền kể một câu hai câu, nhưng mỗi lần kia cũng là trực chỉ đại đạo. Đại thành nhược quyết. Tào Tam thất nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ tới đại thành nhược quyết nửa câu sau là cái gì, dứt khoát tiếp tục làm bộ cao thâm ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì nữa. Hắn biết coi như mình không còn nói cái gì, các thôn dân cũng sẽ khen bản thân lợi hại. Về phần thôn dân đến cùng cho rằng lợi hại hay không, Tào Tam thất cảm giác hẳn là các thôn dân cũng không có ai nghe hiểu lời này là có ý gì, nhưng càng là nghe không hiểu liền sẽ càng cảm thấy lợi hại không. Cái này liền cùng trên địa cầu những cái kia chịu tượng phái họa đồng dạng, xem ra đều là cái gì cầu thí đồ chơi, nhưng rất nhiều người đều sẽ nói nghệ thuật a. Đẹp a. Tựa như một đống nát phim đánh ra đến không ai nhìn thời điểm, liền nói đây là nghệ thuật, người khác liền sẽ cảm thấy, thật là lợi hại a. Tạ tiên sinh chỉ điểm. Dưới thần đài đột nhiên có lão nhân xâm lệ rơi đầy mặt ba quỷ chín lệ dập đầu. Tào Tam thất ngồi ngay ngắn trên thần đài nhìn xem lão hoa đà diễn xuất, trong lòng tự đủ quả nhiên. Liền biết có người lại sẽ biểu đạt nghe hiểu. Thói quen thói quen. Cái khác chúng yêu mặc dù không có giống lão nhân xâm tinh đồng dạng, nhưng cũng đều là một mặt cảm ngộ sùng kính chi tình, tiên sinh chính là tiên sinh, chỉ cần một chữ, liền đủ mọi người hiểu rất lâu. Lại là ba tiếng gáy, đám người nhao nhao đứng dậy, một đầu đại thanh trùng đem một mảnh thất thải ngộ đạo thánh trà cùng kính đưa lên về sau, lại cho Tào Tam thất ba quỷ chín lệ về sau quay người trở lại phòng ở chúng yêu đều biết, cái này đại thanh trùng là muốn bế quan, mới có thể chen ngang đưa lên đối với nó mà nói quý nhất thất thải ngộ đạo thánh trà, người khác đều là đại dược, cái này đại thanh trùng lấy ra nó duy nhất thánh dược đến đưa lên, điều này đại biểu lấy nó phải đi độ sinh tử. Quan. Lúc đầu dựa theo đại thanh trùng tu vi tiến độ, cái này sinh tử quan là thuộc về xa xa khó đợi, thật không nghĩ đến tiên sinh đột nhiên trở về, vẹn vẹn chỉ là những ngày này không ngừng giảng kinh thuyết pháp, đại thanh trùng tu hành cảm ngộ tiến hành chi thần tốc, ở trong thôn đều là hiếm thấy. Trở lại trong phòng đại thanh trùng há mồm đột xuất từng đầu tơ vàng, rất nhanh liền hóa thành một cái to lớn kim sắc kén đem bản thân bao ở trong đó. Chúng yêu minh bạch, hoặc là đại thanh trùng mãi mãi cũng không về được, hoặc là chính là phá kén ra, về phần phá kén ra sẽ là cái gì, không có ai biết. Nếu là đổi trước kia, đại gia còn có thể biết nó phá kén mà ra lời nói, tỷ lệ lớn chính là một đầu thất thải yêu bướm. Nhưng những ngày này nghe tiên sinh quá nhiều đại đạo thần âm, ngắn ngủi thời gian liền bổ sung nó lúc đầu thiếu khuyết rất nhiều nội tình căn cơ. Chính là lao thư yêu đều nhìn không thấu đại thanh trùng thuế biến phương hướng rốt cuộc là cái gì. Trải qua tiên sinh chỉ điểm, chúng yêu thậm chí đều nhìn không thấu tương lai của mình thuế biến phương hướng, càng không khả năng nhìn thấu cái khác yêu quái. Chương 19, cuộc sống của mỗi một người kiểu gì cũng sẽ thiêu đốt một lần. Tào Tam thất hôm nay kể xong khóa không giống như ngày thường lập tức rời đi đi đốn cây, mà là ngồi ở trên đài lâm vào suy nghĩ. Dị vãng mỗi lần có gặp được không giải được nan đề, ngồi ở đây trên thần đài nhập định ngủ say, thường thường đều có thể trong mộng tìm tới chút thời ra phương hướng. Lão thư yêu đi tới thần đài trước một mực cung kính nói, tiên sinh, chúng ta hôm qua phát hiện một cái đặc thú nước suối, khả năng đối tiên sinh có trợ giúp, phải không? Ở đâu? Tào Tam thất lập tức hứng thú. Lão thư yêu đội vàng dẫn đường, tiên sinh mời đi theo ta. Tào Tam thất nhảy xuống thần đài đi theo lão thư yêu hướng phía ruộng hoang đi đến, càng chạy càng là cảm thấy nơi này ta mỗi ngày trải qua tại sao không có phát hiện có cái gì khác biệt. Dù hoang băng lôi lão tổ cùng cơ chiến nhiệt tình quen thuộc cùng Tào Tam thất chào hỏi. Đến rồi. Đốn tuổi. Cơ chiến từ trên mộ phần đứng dậy đi đến phụ cận. Tào Tam thất lắc đầu nói, tú tài đại thúc nói, tìm tới một cái nước suối, nói là có trợ giúp ta tu luyện. Băng lôi lão tổ đi ở đội ngũ sau cùng liên tục nhíu môi, trong lòng ám phun, đá văng nhà khác cửa phòng, lấy đao đẻ vào người khác trên cổ, để người đem tiền giao ra đây, cái này cũng cứ gọi là tại ven đường nhặt được tiền. Cơ chiến vừa cười vừa nói, cái kia nguồn suối a, hay là chúng ta trước gặp đến cùng tú tài nói đâu. Nói cho hết lời, cơ chiến sở trường khuỵu tay đụng vào băng lôi lão tổ cánh tay, để hắn chú ý mình biểu lộ quản lý, như là đã không gánh nổi nước suối, không bằng cùng cái này tiên sinh tranh công một cái. Ha ha ha, là đâu là đâu. Băng lôi lão tổ cười ha hả nói, lúc đó chúng ta phát hiện phía sau, ngay lập tức liền tìm tú tài. Lão thư yêu căn bản không quan tâm những này tranh công, dưới cái nhìn của nó tiên sinh như thế chỉ đại gia có thể tặng lại tiên sinh dù là vạn nhất, đều là đời này đã tu luyện lớn nhất phúc khí. Khoảng cách vạn dược niết bàn linh tuyển còn có một dặm, Tào Tam thất đông nhiên ngừng chân nghe thấy đứng lên. Vẹn vẹn chỉ là nghe thấy một hơi đều cảm giác thân thể giống như là thu được tân sinh. Trên đời này lại có bực này linh tuyển. Tào Tam thất bước nhanh hơn, đi tới linh tuyển bên cạnh, vờn quanh tại linh tuyển bốn phía hơi nước, để người dễ chịu lỗ chân lông đều mở ra liên tục đánh lấy dùng mình. Dễ chịu, rất thư thái. Tào Tam thất nhìn chung quanh một chút, lần này tới đều là đại lão gia, trong thôn các nữ nhân cũng không có theo tới, trực tiếp đem quần áo cởi một cái nhảy vào trong suối nước. Tào Tam thất xuống nước lập tức cảm giác được suối thuốc bên trong cái kia bá đạo bổ dưỡng lực lượng, toàn thân gân cốt giống như là hạt đậu nổ một dạng vang lên không ngừng. Ngũ tạng lục phủ càng là rời sông lấp biển. Đây là Tào Tam thất lần thứ nhất minh bạch đến cùng cái gì là đau nhức cũng vui vẻ, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài, bởi vì hắn biết thân thể trải qua dạng này nước suối, chắc chắn đúc thành thân thể bảo tàng căn cơ. Tú Tài, ngươi cũng xuống cùng một chỗ phao a. Tào Tam thất chạy đồ tốt cùng một chỗ hưởng thụ nguyên tắc đối lao Tú Tài phát ra mời. Lao thư yêu tại suối nước nóng bên cạnh liên tục xua tay cho biết không cần. Tào Tam thất mới phản ứng được, bản thân kém chút hại đối phương, cái này nước suối mặc dù bổ dưỡng thân thể rất, nhưng nó quá mức bá đạo. Nếu như không phải mình nội ngoại kiêm tu thời gian 2 năm, nhảy vào cái này trong suối nước nóng tại chỗ liền bị xanh bạo. Nhân gia lão tú tài hiển nhiên là đã sớm biết nơi này dáng vẻ, một cái cả ngày đọc sách lão tú tài mặc dù có tu luyện, nhưng cường độ thân thể nhất định là không được, nhảy xuống đó chính là tự sát. Tào Tam Thất cũng không tiếp tục mời đối phương nhảy xuống tự sát, mà là thẳng đến cảm giác thân thể ở vào cực hạn sau khi hấp thu mới rời khỏi suối nước nóng, sau đó lại đi chỗ đó cường độ tăng lớn phong nhãn tu hành. Lần tập luyện này, lại là thời gian 1 năm phi tốc lưu chuyển, bất chi bất giác đi tới nơi này thế giới đã thời gian 2 năm rưỡi, nhưng tu vi vẫn kẹt tại luyện khí đại viên mãn không được tiến thêm. Chúng yêu đem mấy cái thai họa lại điều mạnh mấy lần. Tào Tam Thất cũng phát hiện thôn dân 1 năm qua này thường xuyên sẽ ra ngoài đi săn, nhưng mỗi một lần trên thân bị thương tay không mà quay về, không gặp mang về bất luận cái gì con mồi, hắn quyết định chờ mình đánh nát nguyên khí khóa, hãy cùng bọn hắn cùng đi săn, giúp bọn hắn làm chút con mồi trở về. Keng. Một tiếng kim loại giao kích thanh âm vang lên qua đi, lại là nột ngạt vật nặng va chạm mặt đất thanh âm xuất hiện. Nương theo lấy vật nặng va chạm mặt đất, còn có nâng lên bụi đất. Tiên sinh thật là lợi hại. Chỉ có một cái chân tất phương ở bên cạnh có cánh liên tục vỗ tay nói, vừa mới một đao kia, có mấy phần người đốn tuổi dáng vẻ nữa nha. Tào Tam Thất chỉ là cười khổ, xem ra chính mình thật không phải là một cái có đốn tuổi thiên phú người, học 3 năm đốn tuổi mới rốt cục mới có người đốn tuổi năm đó mấy phần bộ dáng. Tiên sinh, hôm nay sắc trời còn thật sớm, ngài lại cho ta nói một chút cố sự chứ sao? Tào Tam Thất thấy chỉ có một cái chân tàn tật tiểu hài tử muốn nghe cố sự cũng không đành lòng cự tuyệt, thế là suy nghĩ một lát, quyết định giảng một cái dốc lòng cố sự đến cổ vũ một cái đối phương, vì để cho đối phương cảm thấy cái này cố sự rất lợi hại, hắn quyết định cho cố sự lâm thời đặt tên. Vậy được, cố sự này tên là Đạo Trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Tào Tam Thất trước từ Đạo Đức Kinh bên trong túm ra một câu có bức cách vậy, định đem hắn đã từng đọc qua cuộc sống của mỗi một người tiểu gì cũng sẽ thiêu đốt một lần cố sự này giảng một cái, khích lệ một cái đối phương. Kết quả tất phương sau khi nghe xong sử sốt, lời này đối với chỉ có một cái chân tất phương mà nói, như là thể hồ quan đỉnh. Tào Tam Thất hoàn toàn không có chú ý tới tất phương trạng thái, tiếp tục tự mình kể cố sự, chờ hắn kể xong về sau mới phát hiện tất phương ánh mắt có chút ngốc trệ, tựa như là rơi vào trầm tư. Tào Tam Thất nhìn xem tất phương trầm tư, nhịn không được cảm khái, Đào Nguyên thôn người quả nhiên chưa từng gặp qua cái gì việc đời, từ khi lão tu tài cùng bản thân tới chém qua tuổi về sau, thường xuyên sẽ có thôn dân yêu cầu cùng đi theo, đến rồi cũng đều là yêu cầu nghe cố sự, sau khi nghe xong liền sẽ thường xuyên xa vào đến cái kia trong chuyện không nổ ra được thật lâu. Đã từng Bạch Chân Chân cùng Bạch Tố Tố 2 tỷ muội càng là xa vào đến trong chuyện hơn 1 năm không có đi ra khỏi đến, nếu như không phải Đạo Nguyên thôn chúng quanh rất an toàn, lão thôn trưởng càng là cam đoan mỗi ngày cho các nàng 2 tỷ muội đưa ăn, Tào Tam Thất đều muốn lo lắng đôi hoa tỷ muội này sinh ra bệnh trầm cảm. Thành thói quen, Tào Tam Thất không tiếp tục quản đối phương, mà là quay người cong chặt tốt đại thụ đi trở về, trên đường gặp phải Địa Trung Hải lao bá bá nhóm cũng sẽ chủ động chào hỏi. Tiên sinh hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Băng Lôi lão tổ từ khi kiến thức Đạo Nguyên thôn yêu quái lại vì Tào Tam Thất, ra ngoài chinh chiến các thế lực lớn về sau, liền từ táo bạo lão quỷ biến thành một cái mặt mũi tràn đầy đều có tiếu dung tường hòa lão giả. Tại Phế Đô ở lâu, Băng Lôi lão tổ cũng biết Phế Đô đại thể tình huống. Cái này được xưng là tứ đại cấm địa một trong sinh mệnh cấm khu, so ngoại giới truyền thuyết còn muốn đáng sợ. Phế Đô không chỉ là có Đào Nguyên dạng này yêu quái thế lực, ở nơi này bao la biên giới bên trong còn có cái khác cường đại yêu quái thế lực, nói cách khác nếu như năm đó tiến vào nơi đây, không phải ngộ nhập Đào Nguyên, tiến vào thế lực khác cũng giống vậy là thân tử đạo tiêu đến hạ tràng. Ngày bình thường những thế lực này cũng sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự. Bây giờ Đào Nguyên biết rõ mở ra chiến sự, có thể sẽ dẫn phát không thể đoán trước tương lai, thậm chí có thể sẽ lọt vào thế lực khác liên thủ công kích, nhưng chúng nó vẫn là làm, mà lại không chỉ là một cái thế lực. Cái này cử động điên cuồng, vẹn vẹn chỉ là vì cái này gọi là người của tiên sinh. Chương 20, cái thế pháp đất hoang lão quỷ tận chuyển thụ Tào Tam Thất 2 năm rơi xuống tới, cùng những lao nhân này cũng càng phát ra quen thuộc, đội vàng nhiệt tình đáp lại nói, còn tốt còn tốt. Mấy vị lao tiên sinh, hôm nay còn có cái gì ta có thể giúp đỡ làm việc nhà nông sao? Cái kia hai lũng, tiên sinh nếu có hứng thú lời nói, giúp chúng ta mấy cái lao đầu tự cày một cái. Anh Tuấn xoáy khí sắc mặt trắng bệnh lệ quỷ cơ chiến chỉ cách đó không xa cái kia phiến đồng ruộng. Tào Tam Thất đem con củi buông xuống, bắt đầu đi bận rộn đất cày sự tình. Đây cũng là 2 năm trước, theo Tào Tam Thất, cái kia tướng mạo xoáy khí, nhưng thân thể rõ ràng có chút dinh dưỡng không đầy đủ người trẻ tuổi đột nhiên đưa ra hỗ trợ thỉnh cầu, còn tự thân cho mình chỉ đạo như thế nào trồng trọt. Cái gì thuốc à, thuộc tính khác nhau thực vật như thế nào tương hỗ trồng trọt cùng một chỗ, sẽ kia kích thích đối phương sinh trưởng. Cái gì thuộc tính thực vật bên cạnh thường xuyên sẽ xen lẫn ra cái gì thuộc tính côn trùng hoặc là thú nhỏ các loại nông nghiệp tri thức, để Tào Tam Thất cảm giác mình thật sự là một cái rất có trồng trọt thiên phú người. Chờ mình tu vi trở nên mạnh mẽ, thu thập hết rồi tiêu giao môn về sau, ngay ở chỗ này cho người trong thôn trồng trọt, sau đó lại tìm Âm Dương bà cho nói môi, nhìn xem có thể hay không cho Bạch Tố Tố Bạch Chân Chân hoặc là Tô Đát Kỷ trong nhà sách cái thân. Cái này ngày nhỏ không phải muốn qua bay lên. Một trận bận rộn xong việc, anh Tuấn Soái khí sắc mặt trắng bệnh lệ quỷ cơ chiến nói với Tào Tam Thất, uy của cũ. Phao cái giải lao tám. Tốt, cơ đại ca. Tào Tam Thất cùng cơ chiến hai người kề vai sát cánh đi đến cách đó không xa vạn dược niết bàn linh tuyển. Cơ chiến ngâm mình ở một cái khác trong hồ, rất là hâm mộ nhìn xem Tào Tam Thất bên người vạn dược niết bàn linh tuyển. Đây chính là mấy người bọn hắn lão quỷ nghiên cứu ngàn năm mới nghiên cứu chế ra vạn dược niết bàn linh tuyển, vốn định nếm thử dùng để do tử chuyển sinh, tái tạo vô song chiến thể dược chỉ. Thời gian 1 năm ngâm, liền xem như một khối gỗ mục đều có thể pha thành yêu nghiệt thiên tài. Cơ chiến nhịn không được sướng hưởng, nếu như là cơ gia hậu đại thiên tài ở bên trong dù là pha được 1 ngày cũng là nghịch thiên đại vận a. vậy sẽ gia tăng vô số nội tình a. Vừa nghĩ tới lao thư yêu đêm đó đến đây uy hiếp đem vạn dược niết bàn linh tuyển ngừng lại, cơ chiến liền khí toàn bộ hồn thể đều muốn nổ tung. Nơi xa trên mộ phần băng lôi lão tổ khinh thường nổ ngụm quỷ nước bọn, giận dữ cùng cái khác quỷ nói, cái này cơ chiến cũng coi là nhiều năm thành danh cao thủ, thế mà cùng như thế niên kỷ nhỏ như vậy người xưng huynh gọi đệ, cũng không sợ cho bọn hắn cơ gia mất đi thể diện. Nếu là ngày nào tiểu tử này ra ngoài gặp cơ gia hậu nhân, cái này cơ gia xưng hô như thế nào, cái này tào tam thất không được quỳ xuống hô tổ tông. Cái kia đại chu vương triều tám trụ quốc một trong cơ gia, mặt để vào đâu? Băng lôi, ngươi cũng đừng nói người ta cơ chiến. Một cái thân mặc huyền y mang theo vài phần tiên phong đạo cốt thiếu niên lệ bị nói, ngươi đem thiên hạ cực tốc băng lôi sậu quang thân pháp nói thành người phát minh nhảy ô vương trò chơi, cùng tào tam thất cùng nhau chơi. Ngươi làm sao có ý tứ nói cơ chiến? Ta nhớ không lầm, băng lôi sậu quang thân pháp là đến từ thiên hạ đệ nhất thần tốc côn bằng quyết tàng tiên a. Giống như chỉ có thiên lôi giáo thái thượng trưởng lão mới có thể học. Ngươi thiên lôi giáo đồ tử đồ tôn gặp hắn, không được quỳ xuống đem đầu đập rách ra. Băng lôi lão tổ bị một cái vạch khuyết điểm buồn đến nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể thấp giọng cô, ngươi thông thiên các đại thông thiên bạn bảo bí pháp không phải cũng dạy rồi? Còn nói cái gì tổ truyền rèn sát thuật? Không phải danh xưng đại chu hoàng triều thứ nhất luyện bảo thuật sao? Không phải nói tại thông thiên các chỉ có cầm tới thông thiên xưng hào thái thượng trưởng lão mới có thể học luyện bảo thuật sao? Ngươi thông thiên các đệ tử gặp hắn, cái kia không được quỳ xuống đem đầu góc đập ra tới. Được rồi, được rồi. Chúng ta đều là sợ quỷ tu thất bại tan thành mây khói, một thân bản sự thất truyền, có lỗi với mình gia tộc giáo phái truyền thừa, mới tìm hắn rút một tay. Vốn định giận phun băng lôi lão tổ càn thông thiên cũng lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, đại gia vốn cho rằng đời này không có cách nào rời đi phế đô, dẫn đến chính mình sở tại thế lực đoạn mất cái này phê tuyệt học truyền thừa. Tào Tam Thất là đại gia cơ hội duy nhất, nhưng không ai dám nói với Tào Tam Thất ra bản thân thân phận, sợ đối phương biết mình là đám kia tuyệt thế đại yêu thủ hạ bại tướng, từ đó xem thường bọn hắn, không học được từ mình tuyệt học truyền thừa, chỉ có thể ngụy trang thành vì nơi này thôn dân lừa gạt đối phương trước học xong lại nói. Phao xong, dễ chịu. Tào Tam Thất nhảy ra vạn dược niết bàn linh tuyển hương phân nói, lão tú tài nói từ hôm nay trở đi, trước hết để cho ta thích đứng một chút bị giam tại chuồng lớn bên trong gõ cảm giác, phải không? Cái kia mau đi đi. Cơ chiến hâm mộ nhìn xem Tào Tam Thất bóng lưng rời đi, hắn biết Đào Nguyên Thôn là có một khối thái nhất trung mạnh vụ, mà trước mấy ngày Lao Thư Yêu cũng đã tới một lần, sắp xuất hiện thân lôi tự hòa thượng mang đi, nói là nghiên cứu một chút Phật âm lôi minh như thế nào phối hợp thái nhất trung sự tình. Liền xem như thái nhất trung một mạnh vụ, đó cũng là thánh chủ cấp đạo khí a. Yêu đạo Phật âm. Đào Nguyên Thôn bọn này yêu quái đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn muốn bồi dưỡng cái gì quái vật ra tới? Nhìn cái gì vậy? Đừng nhìn. Càng xem càng ngáo ước, càng xem càng trong lòng không cân bằng a. Băng lôi lão tổ bay tới cơ chiến bên cạnh nhịn không được cảm khái, đều nói đã từng thái nhất thánh đô, bây giờ phế đô ẩn giấu vô tận cơ duyên, nhưng ai lại có thể nghĩ tới đây đại cơ duyên sẽ rơi vào một cái nhân tộc người mù trên thân. Xem ra bọn này yêu quái đối chuyện năm đó cũng không có thật buông xuống. Cơ chiến lắc đầu nói, ngươi nhìn hắn lục thân, ngươi nhìn hắn khí huyết, ngươi lại nhìn hắn khí hải dị biến, cùng cảnh giới sợ là đã có thể so với thánh thú di chủng cùng một thế thiên tiêu đi. Loại quái vật này nếu là thả ra, hắn học ta băng lôi sậu quang thân pháp, có ý tốt đi tìm ta thiên lôi giáo phiền phức. Băng lôi lão tổ mặt mũi tràn đầy không quan tâm, hơn nữa ta thiên lôi giáo cũng không phải ăn chay. Cơ chiến một mặt xem thường mở trào phúng, không phải ăn chay, vậy ngươi còn chết ở chỗ này rồi, kia là ta học nghệ không tinh. Băng lôi lão tổ mạnh miệng nói, cùng những cái kia hung yêu so ra, ta liền cái vãn bối cũng không tính. Thái nhất thánh đô xảy ra chuyện thời điểm ta còn chưa ra đời đâu, đánh không lại bọn chúng cũng bình thường. Là nó, không phải bọn chúng. Cơ chiến cải chính, ngươi năm đó chỉ gặp một cái con khỉ, không phải gặp được đảo nguyên cái kia một đám yêu quái. Thông thiên lão tổ ở bên cạnh bổ đao, năm đó có chuyện này thời điểm, nghe nói cái con khỉ này còn chưa ra đời. Nói cách khác, đánh chết ngươi cũng không phải là cái gì vạn cổ bất hủ lao quái vật. Băng lôi lão tổ nghẹn nửa ngày biệt xuất một câu tại Tào Tam Thất nơi đó học được lời nói, đại gia ngươi. Đảo Nguyên Thôn giống như là một cái độc lập thế ngoại đảo nguyên, ngày bình thường sẽ không lọt vào bất luận cái gì phải dối. Hôm nay, Đảo Nguyên Thôn đến rồi mấy cái khách nhân, hoặc là chuẩn xác mà nói là khách yêu, lại nói cho đúng là khách thần thú. Tôn kính thôn trưởng, ta chính là cùng kỳ nhất tộc dục hậu trưởng lão, xạ. Một đầu cường tráng cùng kỳ mang theo một đầu ánh mắt lộ ra kiêu ngạo tuổi trẻ cùng kỳ, tại cửa thôn cảnh giới gãy đuôi con chó vàng dẫn đầu hạ tiến vào thôn trưởng thỏ xám gian phòng. Chương 21, thiếu niên lang tự có ngạo khí ở trong lòng sạn trưởng lão mời ngồi. Béo con thỏ ngừng ở trong tay đảo dược sự, đặt mông ngồi xuống, hai tay ôm một cây không biết từ nơi nào lấy được thô to cà rốt, dùng ba múi miệng gặm cắn, cùng kỳ nhất tộc hẳn phải biết ta đảo nguyên tại đối ngoại chiến tranh a. Lúc này tới là có ý tứ gì? Nghĩ liên thủ, vẫn là phải làm thuyết khách. Các ngươi không phải đoạt không ít bản mệnh tinh huyết sao? Ta cùng ta muội muội còn đang lớn lên thời gian, đem bản mệnh tinh huyết để một bộ phận ra tới cho chúng ta. Da lông xích hồng như lửa tuổi trẻ cùng kỳ lời nói mang theo uy hiếp khiêu khích lại không nhịn được nói, Đào Nguyên cũng không muốn chúng ta cùng kỳ nhất tộc đi giúp thiên thủ đầm lầy a. Sẵn nghe tới mang đến cùng kỳ thái độ phách lối như vậy, toàn bộ cùng kỳ đều muốn tức điên. Cùng kỳ nhất tộc cao tầng hợp lúc, đúng là đã nói Đào Nguyên cũng sẽ không nguyện ý đang cùng thiên thủ đầm lầy lúc khai chiến, lại trêu chọc cùng kỳ hai tuyến khai chiến. Lúc này tới cửa, cần nói một chút bản mệnh tinh huyết sự tình, thực tế không được cầm đồ vật đổi đều được. Trên lý luận phải có cơ hội cầm tới, nhưng lời này chỉ có thể ở trong tộc lúc học nói, thật đối mặt Đào Nguyên là không thể nói. Đối phương không phải người ngu, bản thân sẽ nghĩ tới tầng này. Nhưng nếu như trực tiếp đem lời lắc tại Đào Nguyên yêu quái trên mặt, ngươi biết đây là nơi nào sao? Phế đô Đào Nguyên. Toàn bộ Phế đô sợ là cũng không tìm tới nhà nào thế lực dám như thế trắng trợn uy hiếp Đào Nguyên yêu quái. Có lẽ cực kỳ lâu trước kia từng có qua, thế nhưng một số người, những cái kia yêu, những thế lực kia đều biến mất, vĩnh viễn biến mất. Sạn vừa muốn lên tiếng trách cứ trẻ tuổi cùng kỳ, liền thấy béo con thỏ gặm cà rốt, một đôi mắt đỏ nhìn chòng chọc vào hắn, sắc mặt rất là bất tiện mà hỏi, ồ, đây chính là các ngươi cùng kỳ nhất tộc ý tứ? Không phải. Sạn trả lời chém đinh chặt sắt, hắn biết cho ra sai lầm đáp án, hôm nay đi không ra Đào Nguyên đều là việc nhỏ, đám điên này có thể sẽ từ bỏ cùng tiên thủ đầm lầy chiến đấu, trực tiếp đi tìm cùng kỳ nhất tộc phiền phức. Thế lực khác có lẽ sẽ không hai tuyến khai chiến, nhưng Đào Nguyên nhất định dám. Bởi vì bọn chúng là bị điên, không bình thường. Trưởng lão, ngươi hà tất sợ đó? Lông đỏ cùng kỳ không phục đứng dậy gọi, chỉ là hắn còn không có hô xong, trên mặt liền chịu một móng vuốt. Tôn kính thôn trưởng đại nhân, vạn phần thật có lỗi, là ta sơ sẩy quản giáo. Sạn đứng dậy đối con thỏ rất thành khẩn xin lỗi, hai tử huyết mạch tương đối tốt, trong tộc sủng không thành dạng. Không có việc gì, chờ trưởng thành ra ngoài lúc đi lại, không thiếu được chịu thu thập. Con thỏ từ trong lỗ thai móc ra căn cà rốt nhét vào trẻ tuổi cùng kỳ trước người nói, người lớn nói chuyện, tiểu hai tử cũng không cần ở đây chen vào nói. Ra ngoài đem hai cái này cà rốt gặm một gặm, tu tu tâm. Cà rốt. Sạn khỏe mắt mãnh liệt run rẩy mấy cái, đối với cùng kỳ nhất tộc mà nói, ăn nham tương nuốt hàn băng đều sẽ cảm giác mỹ vị, nhưng ăn cà rốt. Ngươi khi ta cùng kỳ nhất tộc là ăn chay. Sạn nhìn thấy trẻ tuổi cùng kỳ cầm củ cải toàn thân phẫn nộ tại chiến đấu, biết cái này bị làm hư hại tử lại muốn phát tác, vội vàng một cước vượt lên trước đem hắn đạp bay ra phòng ốc, đồng thời chạy tới cửa ngăn chặn đứng dậy muốn trở về tiếp tục báo nổi tuổi trẻ cùng kỳ quát, hưng. Đi đem căn này cà rốt ăn xong. Không phải lão phu lột da cắt của các ngươi. Lão phu không phải đùa giỡn với ngươi, lão phu thật sẽ lột da của ngươi ra. Hưng nhìn thấy sạn cái kia âm trầm trên mặt hiện ra sát khí, biết vị trưởng lão này tuyệt đối không phải đang hù dọa bản thân, hắn thật sẽ vì liếm cái này Đào Nguyên thôn tiểu yêu mà ra tay với mình, trong lòng tuy có mọi loại khinh phục, lại cũng chỉ có thể nén giận đi ăn cái kia cà rốt, dự định ngày sau lại đến tìm cái này Đào Nguyên thôn phiền phức. Đi ngang qua Tôn Hầu tử nhìn thấy ven đường xa lạ cùng kỳ, không khỏi hiếu kỳ xích lại gần quan sát, nó còn không có gặp qua ăn cà rốt cùng kỳ, tại trí nhớ của nó, cùng kỳ ghét nhất đồ ăn chính là cà rốt, gừng chờ. Nhìn cái gì vậy? Chết con khỉ. Ngươi muốn ăn đòn đúng không? Lông đỏ cùng kỳ hưng táo bạo hướng về phía con khỉ nhe răng nói, mau cút. Con khỉ lúc đầu chỉ là hiếu kỳ tiến lên nhìn xem náo nhiệt, kết quả bị chửi rủa uy hiếp, lúc này cũng không quen lấy đối phương, trực tiếp quyền cước tương ra đem cái này cùng kỳ nhất đốn bạo truy. Trong phòng lão cùng kỳ nghe phía bên ngoài hài tử kêu thảm, sắc mặt lo lắng nhìn lén hướng ngoài cửa. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Mập con thỏ liên tục lung lay nó đuôi ngắn an ủi, nộ không mặc dù tính tình không tốt, nhưng hạ thủ cũng biết nặng nhẹ. Ta không phải nói sớm sao? Trưởng thành, ra ngoài thiếu không được bị thu thập. Thương kêu thảm rất nhanh liền kết thúc, nó mặt mũi bầm dập ngã trên mặt đất, phẫn hận nhìn xem trên người nó phát tiết xong, nên ngang rời đi thỏ đầu lông đỏ con khỉ, âm thầm thể nhất định phải báo thủ. Tào Tam thất không biết cơ chiến cùng băng lôi láo tổ nói chuyện phiếm, một đường phi chỉ điện xế trở lại Đào Nguyên thôn, không thấy được thôn quảng trường giái thư yêu trước đó nhắc tới sẽ thả đưa chung lớn, ngược lại là có một cái bản thân chưa thấy qua thiếu niên, chật vật đổ vào trên đường, ngăn trở đường đi của mình. Ngươi không sao chứ? Tào Tam thất đi ra phía trước quan tâm hỏi thăm, ngươi là nhà ai thân thích? Đây là ai đánh? Hạ thủ như thế hung ác, con mắt đều bị đánh sưng. Vốn là quan tâm, nghe tới cùng kỳ hưng trong thai liền biến thành trào phúng, Đào Nguyên thôn yêu quái xem thường mình thì thôi. Hiện tại liền cái Đào Nguyên thôn nô lệ người nô cũng xem thường mình, chạy tới cười nhạo mình. Nó đang muốn nổi giận, đống nhiên tại trên người của đối phương ngửi thấy đặc thù hương vị, cái kia vẹn vẹn chỉ là ngửi thấy này trên thân đặc thù huyết tinh mùi thuốc, cũng cảm giác thân thể của mình giống như muốn lại có mới trưởng thành, trong cơ thể viễn cổ huyết mạch giống như lại có càng nhiều muốn bị tỉnh lại. Ngươi vừa mới có phải là ngâm cái gì? Cùng kỳ hưng từ dưới đất bò dậy hưng phấn đặt câu hỏi. Tào Tam thất sửng sốt một chút mới nghĩ rõ ràng đối phương nói phao là có ý gì, rất tự nhiên gật đầu nói, đúng à, chúng ta đào nguyên suối nước nóng. Cùng kỳ hưng lập tức tiến đến Tào Tam thất bên thai dùng uy hiếp giọng điệu nhỏ giọng nói, hiện tại lập tức mang ta đi. Tốt. Tào Tam thất theo thói quen đáp ứng, chợt nghĩ đến suối nước nóng kia dược tính thực tế quá mãnh liệt, nếu như không phải mình khổ tu cái này mấy năm thân thể, sợ là nhảy vào tới đương trường liền bị sinh bạo. Cho dù cho đến ngày nay, ở trong đó cũng chỉ có thể ở trong đó phao nửa canh giờ chính là cực hạn, nếu là đem người trẻ tuổi kia phao chết rồi, đó chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Cùng kỳ hưng vốn cho là mình rốt cục uy hiếp đến một cái có thể dẫn đường, không đợi nó cao hứng, liền nghe đến Tào Tam thất còn nói thêm, không được không cải, ngươi không thể đi. Ngươi nói cái gì? Cùng kỳ hưng sắc mặt tại chỗ nghiêm túc, nó không nghĩ tới Đào Nguyên một nhân loại nô lệ cũng dám chống lại bản thân, lúc này hung hăng nói, ngươi có phải hay không chưa chịu qua đánh? Cái gì? Tào Tam thất tại Đào Nguyên sinh hoạt nhiều năm, một mực sống ở bị người tôn kính chiếu cô trong hoàn cảnh, còn là lần đầu tiên nghe được có người uy hiếp bản thân, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Hưng thấy này nhân loại nô lệ còn cùng bản thân ở đây chơi làm bộ nghe không hiểu, lại trên mặt nửa điểm sợ hai ý tứ cũng không có, hiện nhiên là ỷ vào phía sau Đào Nguyên yêu quái chỗ dựa. Cái này nhìn như phách lối thái độ, để nó trong chốc lát nhớ tới trước đây không lâu con thỏ còn có cái kia thối con khỉ đối với nó khinh miệt thái độ. Một cái phản nghịch suy nghĩ tại Hưng trong đầu nhanh chóng hình thành. Ta đánh không lại Đào Nguyên yêu quái, ta còn không đánh lại một mình ngươi Đào Nguyên thôn luyện khí kỳ đại viên mãn nhân loại nô lệ. Đánh hắn một trận, đem bản mệnh tinh huyết địa phương ép hỏi ra đến, trực tiếp đi phao chính là. Đến lúc đó liền xem như Đào Nguyên yêu quái phát hiện, cũng không dám làm gì được ta. Không tầm thường, ta cũng chính là bị giáo huấn một bữa mà thôi, trong tộc lại bồi điểm chỗ tốt cho Đào Nguyên chính là. Dù là Đào Nguyên đều là tên điên, cũng sẽ không vì một cái thấp hèn cố gắng, cùng thế lực khổng lồ cùng kỳ nhất tộc khai chiến đi. Cùng kỳ hưng chủ ý quyết định cũng không nghĩ nhiều nữa, nó mặc dù cũng chỉ là luyện khí kỳ đại viên mãn trình độ, nhưng tự tin nương tựa theo thái cổ di chủng cái kia siêu việt nhân loại thân thể cường hãn, cùng cảnh giới giao thủ cũng tuyệt đối là nghiền ép cấp. Chương 22, đại khách đạo một quyền đánh ngã dậy làm người cho ta đảo. Cùng kỳ hưng móng đuốt lớn chụp về phía Tào Tam thất đầu, lần này công kích có thể xưng đột nhiên, nó là xuất thủ trước mới hô lên, mà lại lời kia âm còn tại trong cổ họng lăn lộn lúc, cái kia móng đuốt đánh ra hình thành phong áp đã thổi đệ ra đầu phát lạnh. Tào Tam thất không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ, đến từ mỗi ngày cùng trong thôn người khác đối luyện luận bản hình thành phản xạ có điều kiện, Bạch Tố Tố cùng Bạch Chân Chân cái kia vặn bẹo thân hình để đầu hắn tránh được vào đầu rơi xuống một cái tát. Cùng kỳ một móng đuốt đập không, móng đuốt rơi xuống đến Tào Tam thất trước ngực lúc, phía sau sống lưng trên xương cốt nổi lên trận trận cầu vồng, cái kia cầu vồng hình thành một cái tối nghĩa khó hiểu cái chữ, móng của nó đột nhiên trở nên cùng cao su đồng dạng thật dài rất nhiều, đối ngực hung hăng và chạm chụp được. Tào Tam thất né tránh đánh ra đầu bàn tay, còn chưa rời khỏi vòng chiến lên tiếng hỏi đánh nhau nguyên do, liền nhìn thấy cái kia cấp tốc dài ra cánh tay bàn tay đã khắc ở lồng ngực của hắn. Phanh! Tào Tam thất ngực trọng trọng chịu một trường, thân thể ở nơi này mạnh mẽ xung kích xuống bay ngược hướng một bên phòng ốc, đem thủ gạch phòng ốc xô ra cái lỗ lớn. Đau nhức, không có chút nào phòng bị chịu một kích, xương ngực tựa như đều muốn đứt gãy. Ngày bình thường Tào Tam thất tại thôn dân trước mặt một bộ tiên sinh bộ dáng, để chính hắn cũng cảm giác mình giống như là một cái đã có tuổi cổ giả, nhưng hắn dù sao tại xuyên qua trước chỉ là một vừa mới tuổi tròn 18 tuổi thiếu niên, đột nhiên bị người đánh lén hành hung. Vậy có thiếu niên độc hữu huyết tính nháy mắt ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, lúc này bất chấp tất cả xông ra phòng ốc lao thẳng tới đối phương. Cung Kỳ Hưng vốn cho rằng vừa mới một kích kia trong tộc bí thuật, đủ để đem đối phương ngực xương cốt đều đánh gãy mười mấy cây, không chết cũng là một trọng thương mới đúng, thấy đối phương hoàn toàn không hao tổn xông ra gian phòng, biết đối phương là muốn phản kích. Lúc này không còn làm giữ lại chút nào, chân khí trong cơ thể cao tốc bộc phát, hai đầu cường tráng lui lại mãnh lực đạp đạp đất diện, đem mặt đất giẫm ra hai cái rơi thước hố sâu, phía sau sống lưng cầu vồng tăng vọt lần nữa hiển hóa tối nghĩa khó hiểu ký tự. Có thể đem một thốn thép tấm đánh nát móng đuốt mang theo gạo thét lạnh tấu xương gió vang đánh tới hướng Tào Tam thất ngực. Lần này, Cung Kỳ Hưng là không tiếp tục làm bất luận cái gì lưu lực, nó huyết mạch chuyển thừa vô số năm chiến đấu ký ức, để nó tại đối phương hoàn hảo không chút tổn hại từ gian phòng đi ra một khắc này, nói cho nó, cái này nhân loại nô lệ tại luyện khí kỳ là một quái thai, nhất định phải toàn lực động thủ. Nếu là bị đối phương đoạt tiên cơ, thắng bại liền khó liệu. Hai đạo cực nhanh thân ảnh nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ. Phanh! Xương cốt cùng cơ bắp va chạm phát ra bao la thanh nhầm tại song phương thân thể chỗ đồng thời vang lên, Tào Tam thất cảm giác ngực đau đớn một hồi, đồng thời một quyền lắc tại trên mặt của đối phương. Tào Tam thất ngực chịu một quyền liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, cùng Kỳ Hưng trên mặt chịu một quyền, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, thân thể như diều đứt dây bay ngực ra. Một quyền đem cùng Kỳ Hưng làm bay, Tào Tam thất cất bước liền muốn truy kích. Dừng tay. Tào Tam thất nghe tới xa lạ tiếng gọi là tới từ thôn trưởng tím mập gian phòng, tạm thời dừng lại muốn truy kích trái tim. Cùng Kỳ sạn một bước xông ra gian phòng, đón lấy bay ngược cùng Kỳ Hưng. Theo phát hiện cùng cảnh giới đánh bại Hưng lại là một nhân loại, để nó trên mặt không nhanh biến thành ngoài ý muốn. Không phải nói nhân loại không thể đánh thắng cùng cảnh giới Hưng, nhưng ở không có tiến vào huyết phách biến trước đó nhân loại, cùng cảnh giới cùng thái cổ di chủng giao thủ, đúng là ở vào yếu thế một phương mới lạ. Loại này kinh ngạc ngoài ý muốn tại cùng Kỳ sạn trong đầu lóe lên liền biến mất, nó càng để ý chính là cái này nhân loại đối Hưng thủ đoạn. Đã đánh thắng lại còn muốn truy kích tiếp tục. Hắn vừa định muốn xuất thủ, liền thấy này nhân loại nô lệ sau lưng cách đó không xa đứng Đào Nguyên thôn mấy chục con yêu quái. Căn cứ nhiều năm sinh tồn kinh nghiệm cùng người tình lõi đời kinh nghiệm, sạn có thể rõ ràng cảm thấy được, chỉ cần mình lại đối trước mắt cái này nhân loại nô lệ lộ ra dù là nhiều một chút điểm để ý, đều không cần lên cao đến hành động động thủ trình độ, chỉ cần mình áp ý lại tăng thêm một điểm, cái này mấy chục con yêu quái liền có thể xông lại đem mình xé vỡ nát. Cho dù là muốn cùng cùng kỳ nhất tộc phân ra sinh tử, bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ không do dự nửa lần. Đối mặt tình huống như vậy, cùng kỳ sạn chỉ có thể cầu viện thỏ xám. Thôn trưởng, đây chính là Đào Nguyên đạo đại khách. Cung Kỳ nhìn thẳng thỏ xám, nó biết Đào Nguyên yêu quái khả năng mỗi một cái đều là hiếu chiến tiên điên, nhưng làm thôn trưởng, nó dù sao cũng phải bảo trì một điểm lý trí a. Suy tính một chút cùng kỳ nhất tộc ở nơi này thái nhất thánh vực phân lượng a. Thỏ xám nhìn cũng không nhìn cùng kỳ sạn một chút, trực tiếp đứng ở Tào Tam thất bên cạnh, dùng hành động thay thế lời nói. Tào Tam thất hết giận cũng liền khôi phục lý trí, đội vàng hướng thỏ xám giải thích nói, thôn trưởng, là cái này hùng hài tử không phải hỏi ta phao thể suối nước nóng ở nơi nào, ta không cùng hắn nói hắn liền độc thủ. Cung Kỳ sạn nơi này. Hung tợn trừng mắt nhìn vừa mới bị bản thân đánh thức tuổi trẻ cùng kỳ, vốn định trở về lại thu thập cái này trẻ tuổi cùng kỳ nó, lại nghe thấy Tào Tam thất sau đó lời nói, lập tức cảm thấy không thể nhịn a. Đây là Đào Nguyên thôn Trần Chuỗi Vũ Nhục a. Ta lại không phải người hẹn hỏi, chỉ là nhìn nó thân thể không được, thật tiến vào cái kia trong suối nước liền bị chống đỡ nổ. Cùng kỳ sạn lúc đầu cảm thấy mình bên này không chiếm lý, cùng kỳ hưng bị đánh cũng coi là đáng lời, thế nhưng là nghe tới nói cùng kỳ hưng thân thể yếu, đó chính là cơ hồ đang nói toàn bộ cùng kỳ nhất tộc thân thể không được. Dù sao Hương mặc dù không phải cùng kỳ trẻ tuổi một đời mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là xếp tại phía trước. Nó bảo, cùng kỳ sạn lúc này cười lạnh, tiểu nhi Hương động thủ cướp đoạt xác thực không đúng, nhưng nói nó bảo, nhưng cũng không khỏi quá tự lại đi. Thỏ xám đem cùng kỳ Hương trên dưới quan sát một phen, quay đầu đối Lao Thư Yêu nói, tú tài, mang sạn trưởng lao đi thực địa nhìn xem. đối với Tào Tam thất tu luyện vị trí, Đào Nguyên thôn chưa từng có dự định che giấu qua, theo chúng coi như người khác biết lại như thế nào? Ai dám đến đoạn? Không bao lâu, cùng kỳ sạn sắc mặt khó coi lần nữa trở lại hiện trường. Tào Tam thất thấy đối phương sắc mặt khó coi, biết đối phương cũng rõ ràng tình huống, ra ngoài vì giữ gìn Đào Nguyên thôn nhân duyên tốt, vẫn là mở lời an ủi, không xuống được cái kia nguồn suối cũng không có việc gì, nhà các ngươi đứa nhỏ này kỳ thật rất ưu tú. Cung kỳ sạn lúc đầu chỉ là tâm tình trầm thấp, nghe tới Tào Tam thất nói chuyện càng là cảm thấy mười phần chói tai. Cái này có ý tứ gì? Đánh xong mặt, còn mang đi trên mặt nôn nước bọt vũ nhục thú. Rất ưu tú còn không xuống được nguồn suối. Đây là Đào Nguyên thôn cố ý tìm người nô đến trào phúng buồn nôn chúng ta cùng kỳ nhất tộc. Cung kỳ sạn rất muốn báo nổi, nhưng nhìn thấy đào viên một thôn yêu quái cơ hồ đều ở đây, cũng biết không chiếm được chỗ tốt gì, huống chi lần này cũng đúng là hưng động thủ trước không chiếm lý, lúc này không nói thêm gì nữa, mang theo trẻ tuổi cùng kỳ xoay người rời đi. Tào Tam thất nhìn xem muốn ly khai hai người, đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể lưu động tuyến đường đang phát sinh biến hóa, lúc này nhớ tới nội công tâm pháp đặc tính, đó chính là ăn đòn tâm pháp liền sẽ tu vi điều chỉnh bộ phận tuyến đường, học được đối phương kỹ xảo chiến đấu. Chương 23, mời yêu lệnh trọng thưởng phía dưới chiêu thiên kiêu mặc dù tâm pháp còn tại điều chỉnh, khả năng cần điều chỉnh trọn vẹn cả đêm thời gian, nhưng Tào Tam thất vẫn là vụng trộm vận chuyển công pháp nếm thử, chợt phát hiện thân thể nào đó phần đùi phân không nhận khống đột nhiên dài ra một điểm. Cái này hiển nhiên là công pháp còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt, nếu như điều chỉnh tốt kia là có thể tùy tiện khống chế thân thể bất kỳ địa phương nào dài ra, biến lớn. Đối về sau bất luận cái gì chiến đấu đều là có không nhỏ trợ giúp. Theo vận chuyển công pháp, phát hiện vừa mới bởi vì chịu một quyền quan hệ, thân thể hấp thu linh tuyển bên trong dự tính, vậy mà so trước kia nhanh hơn một chút. Cái này nhanh một điểm mặc dù không nhiều, nhưng quả thật có thể cảm giác được. Ai, đáng tiếc, cái này hùng hải tử không đủ mạnh. Tào Tam thất nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, nội tâm cảm khái nếu như cái này hùng hải tử đủ mạnh, cùng bản thân đến một trận quyền quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến, chẳng những có thể lấy để nội công tâm pháp nhanh chóng điều chỉnh hoàn tất, đồng thời thân thể bởi vì chịu nhiều lần đánh kích, khả năng hấp thu dược hiệu đều có thể tăng tốc không ít. So sánh một cái làng biên giới chỗ phong hai, Tào Tam thất nhẹ nhàng lắc đầu lần nữa nhịn không được nói thầm, đứa nhỏ này vẫn là quá yếu. Lúc đầu đã muốn rời khỏi cùng kỳ sạn đột nhiên dừng bước, nó hoài nghi Tào Tam thất đây là cố ý trào phúng bản thân, không phải làm sao lại cố ý nhỏ giọng nói. Hắn chẳng lẽ không biết cùng kỳ nhất tộc thính lực vô cùng tốt sao? Phải không? Tộc ta trẻ tuổi một đời rất yếu. Cùng kỳ sạn giờ khắc này rốt cuộc nhịn không được, nhìn thẳng thỏ sám hỏi, thôn trưởng cũng là ý tứ này sao? Sau một khắc, nó nhìn thấy toàn bộ Đào Nguyên thôn sở hữu yêu quái đồng loạt gật đầu. Theo Đào Nguyên thôn, thiên sinh đó chính là đúng. Đây chính là Đào Nguyên thôn thôn quy. Tốt tốt tốt. Đã Đào Nguyên là như thế này, nhìn ta nhất tộc. Cái kia ngày khác sạn chắc chắn mang ta tộc thế hệ tuổi trẻ đến đây luận bàn. Cùng kỳ sạn xa xa một chỉ Tào Tam thất, sau đó liền xoay người mang theo cùng kỳ hương rời đi Đào Nguyên thôn. Tào Tam thất nhớ tới trước đây không lâu chịu cái kia hai quyển có trợ giúp thân thể hấp thu dự tính, vội vàng tràn ngập mong đợi cao giọng hô, vậy ta chờ ngươi à, sớm một chút đem người mang đến à. Cung kỳ sạn khí răng đều muốn bị chính nó cho cắn nát, Đào Nguyên người này nô vậy mà như thế phách lối, như thế khiêu khích, không thể nhịn. Lần này trở lại trong tộc, định đem Tuấn mang đến, đem người này nô xé nát. Cung kỳ nhất tộc vinh quang cùng tôn nghiêm, không thể đủ. Liền xem như Đào Nguyên cũng không được. Thỏ xám thấy Tào Tam thất như thế kêu gọi, ở bên cạnh không khỏi hỏi, tiên sinh, nghe ngài vừa mới lời nói ý tứ, tựa như là chưa đánh đủ. Tào Tam thất suy nghĩ một lát, đưa tay gãi gãi đầu nói, ta cảm giác mình giống như rất thích đánh nhau. Hôm nay là lần thứ nhất cùng ngoại thôn người đạo thủ, mặc dù lần này đánh không nhiều, nhưng đối thực chiến mà nói là không thể có nhiều kinh nghiệm. Mà lại, không biết vì cái gì. Vừa mới chiến đấu để ta rất hưng phấn, ta không biết mình là không phải có bạo lực khuynh hướng, nhưng vừa mới chiến đấu cảm giác thật rất thoải mái để ta cũng muốn đem đối phương gọi lại lại đánh một lần. Tào Tam thất đem trong lòng đại bộ phận suy nghĩ đều nói ra, duy chỉ có che giấu ngày bình thường cùng thôn dân luận bàn cảm thụ, hắn sợ thương tổn tới thôn dân lòng tự trọng. Dù sao, ngày bình thường cùng trong làng người khác luận bàn lúc, hắn còn muốn cẩn thận khống chế tu vi, để tránh làm bị thương thôn dân thân thể cùng tự tôn. Còn có chính là cùng thôn dân luận bàn, cái kia đánh lên đều là phi thường hữu hảo luận bàn, hoàn toàn không phải hôm nay loại này có thể nghe được chiến đấu khí tức tử vong phương thức chiến đấu. Biết. Thỏ xám như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tào Tam thất một chán sương ngủ, cái này thím mập câu kia biết giống như ẩn giấu ý tưởng gì, chỉ là đây rốt cuộc cần giấu cái gì đâu. Ông. Tào Tam thất chân khí trong cơ thể đột nhiên chấn động, hắn biết đây là tâm pháp lộ tuyến hoàn thành tu sửa, gấp gáp thí nghiệm hắn không để ý tới hỏi thím mập đến cùng biết cái gì, đầu tiên là trở lại gian phòng đi thử nghiệm tâm pháp mới biến hóa. Đã tiên sinh thích đánh, không bằng cho tiên sinh kiếm một ít đến cùng hắn đánh. Lao thư yêu đi tới thỏ sáng bên cạnh đề nghị. Đầu hói con khỉ tay nâng cái cầm suy nghĩ nói, thế nhưng là bắt trở lại, bọn hắn sợ là đều sẽ sợ hại a. Không dám toàn lực cùng tiên sinh đánh, tiên sinh kia sẽ chưa hết hứng. Thỏ sáng dùng cái đuôi gõ con khỉ đầu một cái đuôi dạy dỗ, ai nói đi đoạt đi bắt, chúng ta phải đi mời. Mời. Con khỉ bĩu môi khinh thường nói lẩm bẩm, liền chúng ta Đào Nguyên thanh danh này, có thể mời đến ai? Thỏ xám hét lên bản thân ba mũi miệng, trong lúc biểu lộ cũng mang theo có chút bất đắc dĩ. Đào Nguyên tại Thái Nhất Thánh Vực xác thực rất nổi danh, nhưng thanh danh này cũng xác thực không tính rất tốt. Nghiêm chỉnh mà nói Đào Nguyên thôn thanh danh tối ùn, chỉ cấp người lưu lại bao đoàn có thể đánh không dễ cho cấn tượng. Kỳ thật có thể thả tin tức ra ngoài nói, nhà nào thế hệ tuổi trẻ có thể đánh thắng chúng ta tiên sinh, liền có thể miễn phí ngâm một lần bạn yêu bản mệnh tinh huyết vạn dược niết bàn linh tuyển. Thư yêu đề nghị lập tức được đến chúng yêu tán đồng. Một bên hạt kỷ lung lay chín cái đuôi nói bổ sung, tin tức này đến thêm một đầu, không thể mà đánh. Thắng tất nhiên là có thể miễn phí phao. nhưng là bọn hắn nếu là đánh thua, bọn hắn nhất định phải lưu lại một giọt thiên vị chân tiên bí cảnh tu vi bản mệnh chân huyết. Đào Nguyên chúng yêu nhau nhau con mắt lóe ra bội phục qua mang, cái này thái nhất thánh vực bên trong thế lực cũng coi như rắc rối phức tạp, Đào Nguyên coi như lại có thể đánh, cũng không tốt mỗi một nhà đều đánh một lần a. Còn có chính là rất nhiều thế lực đều dùng trận pháp che giấu mình, muốn tìm kiếm phát hiện đều muốn dùng thật lâu thời gian. Kể từ đó, tìm đều không cần tìm, đoạt cũng không cần đoạt. Bọn chúng đều sẽ chủ động đưa tới cửa. Về phần tiên sinh có thể hay không thua, Đào Nguyên thôn chúng yêu cũng không có cân nhắc qua vấn đề này, một cái có thể chỉ điểm đại gia đột phá ngộ đạo, một cái có thể đưa ra như thế rèn luyện thí nghiệm đến chỉ đạo đại gia xem tìm đại đạo phương hướng tiên sinh, làm sao lại thua? Tiên sinh bất quá là dùng tự thân tu hành phương thức đến chỉ đạo đại gia. Nói không chừng tiên sinh trước đó nói chưa đánh đủ, chính là ám chỉ đại gia, còn tốt lần này đại gia đủ thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ tiên sinh thâm ý trong lời nói. Một đêm này, Thỏ Xám đem móng đuốt đặt ở Đào Nguyên thôn quảng trường một khối điêu khắc có bồ câu tảng đá lớn phía trên, chỉ một thoáng tảng đá lớn nội bộ hướng ra phía ngoài phun ra từng đạo quang mang, hóa thành một đầu lại một đầu kim sắc quang mang tiểu bồ câu, bọn chúng bốn phương tám hướng phân tán bay đi, bay về phía thái nhất thánh vực bên trong mỗi một cái thế lực. Sau ba ngày, tại Trục Lãng Hải bên trong ăn trực các mô tiên nhân cùng Trục Lãng Hải chủ nhân yêu đau hồ, đồng thời nghe được Thỏ Xám dùng kim sắc bồ câu làm dùng bồ câu đưa tin tức. Đào Nguyên chân huyết tiên chỉ hội, thiên bị một giọt hóa đồ ước, khấu tiên phía dưới thái cổ loại, thắng ta Đào Nguyên làm thuốc ao. Yêu Đao Hồ nhìn xem mập mạp lão cóc hỏi, ta nhớ được trên đảo ác ma có mấy cái không sai hạt giống. Lão cóc nhanh chóng dùng đầu lưỡi cuốn một khối thịt bò nhập khẩu nói, không đi. Đào Nguyên đám kia yêu quái tinh vô cùng, bọn chúng nói rõ đây là muốn câu cá. Nghe đồn Đào Nguyên đời trước chủ nhân tiên sinh, tiên giải trước đã từng lưu lại một khỏa linh châu tử, danh xưng dựng thiên địa chi linh, vạn thần chúng tiên chi tinh. Hiện tại Đào Nguyên như thế hạ đại khí lực bốn phía chinh chiến bản mệnh chân huyết tiến hành bồi dưỡng, ta hoài nghi có phải là cái kia linh châu tử thông linh tụ hóa thành hình rồi. Chương 24, đảo ác ma Trục Lãng Hải bên trong yêu đao hồ đảo ác ma nếu là không phải yêu đi, vậy ta ngược lại là muốn để ta Trục Lãng Hải phục tiên thử một chút. Yêu đao hồ hai mắt nở rộn như lưới đao quang mang. Phục tiên. Lao cóc mặt lộ vẻ chờ mong, cái tia thái cổ yêu vương thủy kỳ lân hậu duệ, còn không có bước vào khấu tiên cảnh. Không có. Yêu đao hồ lắc đầu nói, trong cơ thể nó đã thức tỉnh chín thành thủy kỳ lân huyết mạch, còn kém cuối cùng một thành. Nó muốn đạt tới hoàn mỹ lại đột phá. Lúc đầu ta cảm thấy nó sợ là không có cơ hội thức tỉnh hoàn mỹ thủy kỳ lân huyết mạch. Dù sao cuối cùng một thành, nó luyện đến chết giả khả năng đều thức tỉnh không thể. Nhưng bây giờ là một cơ hội. Lao cóc gật đầu về sau lại lắc đầu điểm môi nói, nhưng ta không coi trọng nó có thể đánh thắng trong đảo nguyên cái kia. Vậy ta liền thắng cho tiền bối nhìn. Cửa phòng đột nhiên bị yêu đẩy ra, Lao cóc nhìn thấy một đầu quanh thân quấn quanh lấy vô tận hơi nước, đã hóa hình làm người bộ dáng, thân thể lại bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu xanh tuổi trẻ thủy kỳ lân. Lao cóc đối mặt trẻ tuổi nóng tính, toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác thủy kỳ lân, lại là thật nhanh huyễn một tảng mỡ dày mới lên tiếng, ta rất chờ mong. Bất quá ngươi hành động nhanh hơn điểm, thiên thủ đầm lầy hỏa kỳ lân hậu duệ xích lưu tuyệt đối không kém ngươi. Nó nếu là đánh thắng trong đảo nguyên cái kia, sợ sẽ không liên quan đến ngươi. Yêu đao hổ thấy lao cóc không có đùa giỡn ý tứ, lúc này đứng dậy rời tiệc hất lên tay áo dài, dưới chân sinh ra một đạo sóng biển mang theo thủy kỳ lân phục thiên ra gian phòng, chỉ có nhắn lại còn tại trong phòng quanh quẩn. Lao cóc, ta đi trước, chớ nhớ thương biểu tỷ ta. Lao cóc sờ lên cầm tự đủ, đúng a? Đến rồi còn không có nhìn một chút ta thứ 877 biểu tỷ. Thái nhất thánh vực quá lớn, có truyền thư chim bổ câu bay mấy ngày. Còn chưa tới nơi nó muốn truyền tin mục đích, có chim bổ câu thì thôi trải qua hoàn thành nó cho rằng hóa thành điểm sáng tiêu tán thế gian. Thu được dùng bổ câu đưa tin các thế lực lớn phản ứng cũng đều khác biệt, có rơi vào trầm mặc, có thì rất nhanh làm ra phản ứng, hóa từng đạo yêu phong càn quét mà lên lao thẳng tới Đào Nguyên. Ba ngày sau Tào Tam thất kể song khóa nhấc lên trong tay băng lôi nhận chuẩn bị trước đi đốn tuổi, từ khi sơ bộ nắm giữ người đốn tuổi kỹ xảo về sau, cũng phát hiện cái này 360 hành thật là ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Đào Nguyên thôn cái này người đốn tuổi xem ra là vô cùng yêu quý đốn tuổi. Sơ quy con đường mới phát hiện cái này Đào Nguyên thôn người đốn tuổi, hẳn là đốn tuổi phương diện trạng nguyên, tại đốn tuổi phương diện bản thân còn có thể tinh tiến rất nhiều. Nếu như đem cái này đốn tuổi thủ đoạn dùng đến chặt người chiến đấu bên trên, sợ là đều sẽ dùng rất tốt đa. Tào Tam thất dẫn theo đao hạ thần đài, dự định suy nghĩ hạ như thế nào đem đốn tuổi vận dụng đến trong thực chiến. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. Hai ngày này sau giờ học liền đi cửa thôn quan sát con khỉ hưng phấn sông về làng ô, đến rồi, đến rồi, đến cái gì rồi? Tào Tam thất tò mò đi theo con khỉ đi tới cửa thôn, nhìn thấy mấy cái trung niên nhân mang theo một thiếu niên. Béo con thỏ cũng đuổi tới cửa thôn, rất là ngoài ý muốn trước hết nhất đến lại là anh Chiêu nhất tộc, bộ tộc này thân ngựa mặt người, sau lưng mọc lên song rực hổ văn quân thân, thuộc về thần thú trong đại tộc một loại, cùng Đào Nguyên thôn bên trong tuyệt đại bộ phận khổ tu chém giết mới có hôm nay yêu quái khác biệt, bọn chúng trời sinh thì có lực lượng cường đại, còn có bản tộc thiên phú thần thông. Thôn trưởng, tin thu được, chuyên tới để thử một chút. Dâu ria đều trắng một đầu anh Chiêu đã sớm hóa thành nhân hình, đối béo con thỏ liền ổn quyền. Thần thú nhất tộc đều có sự kiêu ngạo của mình, ngày bình thường đều là lấy bản thể gặp người, nhưng thần thú trên thân thần thú huyết mạch sẽ để cho đám yêu quái trời sinh không thoải mái, yêu quái cường đại càng là sẽ coi như là khoe khoang cùng khiêu khích. Lần này anh Chiêu nhất tộc tận hóa hình người mà đến, cũng là vì biểu hiện thành ý của mình. Béo con thỏ nhìn xem anh Chiêu nhất tộc mang đến thiếu niên rất là vui mừng, cái này so trước đó cùng kỳ nhất tộc mang đến cường đại không ít, hẳn là anh Chiêu nhất tộc trọng điểm bồi dưỡng hậu bối. Anh Chiêu liệt, gặp qua thôn trưởng. Anh Chiêu nhất tộc thiếu niên đi lên trước ôm quyền xoay người, đối béo con thỏ phi thường có lễ phép. Tào Tam thất tò mò hỏi bên cạnh con khỉ, Ngộ Không, đây là tình huống gì? Con khỉ vội vàng lấy lòng nói, thôn trưởng cho chúng quanh thế lực phát tin, nói với bọn hắn con cái nhà ai có thể đánh thắng tiên sinh, cũng có thể đi cái kia nguồn suối pha một lần, hôm nay cái này không phải thì có đến đúng không? Tào Tam Thất trong lòng tự đủ người trưởng thôn này còn trách được, biết cái kia nước suối đối người rất là bổ dưỡng, nhưng nước suối có phi thường bá đạo mãnh liệt, nếu như đánh không lại mình người tiến vào nước suối tất nhiên là sẽ bị nước suối xé rách, nếu là có thể đánh thắng mình người, tiến vào bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm. Lúc này mới chuyên môn định cái quy củ a. Béo con thỏ không có dựng Lý Anh chiêu liệt, mà là quay đầu hướng Tào Tam Thất xoay người, tiên sinh. Tào Tam Thất thấy béo con thỏ tìm bản thân hỗ trợ cân nhắc những thôn khác thiếu niên, tự nhiên nghĩa bất dung từ bén tay háo lên tiến lên nói, xin chỉ giáo. Thiếu niên anh chiêu trực tiếp kéo ra quyền giá tử, trong cơ thể huyết mạch chi lực nháy mắt bắn ra, mặc dù đứng vẫn là một người, nhưng khiến người ta cảm thấy tựa như một đầu cự thú đứng tại trước mặt. Tào Tam Thất nhìn thấy đối thủ làm dáng, đột nhiên thấy hoa mắt cảm giác đứng đối diện không phải một người, mà là thân ngựa mặt người sau lưng mọc lên hai cánh không biết tên quái vật kinh khủng. Đây cũng là loại nào đó võ đạo luyện đến cực hạn a, mới có thể để người thậm chí sinh ra đối thủ không phải người cảm giác. Tào Tam Thất âm thầm suy đoán, đồng thời hai chân kéo ra tứ bình đại mã, hai cánh tay cao cao nâng quá đỉnh đầu hóa thành hai cây sừng trâu. Hai năm này nửa đến nay, trừ của mình tu luyện, cũng thường xuyên sẽ cùng trong thôn dân giao thủ luận bàn, trong đó Ngưu Đại Thúc đại lực Ngưu Giác Quyền, Tào Tam Thất phá lệ thích, hai tay như sừng thân như núi. Thiếu niên anh chiêu liệt dùng sức chớp chớp mắt, vừa mới sát na, nhìn thấy đối thủ vậy mà không phải người, mà là sinh ra hai chi thật dài sừng châu đại Ngưu. Đây là đem quyền luyện thấu biểu hiện. Một nhân loại vậy mà có thể đem đảo nguyên thôn đại hắc Ngưu mãng Ngưu thần lực quyền luyện đến thần hình gồm nhiều mặt, thể hội trong đó chân ý. Hắn là thế nào làm được? Anh chiêu nhất tộc trong mắt cao thủ phần lớn là kinh ngạc, cái này đảo nguyên thôn vậy mà bồi dưỡng được loại này quái thai. Cái kia đại hắc Ngưu cũng thật cam lòng à, vậy mà đem tuyệt học của mình đều chuyển cho đối phương. Theo béo con thỏ một tiếng bắt đầu, anh chiêu liệt hét dài một tiếng ngang nhiên xuất thủ, đối với nhân loại hắn cũng không làm sao để vào mắt, cho dù là đem mãng Ngưu thần lực quyền luyện đao thần hình gồm nhiều mặt cũng vô dụng. Mãng Ngưu thần lực quyền tinh túy ở chỗ thần lực, một nhân loại làm sao có thể kế tục mãng Ngưu thần lực. Một bước tật phong bước ra, cánh tay dài quán thông như thương thẳng đâm Tào Tam Thất mặt. Thân hình của hắn cực kỳ cao lớn, một quyền đánh ra tựa như đại hà đông lưu, bành trướng kình phong đập diện tựa như muốn đem người hô hấp đánh gãy, chiến lực ở xa hương phía trên. Ba ba. Tào Tam Thất tay phải một cánh tay làm cầu, tiếp ra cứng rắn chống đỡ tại anh chiêu liệt quyền cánh tay, đem cái này hung bạo một quyền chấn khai, quyền cánh tay tương giao kích thích vật lộn tiếng vang. Anh chiêu liệt xuất sinh liền gần như là thuần huyết anh chiêu, từ nhỏ chỉ đánh căn cơ không làm tu luyện, cho tới bây giờ vừa mới bắt đầu tu luyện không dùng mấy tháng liền đạt tới nhân loại luyện khí kỳ đại viên mãn, đấm ra một quyền chừng 300 cân, vốn cho rằng đánh cái nhân loại sẽ nhẹ nhõm dị thường, lại không nghĩ rằng đối phương khí lực còn cao hơn mình. Chương 25, sinh hoài nghi đi hỏi băng lôi thân phận thật đây là nhân loại. Ta cơ hồ là thuần huyết anh chiêu. Hắn thật không phải đại hắc như con riêng sao? Mà lại xương cốt của hắn không thương sao? Xương cốt của ta đau đều nhanh đoạn mất. Mãng Ngưu thần lực quyền ưu điểm là mạnh mẽ đâm tới đón đánh cứng rắn, vậy ta liền linh hoạt thân pháp ứng đối, tiêu hao hắn thể lực, cho hắn thêm một kích chí mạng. Anh chiêu liệt xuất thân thần thú, anh chiêu nhất tộc thiên tài, đối với chiến đấu có sự nhạy cảm trời sinh trực giác, nháy mắt thu hồi trước đó khinh thị, phía sau sinh ra hai cánh thân pháp nháy mắt trở nên cực kỳ linh hoạt, né tránh qua Tào Tam Thất truy kích một quyền. Anh chiêu liệt hai cánh điều chỉnh góc độ, thân thể linh hoạt vây quanh Tào Tam Thất phía sau lưng, một quyền đánh tới hướng cổ sống của hắn. Anh chiêu nhất tộc trên mặt lộ ra thắng lợi ý cười, liệt cái này thâu thiên di chuyển tại nó cảnh giới này đã xuất thần nhập hóa. Tào Tam Thất nhấc chân lưng ngang, thân pháp như thỏ vọt lại như ứng tưởng, thiểm điện đi ra kỳ dị quy tích, anh chiêu liệt tất chúng một quyền triệt để thất bại. Tào Tam Thất đoạt thân đến đối thủ mặt bên, chém xuống một trường. Một trường này như đao như búa cương liệt vô cùng, uy mãnh vô song, nhưng lại đơn giản tự nhiên, tựa như lốn tuổi. Anh chiêu liệt một quyền thất bại, chỉ đối thủ thân ảnh lấp lóe liền quỷ dị xuất hiện ở thân thể của mình một bên, thậm chí ngay cả đối phương thân pháp là như thế nào đều không thấy rõ, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trên không trung mệnh rơi. Bành! Anh chiêu liệt phần gáy cuối cùng là không có né tránh cái kia chém xuống thủ đao, tay kia đao xem ra cũng không nhanh, cho dù là ánh mắt dư quang đều có thể thấy rõ tay kia đao chém xuống quy tích, lại không biết vì sao cũng không cách nào né tránh. Khi thủ đao vạch ra quy tích một khắc này, phần gáy giống như liền bị dấu hiệu đặc thù ấn ký, vô luận như thế nào tránh né đều không dùng. Côn bằng quyết, người đốn tuổi. Bên ngoài sân anh chiêu nhất tộc cao thủ lông mày giơ lên, cái này đảo nguyên lại có người sẽ dùng côn bằng quyết. Mặc dù đây chỉ là bộ phận côn bằng quyết, nhưng tuyệt đối chính là cái kia thất truyền thiên hạ cực tốc thân pháp. Về phần một kích kia thủ đao, tuyệt đối là năm đó chạy đến thái nhất thánh vực bên trong đại náo nhân tộc cao thủ người đốn tuổi. Nguyên lai, người đốn tuổi cuối cùng xuất hiện ở đảo nguyên thôn. Chắc không được cái kia hung bạo người đốn tuổi đột nhiên tại thánh vực mai danh nhận tích, nguyên lai là gặp được đảo nguyên. Vậy hắn biến mất cũng không kỳ quái. Đảo nguyên chính là đảo nguyên. Anh chiêu nhất tộc mang về hôn mê liệt, ném ra một giọt chứa bản mệnh chân huyết cái bình, chúng ta đi trước, ngày khác trở lại. Béo con thỏ rất lạnh nhạt tiếp nhận chứa bản mệnh chân huyết cái bình, ở trong mắt chúng, tiên sinh chính là tiên sinh, tuyệt đối sẽ không thua. Tào Tam Thất còn đắm chìm trong vừa mới trong trận chiến ấy, người đốn tuổi đao quả nhiên có thể dùng để chiến đấu, chờ mình triệt để nghiên cứu minh bạch liền truyền thụ cho trong làng người khác. Còn có địa trung hải đại thúc, chẳng lẽ hắn là giấu ở đảo nguyên thôn láo tăng quét rác? Ngày bình thường dạy ta chơi nhảy ô bồng, thời khắc mấu chốt lại là như thế mau lẹ thân pháp, không phải thủ thắng sợ là không dễ. Không được, phải đi hỏi một chút. Cảm tạ chỉ giáo. Tào Tam Thất hướng về phía anh chiêu bọn người ôm quyền, đội vã xoay người rời đi. Anh Chiêu nhất tộc nhìn xem thi triển côn bằng quyết rời đi Tào Tam thất hối hận phát điên, Đào Nguyên vậy mà làm đến thái nhất ngũ tuyệt côn bằng đại đạo tuyệt học tàn thiên. Thứ này đối với đỉnh cấp cao thủ mà nói, hoặc là cuối cùng chỉ là tàn thiên. Nhưng đối với địa tiên trở xuống người tu hành mà nói, đó chính là nghịch thiên tồn tại. Cái này Đào Nguyên nơi nào là mời so đấu đánh cược. Bọn chúng đây là lừa gạt. Mạnh tới mức này, sợ là chỉ có thuần huyết hậu duệ đến rồi mới có thể áp chế cái này nhân loại. Béo con thỏ bọn người tự nhiên không cảm giác quản tiên sinh đi làm chuyện gì, nhưng nhìn thấy anh Chiêu nhất tộc, đột nhiên nhớ tới tiên sinh giảng bài lúc nói lời, vội vàng nói, có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất, ăn bữa cơm rau dưa lại đi. Anh Chiêu nhất tộc nghe tới được mời cũng là sức sở, trầm ngâm một lát cũng cảm thấy muốn nhìn một chút Đào Nguyên đến cùng có như thế nào lực lượng, lại dám giai đoạn trước đối ngoại khai chiến, hiện tại lại công khai lừa gạt, sẽ không sợ bị phế đô sở hữu thế lực vây đánh sao? Tiến làng, anh Chiêu nhất tộc lập tức phát hiện đại thanh trùng bế quan gian phòng. Phế đô đều biết Đào Nguyên có đầu đại thanh trùng, nhưng toàn bộ phế đô nhưng không có thế lực nào suy đoán ra đại thanh trùng vậy mà đến bế quan không ra tình trạng, mà lại nhìn không thấu. Nếu là phá tử quan sẽ lộ sắc thành cái gì? Anh Chiêu nhất tộc phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu nó thuế biến phương hướng. Chắc không được, Đào Nguyên đối ngoại hung ác như thế. Anh Chiêu nhất tộc mấy cái lẫn nhau, đều cảm thấy xem như minh bạch vì Hà Đào Nguyên sẽ đối với bên ngoài chinh chiến, sợ là cho cái này đại thanh trùng làm bản mệnh chân huyết đến dùng a. Nha. Anh Chiêu nhất tộc. Cửu Vĩ Hổ Tô Đát Kỷ dẫn theo một chuỗi cựu chuyển máu tím nho đi tới, nhìn thấy anh Chiêu nhất tộc đội vàng đung đưa cái đuôi biểu thị hoan nghênh. Anh Chiêu nhất tộc nhìn thấy Tô Đát Kỷ cái đuôi, từng cái cứng ở nguyên địa. Cửu Vĩ Hổ, cái này sợ là đủ tư cách xưng hổ tổ đi. Đào Nguyên vậy mà xuất hiện hổ tổ. Cái đuôi của nàng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn có một đầu tuyết trắng? Đây là muốn hướng trong truyền thuyết đệ nhất hổ thuế biến sao? Cửu Vĩ Ngân Hổ, Cửu Vĩ Bạc Trắng Thiên Hạ Vô Song. Cái kia Lô Hoa Kê là chuyện gì xảy ra? Trên đầu thần quang hư ảnh là một thứ gì? Cái kia ngũ sắc thần quang tuy vẫn hư ảnh, nhưng vì sao cho người ta một loại quang mang quét một cái vạn vật rơi vô địch cảm giác? Đây là Đào Nguyên Lô Hoa Kê xây mới thành vô thượng pháp sao? Không đợi anh Chiêu nhất tộc từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, một con cá từ trong thôn hồ nước nhảy lên thật cao, đồng thể kim sắc cá chép lớn cái chán sinh ra hai cái không tính lớn sừng thú, cái kia sừng thú bên trong ẩn ẩn tản ra chân long chi uy. Long tộc là một cái đại tộc, nhưng chân long thế gian chỉ có một đầu, đó chính là biến mất tại dòng sông thời gian thái nhất ngũ tuyệt. Sở hữu long tộc mục tiêu chính là tu ra một tia chân long chi lực, nhưng hôm nay toàn bộ long tộc tối đa cũng chính là tu vi cổ long chi lực, chân long chi lực cũng rốt cuộc chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới ở nơi này Đào Nguyên thôn một đầu cá chép yêu thân thượng cảm nhận được cái kia lệnh bạn yêu đều túi đầu chân long chi lực. Mặc dù đây cũng không phải là mười thành chân long chi lực, nhưng cũng là hàng thật giá thật chân long chi lực. Đây là Đào Nguyên. Mấy tên anh Chiêu nhất tộc cao tầng từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy trừ rung động chính là hoảng sợ, chắc không được Đào Nguyên thôn dám đối với bên ngoài phát động chiến tranh, bọn chúng chỉnh thể giống như sát thực mạnh lên ít nhất một cái cấp độ rồi. Mấy bị đường xa mà đến bằng hữu, bên này. Béo con thỏ đưa tay bố trí một bàn phong phú củ cải yến. Mấy tên anh Chiêu vội vàng tự mình câu đấu truyền âm. Đến trước anh Chiêu tộc cũng từng trong đêm hôm qua, mặc dù liệt chiến bại sát suất rất nhỏ, nhưng nếu như bạn nhất chiến bại, cái kia vì lời hứa tự nhiên là muốn giao ra bản mệnh chân huyết. Chỉ là, anh Chiêu nhất tộc tuyệt đối không thể thỏi. Nhất định phải cùng Đào Nguyên tiến hành một lần mang theo uy hiếp đàm phán, để liệt tại cái kia nguồn suối bên trong phao mấy ngày này, không phải anh Chiêu nhất tộc có thể là lại trợ giúp thiên thủ đầm lầy. Nhưng theo nhìn bộ phận Đào Nguyên thôn tình huống, anh Chiêu nhất tộc đến mấy vị này, chợt phát hiện vẫn là chớ uy hiếp, nhân ra khả năng thật không sợ, thậm chí còn có thể chờ mong anh Chiêu nhất tộc tham chiến, tốt làm ra càng nhiều bản mệnh chân huyết. Tào Tam thật không biết anh Chiêu nhất tộc nhập thôn, đuổi tới ruộng hoang chỗ, nhìn thấy Băng Lôi lão tổ trực tiếp hỏi, "Lôi lão thúc, ngươi là dấu ở Đào Nguyên cao thủ tuyệt thế a?" Chương 26, mất hứng về lại có 10 người tới khiêu chiến Băng Lôi lão tổ trầm mặc. Đuổi ngươi đến hỏi mình vấn đề này, quản chi là muốn phun đối phương mắt mù sao? Bản thân cao thủ tuyệt thế rất nhiều năm có được hay không? Nhưng Đào Nguyên thôn tiên sinh đến hỏi, "Đây không phải vũ nhục người sao? Có bị Đào Nguyên thôn yêu quái tay không tấc sắt đánh chết cao thủ tuyệt thế sao?" Dựa theo Đào Nguyên yêu quái ý tứ, vị tiên sinh này so Đào Nguyên thôn bất kỳ một cái nào yêu quái còn cường đại hơn, chỉ là vì chỉ điểm trong làng yêu quái mới có thể tự chém tu vi, phải hoàn thành vô số tu sĩ khó mà hoàn thành phá rồi lại lở. Tại dạng này cao thủ trước mặt, xương cao thủ, vậy sẽ chỉ bị chế rêu a. Ha ha, tiểu huynh đệ nói giỡn. Băng Lôi lão tổ cười so với khóc còn khó nhìn nói, ta thật không phải cái gì giấu ở Đào Nguyên cao thủ như thế, ta thậm chí ngay cả cao thủ cũng không bằng. Thật, Tào Tam thất vẫn là duy trì hoài nghi, dù sao vừa mới thi triển thân pháp chiến thắng phía sau, lại một đường đi đường đến đây đúng là dùng cái này thân pháp. Toàn lực thi triển so ngày bình thường đần độn toàn lực chạy, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Băng Lôi lão tổ vì không bị tiếp tục ngôn ngữ vũ nhục, đội vàng đưa tay phát thệ, ta bắt ta cả nhà phát thệ, ta tại Đào Nguyên thôn thật không phải là ẩn nút cao thủ tuyệt thế. Tào Tam thất thở dài, vốn cho rằng này sẽ là kỳ ngộ của mình, hiện tại xem ra khả năng không phải lôi thúc cái này thân pháp lợi hại, tỷ lệ lớn còn là mình là tu hành thiên tài quan hệ, đem phổ thông công pháp tu luyện ra vượt qua môn công pháp này lúc đầu có uy lực. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao đông nhiên hỏi như vậy? Băng Lôi lão tổ cũng là hiếu kỳ. Tào Tam thất ngồi ở Băng Lôi lão tổ mộ phần nói, ta vừa mới cùng người giao thủ, trong bất chi bất giác dùng ra đại thúc ngày bình thường cùng ta chơi cái kia nhảy ô bông, mới biết được lại là một bộ thân pháp. Mà lại ta cảm thấy thân pháp này không tầm thường, cho nên mới hỏi một chút, đại thúc lúc tu luyện, nhưng có ta nhanh như vậy. Đang khi nói chuyện, Tào Tam thất thi triển thân pháp ngồi ở cơ chiến mộ phần phía trên. Không có. Băng Lôi lão tổ quả quyết phủ nhận, mà lại giọng mang hâm mộ nói, ta tại ngươi cái này tu vi lúc, tốc độ kém xa ngươi bây giờ nhanh. Cơ Chiến mấy cái lao quỷ liên tiếp gật đầu, Băng Lôi lão tổ nói đúng là lời nói thật, mặc dù đều là không chọn vẹn côn bằng quyết, cũng chính là cái gọi là băng lôi sậu quang thân pháp, nhưng cùng tu vi tình huống dưới, Băng Lôi lão tổ xác thực không có Tào Tam thất nhanh, mà lại song phương tốc độ chênh lệch còn không nhỏ. Trên đời này sợ là cũng không có mấy cái có thể cùng Tào Tam thất cùng tu vi hạ so tốc độ. So công pháp, đây là côn bằng quyết tàn thiên. So thân thể, cái này Tào Tam thất phao nước suối, ngày bình thường ăn linh dược, tu luyện chỗ kích phát tiềm lực, sợ là chỉ có thuần huyết thần thú di chủng, còn có những cái kia xuất sinh liền sinh ra dị tượng thiên tuyển chi tử, có thể đánh với hắn một trận a. Cái này căn cơ, nếu là thật sự như lão thư yêu nói như vậy, dùng tự thân tu vi phá tan nguyên khí khóa, cái kia tương lai chỉ cần không chết yếu, nhất định là một đời thiên kiêu tồn tại. Tào Tam thất không biết Cơ Chiến mấy người nội tâm hí, chỉ là âm thầm cảm khái mình cả nghĩ quá rồi, còn tưởng rằng có thể ở đảo nguyên thôn gặp cái gì ẩn nút cao thủ. Nếu thật có người như vậy tốt biết bao nhiêu. Vậy mình liền có thể buông lòng xuống tu luyện. Đến lúc đó chính là cái kia Tiêu Giao Môn Lam Trịnh Vân đến đây, cũng không cần sợ hắn. Tào Tam thất mất hứng trở lại đảo nguyên. Anh Chiêu nhất tộc tại hắn trở lại đảo nguyên trước đó, cũng mất hứng rời đi đảo nguyên. Chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng đảo nguyên bọn này yêu quái là tội phạm lừa đảo. Bọn chúng nhất định là sau khi đột phá tài nguyên không đủ, cho nên đặc biệt nuôi dưỡng một người như vậy loại ra tới, làm ra như thế cái so tài thủ đoạn lừa gạt thế lực khác bản mệnh chân huyết, vì chính là cho chính bọn hắn đột phá dùng. Sau 7 ngày, Tào Tam thất như thường ngày đồng dạng kể xong khóa, hưng phấn nhảy xuống thần đài, đối tại dưới thần đài chờ lấy đầu hói con khỉ nói, "Ngộ Không, hôm nay có những thôn khác người trẻ tuổi tới sao?" "Có." Con khỉ bạch lên đầu ngón tay số một cái nói, "Có 10. Đi đi đi, đi xem một chút." Tào Tam thất đội vàng hướng phía cửa thôn đi đến, trong miệng càng là hưng phấn nói, "Không biết hôm nay mấy cái này có hay không trước mấy ngày mánh." Mấy ngày nay Tào Tam thất trải qua thập phần vui vẻ, từ lần trước đem bên ngoài thôn nhân đánh về sau, thì có càng ngày càng nhiều bên ngoài thôn người trẻ tuổi đến tới cửa đánh nhau, mặc dù có thể đánh trình độ cao thấp không đều, nhưng tổng thể mà nói xa so với đảo nguyên thôn đám người này có thể đánh nhiều. "Tiên sinh, ngài thật giống như chính mình nói, giống như rất thích đánh nhau a." Đầu hói con khỉ đi theo Tào Tam thất bên người nói, "Kỳ thật, ta cũng có thể bồi tiên sinh đánh." Tào Tam thất dừng bước liếc mắt nhìn bên cạnh Ngộ Không, rất là bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày nay đánh nhau để hắn phát hiện mình là thật đặc biệt thích đánh nhau. Mỗi lần đánh trước đó, thân thể đều sẽ hưng phấn run rẩy, cái kia không chỉ là bởi vì có thể đang đánh nhau bên trong học tập đối phương đặc kỹ, trọng yếu nhất chính là đang đánh nhau thời điểm có một loại không hiểu khoái cảm. Đương nhiên, thứ khoái cảm này chỉ có cùng bên ngoài những thôn kia người giao thủ mới có, về phần đảo nguyên thôn, hắn là thật không dám dùng toàn lực đi chiến đấu, sợ một cái lực lượng không có cất kỹ đem người trong thôn đánh chết. "Được rồi, ngươi không thích hợp đánh với ta." Tào Tam thất bố vô ngộ không đổ sọ não, cất bước hướng phía ngoài thôn nhanh chóng chạy tới. Đầu hói con khỉ đi theo Tào Tam thất bên cạnh suy nghĩ một chút, cảm thấy tiên sinh nói rất đúng. Tiên sinh bây giờ bất quá là luyện khí bí cảnh đại viên mãn thực lực mà thôi, thật cùng bản thân buông ra đánh, chỉ cần một ánh mắt, tiên sinh liền chết. Ta còn chưa tới, làm sao đánh trước đi lên? Tào Tam thất chính hướng làng đi tới, đột nhiên cảm giác được cửa thôn đã có người tại kịch liệt giao thủ, hắn không khỏi bước nhanh hơn, chờ hắn đi tới cửa thôn lúc, đã có 5 tên người trẻ tuổi mặt mũi bầm dập nằm ở trên mặt đất. Một đám phế vật, ai cho các ngươi tự tin? Thủy Kỳ Lân Phục Thiên nhẹ nhàng phủi phủi bám vào tại lân giáp thượng bụi đất, thái độ kiêu căng nhìn cũng không nhìn bị đánh bại đối thủ, một đôi tràn ngập căm thù con mắt quét mắt trên sân cái khác đứng một cái. Cái khác 4 cái đứng người trẻ tuổi cũng đồng dạng đối Thủy Kỳ Lân tràn ngập căm thù, vừa mới bọn chúng 5 cái riêng phần mình đối chiến một đối thủ, đánh bại đối thủ thời gian vậy mà không phân trước sau, điều này nói rõ đại gia thực lực tương đương. Ở đây 5 tên người trẻ tuổi đều cho là mình là thái nhất thánh vực cùng cảnh giới mạnh nhất, chí ít bọn chúng chỗ thế lực lão đại trong ngày thường cho chúng nó đánh giá đều là dạng này. Đầu hói con khỉ đi theo Tào Tam thất đi tới cửa thôn nhìn thấy đến yêu cũng là sức sở, nó không nghĩ tới hôm nay thôn cổng sẽ như thế xảo tụ tập đến 5 hệ kỳ lân. Tào Tam thất những ngày này đã thành thói quen ngoài thôn người bộ dáng màu da quái dị, đối mặt cái này làn da màu xanh lam, màu nâu làn da màu vàng, làn da màu đỏ, da màu xanh biết người trẻ tuổi cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn càng là đau lòng nhìn xem ngã trên mặt đất 5 người. 5 người này đã thụ thương không thể đánh, hôm nay không giải thích được thiếu đánh 5 chiếc không nói, còn có thể thiếu học 5 loại đặc kỹ. Tào Tam thất vừa nghĩ tới thiếu học 5 loại đặc kỹ, cũng lười giống trước kia như thế đối tới chơi luận bàn khách nhân khí một phen, không cao hứng mà hỏi, các ngươi ai lên trước? Chương 27, đánh 5 chư vị bất quá là tế cầu trong lúc nhất thời 5 đầu đến từ khác biệt thế lực tuổi trẻ kỳ lân, tương hỗ trợn mắt nhìn, không có người nào biểu hiện ra muốn nhượng bộ ý tứ, rất có nếu như đối phương không nhượng bộ, liền động thủ trước tiên đem cái này muốn khiêu chiến cái khác kỳ lân đánh ngã, lại khiêu chiến đào nguyên. Tranh cái gì tranh? Các ngươi 5 cái cùng tiến lên. Tào Tam thất mấy ngày nay mấy lần đánh qua đánh 2-1-3, vốn là muốn thử một chút nhìn có thể hay không đánh càng nhiều, nhìn thấy 5 người không ai nhường ai thái độ, sợ bọn họ nội chiến loạn tàn, cuối cùng đánh chỉ còn lại 1-2 cái có thể cùng bản thân đánh, lúc này cao giọng hô lên. Đánh 5. 5 đầu trẻ tuổi kỳ lân sắc mặt lập tức lâm vào âm trầm, bọn chúng là thái cổ yêu vương hậu duệ, cao quý kỳ lân huyết mạch, tương lai thái nhất thánh vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ bá chủ. Chỉ là một người nô lại dám như thế vũ nhục cao quý kỳ lân, liền xem như đảo nguyên người nô, nói ra như thế cùng ngôn bằng ngữ, cũng không thể tha thứ. Thủy Kỳ Lân Phục Thiên trước cái khác kỳ lân tiến lên một bước, dùng hắn thân hình cao lớn nhìn xuống Tào Tam thất âm thanh lạnh lùng nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng cuồng vọng không phải. Không dùng 5 cái, ta 1 cái là đủ rồi. Cái khác 4 đầu trẻ tuổi kỳ lân mặc dù cũng muốn tiến lên, nhưng kỳ lân tôn nghiêm cùng bình quang để bọn chúng khinh thường liên thủ đánh một nhân loại, trên đời này không có bất kỳ người nào bất luận cái gì vật tại cùng cảnh giới tình huống dưới, nếu như bọn chúng liên thủ xuất chiến, đã Thủy Kỳ Lân Phục Thiên đã vượt lên trước, vậy thì do nó đến giữ gìn Kỳ Lân nhất tộc tôn nghiêm được rồi. Tào Tam Thất rất là dứt khoát lắc đầu nói, ngươi là rất mạnh, nhưng không đủ ta đánh. Thủy Kỳ Lân sắc mặt lập tức trầm xuống, hắn trên đường tới liền nghe nói Đào Nguyên thôn người này nô ác miệng vô cùng, thường xuyên là mặt ngoài quan tâm, kỳ thực trào phúng, hoặc là làm bộ ngay thẳng, để người cho là hắn là ăn ngay nói thật, kỳ thật giấu giếm làm người buồn nôn ý tứ. Ta có đủ hay không ngươi đánh, cũng không phải ngươi nói tính. Thủy Kỳ Lân Phục Thiên quanh thân sinh ra hơi nước cất bước hướng phía Tào Tam Thất đi đến, trong cơ thể sinh ra một cỗ bành trướng lực lượng đồng thời cũng sinh ra một cái ngạo khí, cái kia phải hỏi quả đấm của ta. Đầu hói con khỉ thấy đã chọn lựa cùng tiên sinh giao thủ đối thủ, xe nhẹ đường quen làm những ngày này một mực làm trọng tài làm việc. Cái kia, hiện tại, đánh. Đánh chữ mới vừa từ đầu hói con khỉ trên đầu lưỡi lăn lộn nhảy ra miệng của nó, Thủy Kỳ Lân đạp đất mà sông, thân thể tựa như một đạo sóng lớn mang theo lệnh người chi khí áp bách cuồng phong vọt tới Tào Tam Thất, quyền cánh tay hóa thương sóc đâm về hết hầu. Trong chốc lát, Tào Tam Thất cảm thấy trong cơ thể một luồng hơi lạnh bay thẳng cái óc. Những ngày này chưa từng có một cái đối thủ có thể để cho hắn cảm thấy như vậy áp lực cùng hưng phấn, hắn túi lưng xách hữu tay chân khí trong cơ thể cao tốc bộc phát oanh ra đơn giản nhất trực tiếp một quyền. Không có chút nào kỹ xảo có thể nói, đơn thuần nhất nguyên thủy lực lượng lục thân chiến đấu so đấu. Hai cái dưới nắm tay một cái chớp mắt liền rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, lập tức nhấc lên xương cốt chân khí ra thịt va chạm trầm đục thanh âm. Tào Tam Thất thân thể hơi trao đảo một cái liền ổn định thân hình, mà Thủy Kỳ Lân Phục Thiên thì liền lùi lại hai bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, không đợi hắn làm ra bất kỳ điều chỉnh gì. Tào Tam Thất đã xâm lấn đến trước người hắn lần nữa vung ra cái kia không có chút nào kỹ xảo có thể nói nguyên thủy một quyền. Thủy Kỳ Lân Phục Thiên mặc dù có thể lấy dùng kỹ xảo đến không tổn hao đón lấy một quyền này, nhưng nếu là nó thật làm như vậy, đó chính là thừa nhận nhục thân của mình lực lượng không bằng một cái Đào Nguyên thôn người nô. Thủy Kỳ Lân nhất mạch vinh quang để nó không thể cúi đầu, lúc này để khí lần nữa dùng nắm đấm đón đỡ một quyền này. Oanh! Khẩn thiết va chạm, Thủy Kỳ Lân hai chân muốn dùng sức chạm đất, nhưng vẫn là bị oanh hai chân đảo trượt ra đi mười mấy mét mới đứng vững thân hình. Quyền thứ hai xuống tới, đã chấn động đến nó trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Toàn bộ cánh tay đều ở đây run nhẹ nhẹ. Nó chưa từng thấy như thế mãng, cứng như vậy, hung ác như thế cùng cảnh giới đối thủ. Tào Tam Thất quyền thứ hai đã phóng thích toàn lực, nhưng không có đem người đánh bại, trong lòng cũng là hưng phấn. Vừa mới man lực đối với anh, trong thân thể dược hiệu lại bắt đầu ra tốc hấp thu đứng lên. Hắn lần nữa tiến lên đánh ra quyền thứ ba. Thủy Kỳ Lân lần này không tiếp tục dùng năm đấm đó nữa, mà là hai tay giao nhau trước ngực hình thành ít chữ, đỡ được cái này quyền thứ ba bên kích. Phục Thiên, ta nhìn ngươi không được, vẫn là ta tới đi. Hỏa Kỳ Lân xích lưu từ Thủy Kỳ Lân sau lưng đột nhiên xông ra. Đoạn tại Phục Thiên trước đó đánh ra bạo liệt một quyền. Tào Tam Thất vốn định truy kích Phục Thiên, thấy có người mới xuất hiện cũng không còn truy kích khí thế đã tiết Phục Thiên, chầm vai bình khuỷu tay lần nữa oanh ra bạo lực nguyên thủy một quyền. Phanh! Tại thiên không như hỏa diễm lưu tinh xung kích xích lưu, cùng Tào Tam Thất khẩn thiết va chạm sát na, thân thể lại như hỏa diễm như lưu tinh bay rất ra ngoài. Tào Tam Thất chỉ cảm thấy một kích này oanh kích, cánh tay toàn thân như rơi liệt hỏa bên trong, huyết dịch đều giống như muốn bị dòng khí nóng rực vết cháy sôi trào, trong cơ thể dược lực cũng ở đây cương liệt hỏa diễm trong hơi thở nhanh chóng bốc hơi tiêu hóa. Xích Nhu bay ngược tình huống để cái khác trẻ tuổi Kỳ Lân đồng thời sức sở, mọi người đều biết Hỏa Kỳ Lân là tại Tào Tam Thất Anh ra ba quyền về sau mới ra tay, kia là Xích Nhu tụ lực một kích. Cũng là Tào Tam Thất Anh ra quyền thứ ba, khí tức yếu nhất thời điểm trạng thái. Kết quả dưới tình huống như vậy thế mà không có chiếm được tiện nghi. Vừa mới năm cái trẻ tuổi Kỳ Lân đánh bại năm tên đối thủ lúc, để bọn chúng đều biết thực lực lẫn nhau kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng cái này đảo viên người nô lại có thể lấy một người chi uy, lực áp lưỡng mạch Kỳ Lân. Tào Tam Thất chưa hề đánh như hôm nay không kiêng kỵ như vậy dùng toàn lực, đối với chiến đấu khát vọng, trong cơ thể dược hiệu hấp thu để hắn tại tìm không đến đối thủ nháy mắt, trực tiếp đánh về phía cái khác ba tên trẻ tuổi Kỳ Lân. Tới tới tới, đừng có lại một bên quan sát. Các ngươi là bị ta dọa đến không dám ra tay sao? Ba đầu trẻ tuổi Kỳ Lân cho dù kinh ngạc Tào Tam Thất biểu hiện, nhưng thực chất bên trong cao ngạo lại chưa từng mất đi, cảm nhận được bản thân muốn bị công kích, lập tức gào thét bên trong nhau nhau xuất thủ. Trong chốc lát, một người ba Kỳ Lân chiến thành một đoàn, quyền qua cước lại cao tốc kịch liệt đụng vào nhau. Mở. Chiến đoàn bên trong, Tào Tam Thất đột nhiên gào thét một tiếng, chân xoay eo quay người như con quay, hai cánh tay chống đỡ trương như đao gần như bản năng cao tốc điên cuồng chém chém vào, trưởng cánh tay chi phong tựa như lệ quỷ thê gọi chói tai, lập tức buộc phát ra một trận dày đặc tay chân va chạm thanh âm. Sau một khắc, ba đầu trẻ tuổi Kỳ Lân đồng loạt liên tục rút lui thoát ly chiến đoàn, sáu đầu cánh tay cùng ba đôi chân đều ở đây liên tục nhỏ nhẹ run rẩy. Tào Tam Thất sắc mặt đỏ thắm như là say rượu, quần áo trên người càng là rách rách dưới dưới, ngực phía sau lưng quyền cước càng là thêm ra tím xanh vết tích, mồ hôi trên người càng là tại nhiệt độ cao nhiệt độ cơ thể hạ hóa thành hơi nước. Thủy Hỏa hai đầu trẻ tuổi Kỳ Lân sắc mặt cùng cái khác ba đầu trẻ tuổi Kỳ Lân một dạng nghiêm trọng, bọn chúng biết vừa mới ba đánh một chẳng những chưa chiếm tiện nghi, kỳ thật vẫn còn thế yếu, vừa mới nếu như không phải lui đủ nhanh, khả năng liền muốn nằm xuống. Giờ khắc này, năm đầu trẻ tuổi Kỳ Lân bắt đầu biết, vì cái gì đối phương sẽ trực tiếp hô lên các ngươi cùng tiến lên những lời này. Tào Tam Thất chưa hề chiến sảng khoái như vậy, hắn cảm giác xương cốt da thịt ngũ tạng lục phủ thậm chí mỗi một cái tế bào đều ở đây hấp thu phao nước suối hấp thu dược lực, trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên tựa như một mặt trống nhỏ. Mỗi một lần nhảy lên đều để huyết dịch của cả người tại cùng một cái thời gian tần suất thượng phát sinh chấn động. Loại chấn động này tựa như để huyết dịch của cả người tại thời khắc này thực sự trở thành nguyên một thể, bọn chúng giống như là cùng một giọt máu tươi. Các ngươi vẫn được không được? Tào Tam Thất một câu tra hỏi để năm đầu trẻ tuổi Kỳ Lân nháy mắt thượng cấp. Lời này nghe tới bọn hắn trong hai, không khác là nói các ngươi là tế cầu sao? Chương 28, viễn cổ máu ngũ hành cơ duyên đại tiện nghi. Phục Thiên nhìn cái khác bốn đầu kỳ lân một chút, trầm tư một lát sau từ trong ngực móc ra một khóa xúc thủy châu đem bóp nát, nháy mắt vô tận nước biển từ bên trong phun ra ngoài, nước này đều rót vào đến trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Phục Thiên toàn bộ thân thể trở nên càng lam, quanh thân tản ra vô tận hơi nước, mênh mông lực lượng cơ hồ muốn tràn ra thân thể của nó. Tào Tam Thất đều cảm giác được một cỗ biển cả vô tận lực lượng, ở đó người tuổi trẻ trong cơ thể bốc lên, đối mặt mình giống như không phải một người trẻ tuổi, mà là nộ hải cùng đảo. Hắn không thấy được là Phục Thiên phía sau hơi nước, ẩn ẩn ngưng tụ ra 10 trượng thủy kỳ lân hư ảnh. Hỏa kỳ lân Xích Nhu nhìn thấy Phục Thiên diễn xuất, cũng không còn làm giữ lại chút nào, cầm đến ra một khỏa đổ đầy nham tương hạt châu, theo hạt châu vỡ vụn toàn thân của hắn cũng đem cái này nham tương thu nạp, toàn bộ thân thể tựa như thiêu đốt hỏa diễm. Hắn không thấy được là Hỏa kỳ lân Xích Nhu phía sau hỏa khí, ẩn ẩn ngưng ra 10 trượng hỏa kỳ lân hư ảnh. Cái khác ba mạch kỳ lân cũng có dạng học dạng. Bất quá là trong nháy mắt, trên sân giống như xuất hiện nộ hải cùng đảo, gào thét núi lửa, vô tận rừng rậm thôn vệ, sắc bén vô tận bách binh cùng cao vút trong mây núi lớn. Vậy xem cao thủ thấy cảnh này, trong mắt đều xuất hiện thưởng thức hương vị, bọn chúng có thể cảm giác được cái này năm đầu kỳ lân bên trong bất luận cái gì một đầu, chính là gặp được khấu tiên bí cảnh tu sĩ, cũng có một trận chiến mà thắng được năng lực, không hổ là kỳ lân hậu duệ. Cương đại tử vong áp lực, lệnh Đào Tam Thất thân thể hưng phấn bắt đầu run rẩy, hắn hút mạnh một hơi, trong đan điền cái kia đã sớm ngưng hóa thành dịch thái chân khí lần thứ nhất bắt đầu hóa khí, nồng độ cao dịch thái chân khí đột nhiên hóa khí bỗng nhiên bành trướng vô số lần, đan điền khí hải tựa như muốn bị xé rách, dù là đem khí này phân tán toàn thân, thân thể đều rất giống muốn bị xé rách. Tào Tam Thất toàn thân nổi gân xanh, từng cây lớn gân xanh như là bản ở trên người hắn tiểu xà. Trong chốc lát, Tào Tam Thất lần thứ nhất chiến lược toàn bộ triển khai. Ngũ mạch kỳ lân bỗng nhiên cảm giác được Tào Tam Thất khí tức trên thân tính bùng nổ tăng trưởng, khí thế của cả người tựa như muốn đem bọn chúng năm cái lần nữa áp chế. Động thủ. Phục Thiên biết nếu như chờ đợi thêm nữa, tùy ý đối thủ khí tức tăng vọt, bản thân sợ là liền xuất thủ dũng khí cũng bị mất. Cái khác bốn mạch kỳ lân cùng thủy kỳ lân Phục Thiên tâm ý tương thông, năm đạo kỳ lân hư ảnh lao thẳng tới Tào Tam Thất. Trong chốc lát, Tào Tam Thất cảm giác được trước nay chưa từng có qua áp lực, năm người này phối hợp uy lực xa so với trước đó ba người phối hợp đại rất nhiều. Cái này kim một thủy hỏa thổ năm cố lực lượng tương sinh tương khắc nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, sinh sôi không ngừng tuần hoàn điệp ra không ngừng, tựa như không có hạn mức cao nhất. Trong khoảng điện quang hỏa thạch một người năm thú đã trao đổi thành trăm tiến lên quyền cước, mỗi một kích va chạm, tất cả mọi người cảm giác xương cốt đều muốn đứt mất, ngũ tạng lục phủ cũng phải nát, áp lực cường đại để Tào Tam Thất cảm giác xa so với đối mặt ngoài thôn những cái kia thiên thai áp lực còn muốn lớn hơn rất nhiều, chỉ cần hơi không cẩn thận tử vong liền sẽ giáng lâm. Vũ mạch kỳ lân càng đánh càng mạnh, đồng thời cũng cảm giác mình lực lượng tựa như không bị khống chế tại kéo lên, nếu như tiếp tục như vậy kéo lên xuống dưới mà không đột phá, thân thể khả năng liền muốn nổ. Tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau, lực lượng lại khuấy động ra vô số sinh cơ, để bọn chúng cảm giác năm cái kỳ lân tựa như một thể. Tào Tam Thất thân ở chiến đoàn ở giữa, liền tựa như một cái quái dung hợp khí, bọn chúng phía sau hư ảnh càng là trong lúc kịch chiến cao cao dâng lên dung hợp lẫn nhau, mãnh liệt đụng vào Tào Tam Thất trên thân, sau đó dung hợp lẫn nhau vậy mà ẩn ẩn hóa thành một đầu ngũ sắc kỳ lân. Thái cổ yêu hoàng ngũ sắc kỳ lân. Trong chốc lát năm đầu kỳ lân trong cơ thể cảm giác được huyết mạch bên trong một cỗ man hoang nguyên thủy lực lượng đang thức tỉnh, lực lượng này là bọn chúng từ đây cảm giác qua huyết mạch thức tỉnh khí tức. Phốc 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 phốc. Man hoang nguyên thủy huyết mạch khí tức bộc phát quá nhanh quá mạnh vốn là đánh thẳng vào thân thể, lại muốn cùng Tào Tam Thất cứng đối cứng sinh tử giao chiến, bọn chúng thậm chí không kịp đi bình phục, cực độ lực lượng kéo lên để bọn chúng cùng nhau nhịn không được phun máu tươi tung tóe bay ngược ra. Tào Tam Thất chiến đến dày đặc nhất thời khắc, đột nhiên cảm giác bốn phía áp lực đột nhiên tiêu, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa máu tươi giống như là vì bên thắng phóng thích pháo hoa. Cái kia máu tươi đầu tiên là phun tại không trung ngũ sắc kỳ lân hư ảnh phía trên, sau đó xuyên qua hư ảnh rơi vào Tào Tam Thất trên thân. Giờ khắc này, tắm rửa kỳ lân máu tươi Tào Tam Thất cảm giác trong cơ thể lực lượng tựa như bị kín một tầng thái cổ nguyên thủy cảm giác, sở hữu lực lượng tựa như tại chịu đựng lấy kỳ quái tẩy lễ tiến hành thủy biến, thân thể mỗi một cái tế bào đều rất giống đang thủy biến, trong cơ thể tích lũy nhiều năm đầu hói con khỉ trợn to mắt nhìn một màn bất khả tư nghị này, Trục Lãng Hải yêu đao hồ các cao thủ cũng đều trừng to mắt nhìn xem một màn bất khả tư nghị này. Cái này ngũ mạch kỳ lân rất là trẻ tuổi, tu vi cũng không đủ cường đại đến cô đọng bản mệnh chân huyết tình trạng, nhưng vừa mới kịch chiến để bọn chúng sinh ra chưa bao giờ có ngũ mạch cộng hưởng, để bọn chúng lực lượng, chân khí, huyết mạch thông qua một cái đặc thù môi giới, cũng chính là Tào Tam Thất, sinh ra chưa bao giờ có tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau kỳ lân cộng hưởng. Cái này cộng hưởng tuy vô pháp để bọn chúng ngưng ra bản mệnh chân huyết, lại làm cho bọn chúng không hiểu sinh ra một tia nguyên thủy cổ huyết. Nghe đồn thái cổ yêu hoàng ngũ sắc kỳ lân bỏ mình lưu ngũ mạch, kim một thủy hỏa thổ, từ đó sinh ra thái cổ kỳ lân năm yêu vương. Năm đầu trẻ tuổi kỳ lân vốn nên ngăn chặn phun ra nguyên thủy cổ huyết, có thể thức tỉnh càng nhiều cổ huyết, nhưng chiến đấu bên trong bọn chúng căn bản là không có cách áp chế, trong lúc kích chiến nhau nhau phun ra chân quý nhất cái thứ nhất nguyên thủy cổ huyết. Tào Tam Thất đắm chìm trong cổ huyết bên trong chỉ là cảm giác được trước nay chưa từng có dễ chịu, lại cũng không biết mình gặp cái gì, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể cái kia ngoan cố cặn thuốc giờ khắc này cao tốc hòa tan, hóa thành một cỗ giang hà cùng thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mang theo ngũ mạch kỳ lân đến các đại cao thủ thấy cảnh này, trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, nếu không phải có con khỉ ở bên cạnh nhìn xem, bọn chúng hận không thể lập tức xông lên đem Tào Tam Thất chặt, sau đó phân cho bọn chúng mang đến tuổi trẻ hậu bối ăn hết. Mặc dù bọn chúng hậu bối bởi vì một trận chiến này cũng phải đại cơ duyên đại tiện nghi, nhưng so với đồng thời dùng năm khẩu nguyên thủy cổ huyết tắm rửa Tào Tam Thất, kia liền thật chỉ là nhặt một chút món lời nhỏ mà thôi. Thung thùng, thung thùng, thung thùng. tắm rửa ngũ sắc kỳ lân nguyên thủy cổ huyết, Tào Tam thất thân thể mỗi một cái tế bào đều ở đây thủy biến, mạnh mẽ mà hữu lực trái tim nhảy lên giống như trống trận, mỗi một lần nhảy lên chẳng những nếu như huyết dịch của cả người cùng tần chấn động, chính là thân thể ngũ tạng lục phủ thậm chí cốt tủy đều bị cái này trống trận đồng dạng nhảy lên thanh cho thống nhất đứng lên. Đầu hói con khỉ cũng là tu luyện đại gia, một chút nhìn ra tiên sinh thân thể ở vào nhất đói khát trạng thái, cũng không đoái hoài tới hỏi mấy nhà chiến bại giả muốn bản mệnh chân huyết, nâng lên hoàn toàn ở vào bản thân trong trạng thái Tào Tam thất đuổi tới vạn dược niết bàn linh tuyển, đem người trực tiếp ném đi vào. Trong chốc lát, lấy Tào Tam thất làm trung tâm, ở nơi này trong dược chỉ tự động tạo thành một cái vòng xoáy, linh dược chân huyết tiến vào trong cơ thể của hắn liền bị rất nhanh dung hợp, sau đó lại có nhiều hơn linh dược chân huyết tiến vào trong cơ thể của hắn.